Chương 1, bắt đầu đánh dấu thời không thần thể, thời không trường hà hiện hiện. Chương 1, bắt đầu đánh dấu thời không thần thể, thời không trường hà hiện hiện. Thái Hoang Tiên vực Vân Châu sở ra hư không thần đảo phía trên, Thiên Đế cung bên trong. Một phương màu vàng sẫm giường đứng sừng sững ở vùng trung tâm, một đám tộc lao chính đứng ở giường bên cạnh. Theo thôi diễn hẳn là hôm nay đi, ha ha. Ta Sở Chiến Thiên rốt cục có tốt tử. Hoài thai 10 năm, cũng coi là ngạc nhiên, không biết cái này hài tử có thể hay không có vị kia đồng dạng tiên phú, hoặc là nói là thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ân, không sai, không biết cái này một kỳ nguyên, ta Sở ra có thể hay không lại ra một vị kỳ lân nhi. Tộc lao nhóm mỗi người nói một điều. Chỉ chốc lát sau, một vệt kim quang theo Thiên Đế cung tăng lên lên, vô hạn tử khí tràn ngập, chấn động toàn bộ gia tộc. Đây là Đông đảo tộc lão ngưng thở, nhìn lấy trong ta lót trẻ sơ sinh. Cái này sao có thể, cái này lại là phàm thể. Một tên tộc lão hít sâu một hơi nói, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Trước mắt cái này trẻ sơ sinh nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông hải tử không khác, càng không có cho thấy cường đại thể chất dị tượng. Chỉ có một đôi trong mắt bên trong mang theo một tia linh tính, còn có cái kia gương mặt vẻ mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Chờ chút. Đại lượng ký ức tràn vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Ta xuyên việt đến mạnh được yếu thua huyền huyễn thế giới. Vẫn chỉ là một bộ phàm thể. Kiếp trước Sở Tiêu Minh chính là một tên không cần tham gia cao khảo chuẩn đại học sinh, cho nên thật sớm rời đi trường học sinh hoạt, mở ra so người khác nhiều nhất một tháng khoái lạc ngày nghỉ. Tại kinh lịch mấy tuần điên cuồng thức đêm chiến đấu bên trong, ngoài ý muốn bất ngờ chết rồi. Lại lần nữa mở mắt thì biến thành trẻ sơ sinh. Xem ra thức đêm chơi game cũng không phải một chuyện xấu. Vậy mà làm cho ta suy biệt, hơn nữa còn sinh ra ở dạng này một đại gia tộc bên trong, đây không phải vừa ra đời thì trực tiếp đạt đến điểm cuối cùng sao? Nhìn lấy trung quanh cực điểm xa hoa hoàn cảnh cùng đám kia không giận tự uy, trên thân tán phát ra huyền diệu khí tức các lão đầu, Sở Tiêu Minh ám đạo. Cũng đúng lúc này, Sở Tiêu Minh não hải bên trong đột nhiên vang lên một trận máy móc cấm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được đến vô địch đánh dấu hệ thống. Hệ thống loại đỉnh bên trong, 1 năm. 100 hệ thống loại đỉnh hoàn thành. Đinh, đổi mới đánh dấu địa điểm, nơi sinh, Thiên Đế cung. Đinh, xét thấy lần này vì đệ nhất lần đánh dấu, phát động siêu cấp gấp bội, phải chăng đánh dấu. Hệ thống. Quả nhiên a. Cá chua đại đại không có gạt ta. Mỗi một cái xuyên việt giả chuẩn bị ngón tay vàng. Sở Tiêu Minh không có chút nào ngoài ý muốn nói. Đánh dấu. Sở Tiêu Minh trong lòng ám niệm nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được thập tinh khen thưởng thời không thần thể một bộ. Vâng. Một giây sau, Sở Tiêu Minh chỉ cảm thấy cái này thế giới đột nhiên dừng lại một lát. Một cỗ lực lượng thần bí giống như là núi lửa phun trào, theo Sở Tiêu Minh thể nội phun ra ngoài. Đây là. Trung quanh tộc lao hào hào trừng lớn hai con mắt, nhìn lấy Sở Tiêu Minh cái kia bị từng tầng quang hoàn bao vây thân ảnh. Cảm nhận được hắn trên thân tán phát mà ra thần bí lại không cách nào địch nổi khí tức, không khỏi lui về sau mấy bước. Mà ngoại giới, lấy Sở ra làm trung tâm, Vân Châu thậm chí toàn bộ tiên vực cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đó là, không ít đại nhân vật nhìn qua Sở ra phương hướng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Có truyền văn, Sở ra có một vị truyền kỳ nhân vật con nối dõi, hoài thai 10 năm, rốt cục muốn sinh ra. Mà trong cung, hạo quang đại tát. Sở Tiêu Minh trên thân quang hoàn bắt đầu không ngừng xoay tròn, một giây sau Sở Tiêu Minh khí tức biến mất không thấy gì nữa, dường như đưa thân vào khác một phiến thời không duy độ bên trong. Cháu ngoan. Sở Chiến Tiên trong nháy mắt gấp, vội vàng đi lên muốn xem xét tình huống. Thế nhưng là một giây sau, ầm ầm, cựu tiên phía trên, phong vân đột biến, một đầu vô ngân sông dài theo thương khung chi đỉnh nổi lên, hướng về Sở ra phương hướng mà đi. Sông dài những nơi đi qua thời gian đình chỉ, không gian yên diệt, một cỗ vô thượng huyền diệu khí tức tản ra. Cái này một dị tượng, triệt để dẫn nổ toàn bộ tiên vực. Mau nhìn, đó là cái gì? Một con sông. Hảo kinh khủng khí tức à, một con sông làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức? Nó hướng chạy phương hướng là Sở ra. Chẳng lẽ là Sở gia vị kia hoài thai 10 năm kỳ lân nhi? Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất? Tại thời khắc này, Sở gia triệt để trở thành tiêu điểm, mà trong cung Sở Chiến Tiên thì là mộng bức ngốc tại chỗ, lập tức kịp phản ứng, cười to nói, ha ha, như thế cường đại dị tượng, đây chính là ta cháu ngoan. Ta cháu ngoan có đại đế chi tứ a. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Ngược lại là ta biết do sử liệu trăm vạn năm cũng chưa từng xuất hiện dạng này một bộ a. Một vị khác tóc trắng xóa tộc lão mở miệng nói, có kẻ này tại, xem ra cái này một kỳ nguyên, Sở gia nhất định càng thêm hưng thịnh. Một tên thân mặc hồng bào tộc lão hưng phấn nói: "Ha ha, những cái kia thái cổ hoàng tộc ra một chút có đặc thù thiên phú thiên kiêu thì dám khiêu khích ta Sở ra, hiện cổ kim ta Sở ra lại thêm ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, về sau nhất định cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái." Một tên mập mạp tộc lão hưng hắc nói: "Sở ra tự nhiên cũng có địch nhân. Những năm gần đây, thái cổ hoàng tộc bên trong tổ Long Nguyên trở đỉnh cấp thế lực thì cùng Sở ra trở mặt." Ầm ầm. Sở Tiêu Minh khí tức rốt cục hiện ra, cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Đoan cốt, luyện tạng, thương mạch, thủy tủy, ngưng nguyên, tụ linh, Hóa cương, chú hồn, phá phạm, trực tiếp liền phá 9 cái tiểu cảnh giới, đạt đến tối thể cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Sở gia tộc lao nhóm sắc mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì đó cũng không phải một kiện ly kỳ sự tình, rất nhiều giác tỉnh cường đại thể chất thiên tiêu cũng có thể làm đến. Lại thêm Sở gia còn có một loại hết sức đặc thù đan dược Cửu Khiếu Phá Phạm Đan. Dùng thuốc này đi xuống có thể trực tiếp để bất cứ người nào theo không có chút nào tu vi trực tiếp tăng nhanh đến tối thể cảnh đỉnh phong. Duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ trực tiếp dẫn đến căn cơ bất ổn, phi thường bất lợi cho sau này tu hành. Cho nên loại đan dược này cơ hồ toàn bộ là cho Sở gia ngoại tộc nhân viên sử dụng, Sở gia đệ tử đều là cấm sử dụng. Bởi vì Sở gia người đột phá thối thể cảnh thực sự đặc biệt dễ dàng. Nếu như Sở gia có người rất phế làm sao bây giờ? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì Sở gia căn bản không có hậu thiên tuổi mục. Giả dụ ngươi thân phận cao một chút, theo tuổi mục biến thành tuyệt thế thiên kiêu đều là hết sức dễ dàng. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Soạn. Thời không trường Hà dị tượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đế cung bên trong, hiện lên ở Sở Tiêu Minh biến mất vị trí trung quanh. Sở Tiêu Minh khí tức lần nữa bắt đầu tăng gọn. Thông huyền cảnh sơ kỳ, cho đến thông huyền cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Lúc này Sở gia tộc lão nhóm sắc mặt mới bắt đầu ảo ảo biến ảo lên. Thế nhưng là một giây sau, khiến tộc lão nhóm kinh động như gặp thiên nhân một màn phát sinh, thời không trường Hà đã đi tới Sở gia hư không thần đảo trên không. Chỉ thấy thời không trường Hà quang mang mấy liệt, một miệng phong cách cổ xưa chung nhỏ theo trên đó chốc ra mà xuống, thời không trường Hà cũng là tiêu tan theo. Khẩu này phong cách cổ xưa chung nhỏ phổ phổ thông thông, đúng như phàm vật. Nhưng nó có thể không nhìn Sở gia đông đảo bình chướng, trực tiếp hàng lâm tại Thiên Đế cung bên trong, hòa vào Sở Tiêu Minh biến mất chỗ. Đây là sen lẫn thần vật. Có một tên tộc lão không kiềm hãm được hoảng sợ nói, cái này dị tượng sợ là có thể so sánh vị kia đi. Một tên khác tộc lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, Sở Tiêu Minh khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng gọn. Thân tăng cảnh nhất trọng tiên, thân tăng cảnh ngũ trọng tiên. Oanh long 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 long. Cuối cùng Sở Tiêu Minh khí tức ngừng lưu tại vạn tượng cảnh sơ kỳ. Qua một hồi lâu, mới có một vị tộc lão mở miệng nói, đây là xong a. Ừm, tựa như là. Một vị khác nhìn ngốc tộc lão nhẹ gật đầu. Trực tiếp đột phá phàm trần tam kiếp, chỉ sợ là những cái kia đại đế thân tử đều không đủ a. Thiên Đế cung bên trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Nhắc nhở, Sở gia chính là tiên vực tối đỉnh cấp thế lực một trong, chính là hoàng cổ thế gia. Chương 2, Sở gia thần tử, số không hàng ngũ. Chương 2, Sở gia thần tử, số không hàng ngũ. Giang giác. Một trận không gian vỡ tan giống như âm thanh vang lên, phá vỡ trong cung bình tĩnh. Sở Tiêu Minh hiện thân. Tóc đen như mạc ngọc, da như mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, linh tú tự nhiên, giống như ấu tiên lâm thế. Lúc này Sở Tiêu Minh đã không có bất luận cái gì trẻ nhỏ giống như bộ dáng, phảng phất là theo tuế nguyệt quang trong âm chạy ra, nhìn qua giống như là cái 6 tuổi nhi đồng. Rất hiển nhiên đây cũng là thời không thần thể thần dị. Ha ha, ta cháu ngoan, đều lớn đến từng này. Sở Chiến Tiên giống như một cái lao ngoan đồng đồng dạng, cười ha hả xông tới, một thanh thì ôm lấy Sở Tiêu Minh, trực tiếp thì vượt qua phàm trần tam kiếp, kẻ này đến cùng cầm giữ có cái gì cấp bậc thể chất? Chỉ sợ có thể cùng vị kia trùng đồng so sánh đi. Phía trước nói chuyện qua tên kia tóc trắng xóa tộc lão lần nữa mở miệng nói, còn có cái này sen lẫn thần binh đến cùng là đẳng cấp gì? Thánh binh, vẫn là chí tôn khí. Vì sao một chút xíu khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài? Một tên khác tộc lão cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Tiêu Minh tay phải cái kia phong cách cổ xưa chung nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cảnh giới, thối thể cảnh, thông huyền cảnh, thần tăng cảnh, phàm trần tam kiếp, vạn tượng cảnh, thông ngũ cảnh, như ý cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh, trường sinh cảnh, luân hồi cảnh, bất diệt cảnh, thông thiên cảnh, thông thiên cửu cảnh, thánh cảnh, chí tôn cảnh, đế cảnh. Đúng rồi, còn không có cho ta cháu ngoan lấy tên đâu. Lúc này Sở Chiến Thiên cũng là vô chán, tỉnh táo lại. Muốn không liền gọi hắn Sở Tiêu Giao đi, ngụ ý để hắn về sau tiêu giao cả đời. Bị ôm vào trong ngực Sở Tiêu Minh có chút im lặng. Đừng Sở Tiêu Giao a, hắn vẫn cảm thấy chính mình nguyên lai cái tên đó tốt một chút. Cái này không được, gọi Tiêu Giao người cũng quá là nhiều đi. Chưa từng có mở miệng qua tộc lão lắc đầu nói. Tại phương này thế giới, thành tiên dễ dàng tiêu giao khó, cho nên rất nhiều người lấy cái tên này. Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm đột nhiên nhô tới, không bằng thì kêu Tiêu Minh đi. Ta hy vọng hắn về sau có thể trở thành ta cùng phu quân tại vạn trượng hắc ám bên trong sáng lên duy nhất ánh dạng đông. Nam tại màu vàng sậm trên giường, khuôn mặt tái nhợt mỹ lệ nữ tử mở miệng nói. Nó chính là Sở Tiêu Minh mẹ đẻ, Khương Nguyệt. Tốt, vậy liền gọi Tiêu Minh. Đối mặt Khương Nguyệt ý kiến, Sở Chiến Tiên có thể sẽ không cự tuyệt, đến mức còn lại người tự nhiên không có ý kiến. Dù sao thế nhưng là Khương Nguyệt hoài thai 10 năm, tân tân khổ khổ đem Sở Tiêu Minh cho sinh ra. Đây chính là nhà hắn tuyệt đối đại công thần. Mà lại Khương Nguyệt thân phận cũng không đơn giản, nàng chính là cùng là hoàng cổ thế gia một trong Khương gia thần nữ. Lúc này, Sở Tiêu Minh nheo mắt, đột nhiên phản ứng lại. Chính mình phụ thân có vẻ như không ở nơi này a. Chẳng lẽ lại là xuyên việt giả chuẩn bị một trong phúc lợi? Phụ mẫu ít nhất phải gửi một cái. Không thể nào. Cũng là khổ ngự tiêu. Hai tử đều ra đời, lại không có cách nào nhìn thấy đệ nhất mặt. Sở Chiến Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, khe khẽ thở dài. Chiến Tiên, không nên suy nghĩ nhiều, ngự tiêu thế nhưng là cửu tiêu lôi tôn, trên thân trọng trách nhiều lắm, làm sao có nhiều thời giờ như vậy? Đợi đến cái này hài tử trưởng thành, tự nhiên là gặp được phụ thân của mình. Một tên lão ẩu mở miệng an ủi. Cửu tiêu lôi tôn. Sở ngự tiêu sao? Nghe bức cách cũng không tệ lắm. Đúng rồi, đã kẻ này thiên tư cực cao, như vậy ở trong tộc cái kia cho hắn thân phận gì, thưởng thụ dạng gì đãi ngộ đâu? Đúng, đây đúng là cái vấn đề. Đông đảo tộc lao bắt đầu tranh luận. Thì cho hắn Sở gia thần tử thân phận đi. Đột nhiên, một thanh âm theo thiên khung bên trong vang lên. Toàn bộ Sở gia đều bị chấn động, ngàn vạn đạo ánh mắt như chấm nhỏ giống như hội tụ, cùng nhau ném hướng Thiên Đế cung. Cố ba động này, chẳng lẽ là ngủ say từ đường bên trong lão tổ tông phá đất mà lên? Phải biết, Sở gia lão tổ sớm đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Trong tộc hơn phân nửa người cuối cùng cả đời, liền Sở gia cấm địa cũng không từng tới gần. Bây giờ lão tổ lại vì một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh mà thức tỉnh, làm sao có thể không để người vừa sợ lại ghen ghét. Thiên Đế cung bên trong, tộc lão nhóm từng cái sắc mặt đại biến. Sở Chiến Tiên nhất thời chợt quát lên, "Nhanh, theo ta đi lão tổ." Một chúng tộc lão chân không chạm đất, nối đuôi nhau xông ra đại điện. Bầu trời phía trên, hư không như mặt gương giống như nước. Ầm ầm tiếng vang bên trong, một đạo đen nhánh vết nước ngang qua chân trời, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa cắt chém. Hôi bụi quần quật ở giữa, gầy còm thân ảnh chậm rãi hiện lên, hôi bảo lão giả sinh ra kẽ hở rủ xuống mặt đất, đầu vai còn dính lấy mục nát quan tài mảnh vụn, mỗi một bước đều đạp nát không gian. Cái kia không người thân thể rõ ràng vô cùng suy yếu, lại khiến người ta cảm thấy dường như toàn bộ tinh hà đều ở tại trong lòng bàn tay. Trong lúc giơ tay nhấc chân uy áp ùn ùn kéo đến, làm cho người sợ vỡ mật. Gặp qua Thập Bát Tổ, Sở Chiến Tiên bọn người liền vội vàng con người. Thập Bát Tổ cũng không để ý tới Sở Chiến Tiên bọn người, mà chính là lách mình tiến vào trong cung, ôm lấy Sở Tiêu Minh. Thập Bát Tổ đôi mắt như là hắc động một dạng thâm thúy, tại Sở Tiêu Minh trên thân trên dưới quan sát. Nhìn một chút, Thập Bát Tổ nhướng mày, ngay sau đó lại buông lòng xuống đi. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, cuối cùng là cái gì thể chất? Ta lại nhìn không ra sâu cạn mà lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không hổ là có thể kinh động nhị ca người. Đây chính là Thập Bát Tổ sao? Khí tức ngược lại là cường đại hơn nhiều. Bất quá nhìn lấy cũng không sao thế a. Sở Tiêu Minh không khỏi nhếch miệng, mà Thập Bát Tổ thì là nhịn không được phá lên cười, ha ha ha. Thật sự là thiên hữu ta sở ra. Sau đó Thập Bát Tổ liền nhìn về phía Sở Chiến Thiên bọn người, dùng một loại không cách nào chất vấn ngữ khí tuyên bố, về sau cái này hài tử chính là ta sở ra thật tử, sở hữu tài nguyên tu luyện đều muốn hướng hắn nghiêng về. Sở Chiến Thiên các tộc lão tự nhiên không có dị nghị, mà lại ban cho cái này hài tử số không hàng ngũ tư cách. Thập Bát Tổ tiếp tục nói, cái gì? Đông đảo tộc lão đều là hoảng hốt. Nếu chỉ là ban cho thần tử danh tiếng, bất quá trước xuống gia thân, đối với sở gia ngàn vạn tử đệ mà nói, đại khái là thời gian danh chuyện phiếm vinh quang thôi. Nhưng hàng ngũ hai chữ, lại như là điêu khắc ở huyền thiết lệnh bài phía trên cổ lão phù văn, chữ chữ và cân, dấu giếm cả côn. Sở gia cành lá rậm rạp, tuổi trẻ thế hệ, trăm tuổi phía dưới, như ngân hà sáng chói, đủ có vài chục vạn chi chúng. Có thể hàng ngũ danh ngạch, lại giống như cựu trọng thiên phía trên treo cao công nguyện, thanh lãnh mà khan hiếm. Chỉ có 10 người mới có thể bước vào hàng ngũ. Cái này 10 người, đều là theo Đao Sơn Hỏa Hải bí cảnh thí luyện bên trong giết ra kiệt xuất, là sở gia chăm chú bồi dưỡng 10 đại thiên tiêu. Thế mà tại cái này thập đại hàng ngũ phía trên còn có một đạo càng thêm thần bí khó lường tồn tại, số không hàng ngũ linh. Cái này nhìn như không có gì cả con số, lại ẩn chứa vô cùng vô tận khả năng. Địa vị của nó siêu nhiên, áp đảo đệ nhất hàng ngũ phía trên. Trên một đời số không hàng ngũ sở hữu giả chính là danh chấn tiên vực cửu tiêu Lôi Tôn Sở Ngự Tiêu. Thiên Đế cung bên trong bầu không khí ngưng trọng như chỉ, đông đảo tộc lao ào biến sắc. Phải biết, trong tộc vị kia trùng đồng vừa ra đời cũng có giống như Sở Tiêu Minh như vậy chấn động toàn bộ tiên vực dị tượng. Nhưng vị kia vừa ra đời cũng không có thu hoạch được hàng ngũ thân phận, hơn nữa còn là số không hàng ngũ. Cái này không thể nghi ngờ để cái này đông đảo tộc lão mười phân không hiểu. Một vị lao hầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo thăm dò cùng lo lắng, Thập Bát Tổ, an bài như thế, chỉ sợ không ổn. Sở Tiêu Minh vừa ra đời liền được ban cho số không hàng ngũ, cái khác hàng ngũ trải qua trăm tay nghìn đắng mới lấy được này vinh hạnh đặc biệt, khó tránh khỏi lòng sinh bất mãn a. Tiếng nói của nàng rơi xuống, trong điện phần lớn tộc lão hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ tán đồng. Dù sao, mỗi một vị hàng ngũ sinh ra đều nương theo lấy tinh phong huyết vũ, mà không có đi qua bất luận cái gì khảo nghiệm liền thu hoạch được hàng ngũ thân phận, này làm sao không để người lòng sinh gợn sóng đâu? Trọng yếu nhất chính là, coi như liền bị ỉa, đồng dạng cũng là vừa ra đời thì kinh động toàn bộ tiên vực, đều không thể lập tức thu hoạch được hàng ngũ thân phận. Rất hiển nhiên, những thứ này tộc lao nhóm cùng những cái kia trí cao tồn tại so sánh quá yếu quá kém, căn bản không hiểu thời không thần thể hàm kim lượng, thậm chí ngay cả Thập Bát Tổ đều là như thế. Chương 3, nhị tổ ưu ái, mới đánh dấu địa điểm. Chương 3, nhị tổ ưu ái, mới đánh dấu địa điểm. Sở Chiến Thiên thì là trừng lớn hai con mắt, cùng hỉ chi sắc lộ rõ trên mặt, liền đội mở miệng nói, ai ai ai, người lão bà tử này, cái này là ý gì? Ta cháu ngoan thiên tư hạng gì chắc tuyệt, chớ nói số không hàng ngũ, đây cũng là sở độc chiếm thiên hạ. Có thể không đợi Sở Chiến Thiên nói hết lời, liền bị cái khác tộc lao cắt đứt. Thập Bát Tổ, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng cảm thấy cử động lần này không ổn. Một vị tộc lao cũng là chủ động mở miệng nói, lại có mấy vị tộc lao đi ra phản đối. Tại bọn hắn tộc mạch bên trong cũng có hàng ngũ, những cái kia hàng ngũ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới trở thành hàng ngũ, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Sở Tiêu Minh vừa ra đời liền trở thành hàng ngũ, hơn nữa còn là số không hàng ngũ, cái này để bọn hắn nghĩ như thế nào? Đối mặt tộc lao nhóm phản đối, Thập Bát Tổ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đây là nhị tổ quyết định, nếu như các ngươi có dị nghị mà nói liền đi tìm hắn đi. Và anh, giống như sấm sét tại chúng tộc lão não hải bên trong nổ lên. Cái gì? Hai, nhị tổ. Trong điện bỗng nhiên vang lên từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm, sở hữu tộc lao hào hào lảo đảo lui lại nửa bước. Bọn hắn giống như nghe được một cái vô cùng lớn trò đùa. Cái kia ẩn thế không biết bao nhiêu năm sở ra nhị tổ, chớ nói bọn hắn những vãn bối này, chính là Thập Bát Tổ gặp cũng muốn nắm lễ bái tổ tại. Chúng tộc lão đều là lộ ra vẻ khó tin, không lên tiếng nữa, chấp nhận việc này. Đến mức nói thật đi tìm nhị tổ, đó là mở cái gì vô cùng lớn cho đùa. Bọn hắn cũng có tư cách. Đây chính là sở gia nhị tổ. Sở gia chân chính hóa thạch sống nhân vật. Sở gia thập nhị tổ cũng đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, thế nhưng là những này sống thành ngàn thậm chí trên vạn năm tộc lao nhóm đều chưa từng thấy qua thập nhị tổ một mặt. Càng đừng đề cập là nhị tổ. Không nghĩ tới Sở Tiêu Minh có thể kinh động loại này nhân vật. Thập Bát Tổ đứng dậy phất tay áo, nếu có không phục, liền để bọn hắn lấy thực lực nói chuyện. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở ngoài điện. Chỉ có câu nói này như là trọng truy, nện tại trong lòng mọi người. Mà Sở Tiêu Minh thì là mắt thấy toàn bộ quá trình. Sám trắng con ngươi phản chiếu lấy trong điện đám người không ngừng biến hóa thân sắc. Sở Tiêu Minh ở trong lòng đếm thầm bối phận, nhị tổ so Thập Bát Tổ cao hơn thập lục bối phận, thật là lạ như thế nào tồn tại. Lập tức Sở Tiêu Minh khẽ môi vung lên một vệt cười khẽ, vô địch thiên phú, kinh khủng bối cảnh, lại thêm não hải bên trong vô địch đánh dấu hệ thống, những cái được gọi là thiên tiêu cũng không xứng trở thành ta đối thủ, không xứng làm ta bàn đạp. Mà tại Sở gia cấm địa chỗ sâu nhất, một cái thanh đồng cổ quan bên trong, một đạo đủ để gánh chịu cửu thiên thập địa thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Vô thượng đế uy tự nhiên bộc lộ mà ra, dường như đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt hết thảy. Đạo này thân ảnh dĩ nhiên chính là Sở gia nhị tổ. Thiên sinh thì nắm giữ thời không bản nguyên sao? Đây chính là liền thần thoại đều không thể hoàn toàn chạm đến lực lượng a. Nếu là đại ca ở đây, nhất định cũng sẽ rất giật mình đi. Kẻ này nói không chừng có thể cho ta Sở gia tránh thức đi đến cái kia độ cao. Lại qua một đoạn thời gian, đạo kia thân ảnh lại chậm rãi nằm lại trong quan tài. Một cái phong cách cổ xưa phủ văn theo hắn trên thân phiêu đãng mà ra. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Liên quan tới Sở Tiêu Minh trở thành Sở gia thân tử, cũng thu hoạch được số không hàng ngũ thân phận tin tức sớm đã truyền khắp Sở gia, Vân Châu thậm chí toàn bộ tiên vực. Vẹn vẹn là Sở gia bên này thì đưa tới 18 cấp đại địa chấn. Cái gì? Số không hàng ngũ, cái này sao có thể? Hắn dựa vào cái gì vừa ra đời thì có thể thu được số không hàng ngũ? Chỉ bằng cha của hắn là Ngự Tiêu tộc thúc sao? Một tên tiểu mê muội 10 phân khinh thường cười nói, "Hừ, công tử nhà ta định không thể so với hắn kém, lại nói công tử chính là tinh thần vương thể, hàng thế lúc dị tượng cũng không kém hắn." Thiên đế cung bên trong, linh khí như hải, hà quang pha trộn. Sở Tiêu Minh đang ngồi tại trong phòng tu luyện, quanh thân quanh quẩn lấy màu bạc trắng thời không chi lực, như ngân hà vần quanh, thỉnh thoảng ngưng tụ thành sáng chói tinh thần, thỉnh thoảng hóa thành phiếu miểu sương mù. Sở Tiêu Minh hai mắt nhắm chặt, mi tâm thời không ấn ký hơi hơi lấp lóe, giống như cùng thiên địa cộng minh. Cùng cái khác tu sĩ khác biệt, Sở Tiêu Minh tại thần tàng cảnh lúc, vẫn chưa theo lẽ thường tối luyện tâm, can, thì, phế, thận ngũ tạng, mà chính là lấy tự thân thời không thần thể làm căn cơ, cứ thế mà tại thể nội mở ra một tòa thời không thần cung. Này cung vô hình vô chất, lại ẩn chứa thời không chân ý, quả thực là huyền diệu vô cùng. Đương nhiên, giang giác. Sở Tiêu Minh thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, dường như một loại nào đó ràng buộc bị triệt để đánh vỡ. Sở Tiêu Minh đột nhiên mở mắt, trong mắt hình như có vạn cổ thời không lưu chuyển, thâm thúy mà cuộn cuộn. Trong chốc lát, cả tòa Thiên Đế cung bên trong linh khí điên cuồng sôi trào, hóa thành mãnh liệt vòng xoáy, đều rót vào Sở Tiêu Minh thể nội. Oanh! Một cỗ khí thế bàng bạc đột nhiên bạo phát, thời không thần cung tại Sở Tiêu Minh thể nội rung động, tản mát ra cường đại uy áp, liền chung quanh hư không cũng bắt đầu hơi hơi bặm mẻo. Nguyên bản trông chất như núi linh tinh bã vụn, giờ phút này bị dư âm quét qua, hóa thành bột mịn phiêu tán. Sở Tiêu Minh chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng khẽ nhếch. Như ý cảnh, rốt cục xong rồi. Sở Tiêu Minh cúi đầu nhìn về phía đầy đất linh tinh cặn bã, than nhẹ một tiếng, thời không thần thể tuy mạnh, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng thực kinh người. Bất quá, đây hết thảy đều đáng giá. 3 năm bế quan, không chỉ có thật tốt mài căn cơ còn liền phá hai cái đại cảnh giới. Bây giờ Sở Tiêu Minh, lấy 3 tuổi chi linh đã đưa thân tại thế hệ tuổi trẻ trung đẳng mức độ hàng ngũ. Là thời điểm cái kia ra ngoài đi đi. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới. Thỉnh ký chủ tiến về vãng sinh động đánh dấu. Vãng sinh động. Sở Tiêu Minh nhướng mày, đó là nơi quái quỷ gì? Tiên vực khi nào có cái này địa phương? Sở Tiêu Minh đầu ngón tay điểm nhẹ phong cách cổ xưa chung nhỏ, thời không chi lực tại lòng bàn tay lưu chuyển. Bế quan 3 năm, mặc dù thực lực đại trướng, nhưng đối phương này tiên địa hiểu rõ ngược lại là nhạt. Xem ra cần phải đi hỏi một chút ra, cũng nên một lần nữa quen thuộc tiên vực bố cục. Dứt lời, Sở Tiêu Minh thì lặng yên không tiếng động xuất quan. Ơ, ta tốt cháu ngoan, có thể tính biết chủ động tới gặp ra. Nơi xa cung điện bên trong, Sở Chiến Tiên vỗ tay cười to, tiếng như chuông lớn. Vị này Sở gia tộc lão vì chăm sóc Tôn Nhi, 3 năm trước đây trực tiếp tại Thiên Đế cung bên cạnh khắc ngân hàng cờ bờ cùng, ngày đêm chờ đợi. Nhìn thấy Sở Tiêu Minh lại chủ động đến đây, Sở Chiến Tiên tự nhiên cũng là vui vẻ không thôi. Phải biết 3 năm này, hắn cháu ngoan thế nhưng là một mực tại nỗ lực tu luyện cũng mài căn cơ. Mỗi khi Sở Chiến Tiên bước vào Thiên Đế cung, đều sẽ vì Tôn Nhi trưởng thành rung động không thôi. Sở Tiêu Minh quanh thân lưu chuyển lên thời không đạo vận, tu luyện tốc độ có thể xứng người tiên. Kinh người hơn chính là, hắn lại vạn tượng cảnh thì hiểu thấu đáo Sở gia tối vi đỉnh cấp chí tôn cấp bậc công pháp một trong Huyền Thiên công đệ tứ trọng, nội tính cũng là cực kỳ người tiên. Sở Tiêu Minh tại cùng gia gia nói chuyện phía một phen về sau, liền nói ra chuyến này trong lòng mình vấn đề lớn nhất. Đúng rồi, gia gia, ngươi cũng biết, vãng sinh động. Chương 4, tàng kinh các tàng thư các chương 4, tàng kinh các tàng thư các vãng sinh động. Sở Chiến Tiên ngưng túc nói. Gặp Sở Chiến Tiên lần này bộ dáng, Sở Tiêu Minh càng thêm hiếu kỳ. Gia gia, cái này vãng sinh động đến cùng là cái gì? Sở Tiêu Minh hỏi. Tiêu Minh, ngươi tại sao lại hỏi vãng sinh động a? Sở Chiến Tiên cũng không trả lời, ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Tiêu Minh. Sở Tiêu Minh trong mắt chuyển, sau đó nói, trước đó vài ngày ta trong cung ngoại ý muốn đọc qua sách cổ, ngẫu nhiên thấy được liên quan tới vãng sinh động ghi chép. Nghe nói chỗ đó cất giấu có thể khiến người ta cải tử hồi sinh bí thuật. Thì ra là thế, cái này vãng sinh động chính là tiên vực bát đại bất khả tư nghị một trong. Sở Chiến Tiên nói ra. Tiên vực bát đại bất khả tư nghị. Sở Tiêu Minh mắt quang một lóe. Cũng đúng, Tiêu Minh ngươi về sau cũng nên đi trong tộc tàng thư các xem thật kỹ một chút, tìm hiểu một chút tiên vực cụ thể tình hình chung. Sở Chiến Thiên giải thích nói, bát đại bất khả tư nghị, cũng là chỉ lưu truyền tại tiên vực 8 cái quỷ dị truyền thuyết. Tỷ như nghịch mệnh thanh đồng thuyền truyền thuyết, thì chỉ phiêu lưu tại một mảnh không biết hư không vết nước bên trong thanh đồng cổ thuyền, thân thuyền khắc đầy ngược lại viết phù văn. Lên thuyền người sẽ dần dần quên chính mình, nhưng có thể nhìn thấy người khác kiếp trước. Như trên thuyền nói ra tên thật, linh hồn đem bị đính tại đáy thuyền trở thành mới nhiên liệu. Tỷ như ngôn linh mộ địa truyền văn, nghe nói chỗ đó chôn giấu lấy đã mất hiệu thiên đạo pháp tắc hoang nguyên, khắp nơi trên đất là vỡ vụn quy tắc văn địa. Ở chỗ này nói ra hoang ngôn sẽ cụ tượng hóa là thực thể, nhưng chân tướng sẽ lập tức hư thối. Những thứ này quỷ quyệt khó lường truyền thuyết, trải qua 5 tháng lắng đọng, cuối cùng ngưng luyện vì tiên vực bát đại bất khả tư nghị. Đến mức vãng sinh động, đại gia nghe nhiều nên thuộc chính là trong đó sinh trưởng một loại đỉnh cấp bất tử dược, cửu diệu bất tử thảo. Loại này cửu diệu bất tử thảo, truyền văn có thể hoạt tử nhân, sinh mạch cốt, có khởi tử hồi sinh khả năng. Cho nên trước đó đã từng có chi tôn tiến về vãng sinh động muốn có được cỏ này, nhưng hắn lại chậm chạp chưa hề đi ra. Có thể nghĩ, cái này vãng sinh động đáng sợ, không biết bao lâu không có có người tiến vào này động. Sở Chiến Tiên chậm rãi tự thuật. Sở Tiêu Minh càng nghe càng cảm thấy hứng thú, tiên vực bát đại bất khả tư nghị một trong vãng sinh động, liền chí tôn đi vào đều không thể đi ra. Cái này hệ thống bố trí đệ nhị cái ký đến nhiệm vụ có thể thật có ý tứ. Cái kia tôn nhi thì xin được cáo lui trước, muốn đi trong tộc tàng thư các bên trong nhìn xem. Sở Tiêu Minh không mình hành lễ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ha 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 ha. Không hổ là ta cháu ngoan, lúc này mới mấy năm, đối không gian nắm giữ, có thể đạt tới loại này trình độ, sợ là tiếp qua mấy năm, ngay cả ta đều muốn theo không kịp nha. Sở Chiến Tiên không khỏi thở dài. Đột nhiên, Sở Chiến Tiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Giang giác. Một trận không gian phá toái âm thanh vang lên, Sở Tiêu Minh tùy ý tìm cái địa phương hạ xuống. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, sơ suất, sở ra lớn như vậy, cái này tàng tư các ở nơi nào? Cùng lúc đó, phía trước ồn ào tràng cảnh hấp dẫn Sở Tiêu Minh ánh mắt. Phía trước chính là một tòa khí thế rồi rào hùng vĩ cung điện, vô số huyền diệu khí tức từ trong đó phun ra ngoài. Đây là? Sở Tiêu Minh tập trung nhìn vào, ánh mắt dường như xuyên biệt dài vạn dặm bờ sông. Tàng kinh các, đây chính là sở ra thu dấu thần thông công pháp địa phương a. Quả nhiên khí phái. Được rồi, đi xem một chút đi, cũng có thể hỏi một chút đường. Sở Tiêu Minh từng bước một đi hướng tàng kinh các. Tàng kinh các trước đó có chút vắng vẻ, chỉ có số ít mấy người, hiển nhiên trước đó đã có thật nhiều người tiến nhập tàng kinh các. Tàng kinh các lối vào chỗ có một tên tóc trắng xóa lão giả ngồi tại trên ghế nằm. Hắn nhìn thấy Sở Tiêu Minh, ánh mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, cực kỳ tuấn tú tiểu hòa tử, có ta trước đó 3 phần phong thái đi, bất quá tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng nhìn không thấu à. Sở Tiêu Minh tiến lên hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi tàng thư các làm như thế nào đi?" Lão giả rõ ràng sững sờ, sau nói, "Thú vị, tàng thư các liền ở đây đông nam phương hướng 5 vạn dặm chỗ. Lão phu tại này trấn thủ nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi loại này tại tàng kinh các cửa hỏi tàng thư các người." Sở Tiêu Minh cười một tiếng nói, "Cảm ơn trưởng lão, bất quá đã tới, vẫn là vào xem một chút đi. Không biết tiến cái này tàng kinh các có gì điều kiện?" Lão giả nói ra, "Lệ nhất tầng sở hữu năm giữ sở ra huyết mạch đều có thể nhập, 2 tầng ngoại môn, 3 tầng nội môn, 4 tầng hạch tâm, đến mức ở phía trên cái kia mấy tầng liền phải trưởng lão, hàng ngũ chờ cấp bậc nhân vật mới tiến vào." Dứt lời, Sở Tiêu Minh thì đi vào tàng kinh các. Vừa tiến vào tàng kinh các, Sở Tiêu Minh liền rõ ràng cảm giác được có một loại huyền diệu khí tức bao phủ ở trên người hắn. Lập tức Sở Tiêu Minh cảm giác thể nội huyết dịch tại hơi hơi phát nhiệt. Gặp Sở Tiêu Minh bình thường tiến nhập tàng kinh các, cửa bị kia trưởng lão trong mắt chuyển nói, "Đây là đâu mạch dấu người a? Thật không có ấn tượng a." Trưởng lão lắc đầu liền nhắm lại 2 con mắt, phảng phất tại tiến nhập một cái mỹ diệu trong mộng đẹp. Mà Sở Tiêu Minh liền phảng phất tiến nhập kiếp trước trường học thư viện, nhìn lấy chung quanh xoát 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 lưu động đám người, cùng xoát 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 lật sách âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh lại an lành cảnh tượng. Sở Tiêu Minh bắt đầu bồi hồi lên, lập tức liền cầm lấy từng quyển thần thông, xem xét tỉ mỉ. Bạo bộ, dựa vào cùng bạo tự thân khí huyết, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Cơ sở kiếm pháp, chặt, chặt, quét, trêu chọc, bổ, lao, đâm, chặn. Những thứ này cũng có thể tính toán thần thông. Sở Tiêu Minh lắc đầu, đi hướng cái này một tầng trung tâm nhất. Khả năng Sở Tiêu Minh nhìn mấy bản này đều là cái này một tầng bên trong tối sơ cấp đi. Một tầng ở trung tâm có một cánh cửa, trên cửa khảm nạm lấy một cái màn sáng. Sở Tiêu Minh nhìn lấy cái này thiết lập cấm chế môn hộ, đến gần trước, vừa định vận dụng thời không lực lượng tiến vào bên trong, lại dừng lại. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh lấy ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài giống như là cảm ứng được cái gì tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt, sau đó Sở Tiêu Minh liền tiến vào màn sáng bên trong. Khối này lệnh bài chính là tượng trưng cho Sở Tiêu Minh sở ra thần tử cùng số không hàng ngũ thân phận lệnh bài. Nơi đây là cái truyền tống trận, ngược lại là cùng kiếp trước thang máy không sai biệt lắm. Đi vào màn sáng bên trong, đột nhiên Sở Tiêu Minh ý có cảm giác, hắn cảm giác mình có thể thông hướng cái này tàng kinh các bất luận cái gì một tầng. Đệ thất tầng. Sở Tiêu Minh trong lòng mặc niệm nói. Lập tức quang mang mãnh liệt, Sở Tiêu Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mấy giây sau đó, Sở Tiêu Minh đi tới đệ thất tầng. Vừa mới tiến đến, Sở Tiêu Minh liền vận dụng linh hồn lực lượng dò xét bốn phía. Đệ thất tầng so với đệ nhất tầng muốn nhỏ hơn rất nhiều, lại vẹn vẹn chỉ có 12 cái giá sách, đồng thời mỗi cái trên giá sách vẹn vẹn chỉ để đó một quyển sách chiếm cứ trung tâm vị trí. Sau đó Sở Tiêu Minh bắt đầu du đi, liếc nhìn những sách vở này, đồng thời lệnh bài trong tay bắt đầu tản mát ra nồng đậm kim quang. Ừm, Thí Tiên Kiếm Quyết Thái Ất Hỗn Nguyên Quyền Bát Hoang Tụ Thiên Chỉ. Những thứ này cũng là Sở gia đại danh đỉnh đỉnh tối đỉnh cấp 9 đại thần thông đi. Còn có cái kia tối cường tam đại chí tôn công pháp. Bất quá những thứ này đối với ta cũng không tác dụng lớn. Sở Tiêu Minh không khỏi lắc đầu. Một lát sau, Sở Tiêu Minh hơi hơi thúc dục lệnh bài trong tay, liền rời đi Tàng Kinh Các. Đang lúc Sở Tiêu Minh rời đi thời điểm, cách Tàng Kinh Các một chỗ không xa trong kiến trúc, một tên tộc lão tử từ mở mắt, nhanh như vậy. Cũng đúng, thần tử mới hạng gì tuổi tác, hiện tại học tập thần thông còn quá sớm. Rời đi Tàng Kinh Các về sau, Sở Tiêu Minh tìm đúng phương vị, xé rách không gian mà đi. Rất nhanh, Sở Tiêu Minh liền đi tới một cái cổ lão kiến trúc trước đó. Đây cũng là Sở gia Tàng Thư Các. Ở bên ngoài nhìn Tàng Thư Các phi thường to lớn, nhưng lại hết sức cũ kỹ, dường như một giây sau liền sẽ đổ sụp đồng dạng. Sở Tiêu Minh đi vào trong đó. Chương 5, hộ thân phủ chương 5, hộ thân phủ Tàng Thư Các cũng không có người trông coi, lộ ra mười phần yên tĩnh. Tại Sở Tiêu Minh linh hồn lực lượng liếc nhìn phía dưới, toàn bộ Tàng Thư Các liền đập vào mi mắt. Tàng Thư Các tổng cộng chia làm 3 tầng, 3 tầng bên trong đều chất đầy sách. Đột nhiên Sở Tiêu Minh giống như phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, thế mà còn có người trong đồng đạo không cố gắng đi Tàng Kinh Các phản mà tới đây Tàng Thư Các. Chỉ thấy tại Tàng Thư Các đệ nhị tầng, một tên không sai biệt lắm 12-13 tuổi thiếu niên chính mặt mũi tràn đầy chuyên chú xem nhìn sách. Hắn đã triệt để đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, cho nên liền xem như Sở Tiêu Minh đi tới đệ nhị tầng, hắn cũng không có phát hiện. Mới thần tàng cảnh ngũ trọng thiên, liền phàm trần tam kiếp đều không qua. Sở Tiêu Minh cố ý thì thào lên tiếng. Tên thiếu niên kia nghe được có tiếng người nói chuyện, cái này mới phản ứng được, đột nhiên quay đầu phát hiện Sở Tiêu Minh. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh mặc trên người một bộ phổ thông thông trường sang màu tím, có giống như trích tiên hạ phàm khí chất cùng nhan trị. Sở Tiêu Minh trước tiên mở miệng, cho trong mắt màu trắng bên trong lóe ra một tia ánh sáng nhạt, "Ta gọi Sở Linh, hạnh ngộ." "Ta gọi Sở Phàm, ngươi tốt." Tên thiếu niên kia mở miệng nói, đồng thời trong lòng thầm đủ, "Sở Linh, ta giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." "Ngạch, cũng đúng, Sở gia đệ tử nhiều như vậy, lại nói ta thực lực thấp, nhận không được đầy đủ cũng rất bình thường." Mà Sở Tiêu Minh cùng Sở Phàm lên tiếng chào sau thì xoay người, bắt đầu nhìn lên sách tới. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh trong đôi mắt màu xám trắng ánh sáng càng sáng chói, tâm lý thầm nghĩ, "Sở Phàm, Sở Phàm, cái tên này ngược lại là có chút ý tứ, không hổ là đại khí vận người a." Tại lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phàm thời điểm, Sở Tiêu Minh liền phát hiện dị trạng, hắn lại theo Sở Phàm trên thân nhìn đến từng sợi màu vàng kim quang mang dâng lên cùng một đạo chợt lóe lên lại cực kỳ mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh. Trong nháy mắt, Sở Tiêu Minh liền hiểu, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn đến khí vận, lại hoặc là nói là ánh mắt của hắn có thể vượt qua thời không, nhìn đến người khác tương lai. Đây cũng chính là vì cái gì Sở Tiêu Minh sẽ chủ động đi tìm Sở Phàm chào hỏi nguyên nhân. Bất quá ngoại trừ thứ nhất mắt, Sở Tiêu Minh thì chỉ có thấy được màu vàng kim quang mang, cũng không nhìn thấy cái kia đạo mơ hồ vĩ nạn thân ảnh. Là chính mình cảnh giới quá thấp, đối thời không thần thể nắm giữ trình độ quá nông cạn sao? Sở Tiêu Minh có thể khẳng định cái kia đạo mơ hồ vĩ nạn thân ảnh thấp nhất cũng là truyền thuyết bên trong đế. Về phần tại sao Sở Tiêu Minh gặp qua nhiều người như vậy cũng chỉ có thấy được Sở Phàm mới có dị trạng. Sở Tiêu Minh liền suy đoán muốn xem đến dị trạng, một là nhất định phải nắm giữ đại khí vận hoặc cái gì đặc thù nguyên nhân, hai là cùng Sở Tiêu Minh so sánh thực lực sai biệt không thể quá lớn. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh bứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên sách tới. Hắn đối với mấy cái này sách có thể quá cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là Sở Tiêu Minh đối Sở ra bên ngoài thế giới cảm thấy hứng thú. Sở Tiêu Minh muốn nhìn một chút hắn xuyên biệt cái này huyền huyễn thế giới đến cùng là thế nào. Tại Sở Tiêu Minh cường đại linh hồn lực lượng trợ giúp giới, trực tiếp một giây 10 bản, không đến 3 canh giờ Sở Tiêu Minh liền đem cái này 3 tầng sách toàn bộ xem hết. Mà Sở Phàm đâu, thì là nhìn trong chốc lát liền rời đi. Sở Tiêu Minh nhắm đôi mắt lại, tại não hải bên trong chỉnh lý đủ loại tin tức, lại qua một canh giờ, hắn mới chậm rãi mở ra hai con mắt. Bát đại bất khả tư nghị, dị vực, giới hải, vạn cổ táng thổ. Chờ một chút, thật sự là thêm kiến thức. Sở Tiêu Minh cảm thán nói. Sau đó Sở Tiêu Minh liền rời đi, đi tìm hắn mẫu thân xin phép nghỉ. Cái gì, Tiêu Minh, ngươi muốn đi bên ngoài lịch luyện, cái này không được, ngươi còn nhỏ, vẫn là đợi tại Sở gia đi. Khương Nguyệt gương mặt thuyết phục chi sắc. Tiêu Minh, ngươi nói có thể là thật, vậy được rồi. Khương Nguyệt vẫn là đáp ứng. Lập tức Khương Nguyệt thì là gương mặt trịnh trọng, lấy ra một khối lệnh bài màu tím, nghiêm túc nói, Tiêu Minh, ngươi lần này đi bên ngoài cũng không so Sở gia. Cái này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi hộ thân phủ, ngươi phải thật tốt bảo quản. Được rồi, cần tuân mẫu thân dạy bảo. Sở Tiêu Minh tiếp nhận hộ thân phủ. Nhìn lấy Sở Tiêu Minh rời đi phương hướng, Khương Nguyệt bất đắc dĩ cảm thán nói, Tiêu Minh, ngươi lúc này mới 3 tuổi à? Làm sao so phụ thân ngươi sẽ còn dạy vào đâu? Về sau Sở Tiêu Minh thì là đi tìm Sở Chiến Tiên cáo biệt. Ta cháu ngân a, thật muốn đi ra ngoài. Cũng tốt, không có trải qua gió táp mưa xa, làm sao có thể gặp cầu vồng, tôn nhi ta nhưng là muốn thành đế. Đúng rồi, vừa tốt thập bát tổ có chuyện tìm ngươi, ngươi đi theo ta đi. Sở Tiêu Minh cũng là vui vẻ, đi theo Sở Chiến Tiên sau lưng. Thập Bát Tổ sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, xem ra chính mình có chỗ tốt cầm. Rất nhanh Sở Tiêu Minh thì được đưa tới Sở gia cấm địa bên trong. Chỉ thấy Sở Chiến Tiên hướng một gian nhà gỗ hơi hơi không người nói, Sở Chiến Tiên bái kiến Thập Bát Tổ. Vào đi. Một trận hư vô mở mịt thanh âm truyền đến. Sở Tiêu Minh liền theo Sở Chiến Tiên gặp được Thập Bát Tổ. Vẫn là cái kia đạo hôi bảo gầy còm thân ảnh, chỉ bất quá lúc này Thập Bát Tổ nhìn qua mười phân nhẹ nhàng khoan khoái, không người lưng cũng đứng thẳng lên. Chiến Tiên ngươi đi xuống trước đi. Thập Bát Tổ nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Sở Chiến Tiên trước khi đi còn nhìn sang Sở Tiêu Minh, tựa hồ muốn cho Sở Tiêu Minh không muốn giống bình thường như thế, muốn đối Thập Bát Tổ hãy tôn trọng một chút. Tiêu Minh, gặp qua Thập Bát Tổ. Chờ Sở Chiến Thiên sau khi rời đi, Sở Tiêu Minh cũng là hành lễ. "Tốt, tốt nha. 3 năm không thấy, ngươi cũng đã trưởng thành, tu vi cũng đã đột phá đến như ý cảnh, thật sự là trưởng thành phi tốc." Thập Bát Tổ chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện." "Đúng." Sở Tiêu Minh trả lời tốt, "Vậy ta thì ban cho ngươi mấy món hộ thân chỉ vật đi." Sở Tiêu Minh nghe trong cái này tâm hết sức kích động. "Quả nhiên, quả nhiên có hảo đồ vật. Cảm ơn Thập Bát Tổ." Chỉ thấy một thanh phong cách cổ xưa tiểu kiếm, một tôn phong cách cổ xưa tiểu đỉnh cùng một đạo phong cách cổ xưa phù văn bay ra. Cái kia phù văn trực tiếp khảm đính vào Sở Tiêu Minh làn da mặt, khiến Sở Tiêu Minh đều có chút kinh hán. Đến mức trôi này phong cách cổ xưa tiểu kiếm cùng tiểu đỉnh thì là bị Sở Tiêu Minh thu nhập chứa vật không gian bên trong. Rời đi cấm địa về sau, nhìn lấy chờ ở bên ngoài Sở Chiến Thiên, Sở Tiêu Minh cười ha hả nói, "Ra ra, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này?" Sở Chiến Thiên cũng là cười nói, "Xem ra Thập Bát Tổ cho ngươi không ít hảo đồ vật a, ra ra nơi này cũng có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Đây là ta trước đó ngoài ý muốn lấy được một kiện không tệ tinh toa, bên trong đã tràn đầy cần phải dùng đến thúc đẩy tinh thần tinh thạch, đầy đủ ngươi dùng." Tiếp nhận đối diện quăng ra chữ vật giới chỉ, Sở Tiêu Minh càng là vui vẻ. "Tạ ơn ra ra." Sau đó, cái này hai ông cháu lại làm nhảm vài câu, Sở Tiêu Minh liền quay người rời đi. Nhìn qua Sở Tiêu Minh rời đi bóng lưng, Sở Chiến Thiên hơi có chút ngây người, lập tức liền cười một tiếng mà đi, đi tới bên trong nhà gỗ. "Gặp qua Thập Bát Tổ." Sở Chiến Thiên không mình hành lễ. "Ân, làm sao ngươi còn không yên lòng?" Thập Bát Tổ cười nói. "Đúng vậy, Thập Bát Tổ, ta cảm thấy vẫn là muốn cho Tiêu Minh xứng cái hộ đạo giả." Sở Chiến Thiên nói ngay vào điểm chính. Thập Bát Tổ khoát tay áo, nói ra, "Ngươi không cần quá mức lo lắng, Tiêu Minh đã có người che chở, có một số việc ta không thể nói quá rõ ràng. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, liền xem như ta cũng không xứng trở thành Tiêu Minh hộ đạo giả." Nghe nói như thế, Sở Chiến Thiên chấn động toàn thân, sau đó kịp phản ứng, hào hứng rời đi. Mà lúc này Sở Tiêu Minh đang ngồi ở tinh toa bên trong, nhìn lấy tiên vực địa đồ bên trong vãng sinh động đại khái vị trí, thầm nghĩ trong lòng, lần này hệ thống đánh dấu khen thưởng sẽ là gì chứ? Chương 6, Cựu Tinh Khen Thưởng, Vận Mệnh Chi Thi. Chương 6, Cựu Tinh Khen Thưởng, Vận Mệnh Chi Thi. Một tháng sau, Sở Tiêu Minh rốt cục đã tới lần này chỗ cần đến Thiên Châu. Thiên Châu chính là 3000 đạo châu bên trong cực kỳ đặc thù một châu. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì thế lực chiếm cứ, toàn bộ châu đều hiện lên ra một mảnh hoàng vu chi thế. Mà vãng sinh động cái này tiên vực bát đại bất khả tư nghị một trong liền tọa lạc tại này châu trung tâm. Thời gian trôi qua, lại qua 3 ngày, Sở Tiêu Minh đã tới một mảnh đầm lầy. Nhìn về phía trước cái kia bay lên mịt mờ sương mù, Sở Tiêu Minh không khỏi thì thầm miệng nói, vãng sinh sương mù, đi vào liền sẽ lâm vào cái này đến cái khác huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, xem ra không thể lấy tinh toa. Sở Tiêu Minh rỗi ra lưng mỏi, thể nội thời không thần cung bắt đầu không ngừng rung động, huyền ảo không gian chi lực lan tràn ra. Hư không được môn. Sở Tiêu Minh đưa tay một chỉ, bên cạnh không gian nhất thời nổ tung, từng đạo không gian gợn sóng hiện hiện, hắn bên trên có huyền ảo phù văn lấp lóe, cuối cùng hình thành một cánh cửa hư ảnh. Cái này hư không được môn chính là Sở Tiêu Minh tại tu luyện lúc ngoài ý muốn có chỗ cảm ngộ tự sáng tạo không gian thần thông. Đi vào vực môn về sau, cũng không lâu lắm, Sở Tiêu Minh liền nhíu mày. Sở Tiêu Minh không cách nào trực tiếp đạt tới vãng sinh động bên trong, ngược lại là bị một đạo cấm chế cho ngăn cản lại. Sở Tiêu Minh đành phải đi ra vực môn, đồng thời đem Thập Bát Tổ đưa tặng tôn này phong cách cổ xưa tiểu đỉnh đem ra, thả ở lòng bàn tay. Ông 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 ông. Mới ra vực môn, một cỗ cực mạnh khí thế đối diện đánh tới. Ào ào ào. Đó là một cỗ cực kỳ khủng bố hắc phong. Dường như bất luận cái gì sinh linh chỉ cần nhiễm mảy may, liền sẽ bị thổi làm hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh trong tay chiếc đỉnh nhỏ kia bạo phát ra một tia cổ lão lại hùng hậu đầy trời khí tức. Đầy trời phù văn bồi hồi tạo thành một con cháo, đem Sở Tiêu Minh một mực hộ tại sau lưng. Quả nhiên có chút môn đạo. Sở Tiêu Minh cười nói, dạo chơi đi ra phía trước. Đi tới, phía trước xuất hiện nhất đạo bình chướng, ngăn cách thiên địa. Xem ra phía trước cũng là vãng sinh động chân chính diện mục. Sở Tiêu Minh nhẹ nhàng đụng vào bình chướng, thản nhiên nói. Nhưng khiến Sở Tiêu Minh ngạc nhiên là, tay của hắn có thể nhẹ nhõm xuyên qua bình chướng. Có chút ý tứ. Đây là muốn đóng cửa đánh cho sao? Vẫn là cái gì? Sở Tiêu Minh không chút do dự liền đi vào trong đó, trong nháy mắt thiên địa phát sinh một phen biến hóa. Tại Sở Tiêu Minh trong tầm mắt, phía trước chính là một cái trộn lẫn lấy đại lượng thế giới màu tím. Đại lượng màu tím yêu dị hoa tươi sinh trưởng tại động trên huyệt. Nhìn kỹ lại, động huyệt toàn thân hiện ra màu đen đặc, mà động huyệt cửa động có một cấm chế. Rõ ràng nhất chính là trong động khẩu chỗ có một đạo màu tím yêu dị hoa văn, giống như đồ đằng đồng dạng khắc vào trên đó. Đây rốt cuộc là hoa gì? Ân, có mê thần gây ảo ảnh năng lực. Sở Tiêu Minh nghi ngờ nói. Không thể không nói, vãng sinh động chân diện mục, không phải tùy tiện một người đều có thể nhìn. Cùng nhau đi tới, Sở Tiêu Minh trong tay tôn này phong cách cổ xưa tiểu đỉnh thì đang một mực tủ hộ lấy Sở Tiêu Minh. Nhìn trong tay tản mát ra mãnh liệt quang mang phong cách cổ xưa tiểu đỉnh, Sở Tiêu Minh không khỏi cười nói, vậy liền thử nhìn một chút, nhìn xem là ta Sở Tiêu Minh trong tay hộ thân phù lợi hại, vẫn là ngươi cái này vãng sinh động lợi hại. Sở Tiêu Minh tiện tay lấy xuống một đóa tử hoa ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền thẳng tắp hướng về vãng sinh động cửa động đi đến. Quả thật đúng là không sai. Sở Tiêu Minh giống như không cấm chi cảnh đồng dạng xuyên qua cấm chế, đi tới vãng sinh động bên trong. Mới vừa vào vãng sinh động, còn chưa kịp xem xét tình huống xung quanh, Sở Tiêu Minh cũng cảm giác được một mảnh hắc ám đánh tới, như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Đồng thời một cỗ huyền ảo lực lượng tràn ngập mà đến, phản phất muốn đem Sở Tiêu Minh đưa vào một tầng lại một tầng thế giới bên trong. Mà Sở Tiêu Minh trong tay phong cách cổ xưa tiểu đỉnh tại thời khắc này phảng phất là mất linh, cũng không có phản ứng chút nào. Quả nhiên, làm cho Chí Tôn đều đi không ra, cái này vãng sinh động vẫn còn có chút môn đạo. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói. Sở Tiêu Minh cũng không có phản kháng, toàn thân toàn ý đắm chìm trong cái này một loại cảm giác kỳ diệu bên trong. Tại thời khắc này, Sở Tiêu Minh dường như biến thành cái này đến cái khác người khác nhau, biến thành một cái bị từ hôn tiểu gia tộc phế vật thiếu gia, biến thành hành tẩu láng giềng hẻm nhỏ, bán truyền gia bảo mà thành người bình thường, lại biến thành một tên thánh nhân phía dưới ta vô địch, thánh nhân phía trên một đội một túi xuống lão giả, còn biến thành một vị xuyên thẳng qua thời gian trường hà không biết tên thuyết khách. Chậc chậc chậc, cái này vãng sinh động còn có thể à? Bất quá cái này tựa hồ không có một chút công kích lực à? Muốn đem ta khốn từ sao? Sở Tiêu Minh trong mắt đột nhiên sáng lên một tia thanh minh, không có thời gian chơi với ngươi, ta còn phải sớm một chút cầm tới hệ thống khen thưởng trở về đâu. Dù sao thời gian hao phí có hơi nhiều. Đúng lúc này, Sở Tiêu Minh thể nội bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Sở Tiêu Minh không lại áp chế thời không thần thể bản năng phản ứng, thời không bản nguyên trực tiếp bạo phát, giống như là thần tử khiêu khích quân vương phát hỏa một dạng. Một đầu thời không trường hà hư ảnh cứ thế mà tại Sở Tiêu Minh trên thân hiện lên, vô tận thời không cực quang bạo phát. Một đời kia lại một thế Sở Tiêu Minh thân ảnh tại thời không vô hạn vĩ lực dưới trọng chồng chất lên nhau, hình thành một cái cực điểm. Tiếp theo mà đến là tấm gương bị đánh nát thanh âm, giang giác. Sở Tiêu Minh mười phân nhẹ nhõm đi ra. Mới ra đến, Sở Tiêu Minh chính là một mặt hưng phấn lại mong đợi thần sắc. Chỉ nghe một trận thanh âm giống như máy móc vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đã đến đạt đánh dấu địa điểm vãng sinh động, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Sở Tiêu Minh trong lòng mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ, bởi vì tân thủ phúc lợi, lần này đánh dấu mở ra gấp bội. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tinh khen thưởng, vận mệnh chi thi. Hệ thống vừa dứt lời, một đạo thải kim sắc chìa khóa liền xuất hiện ở Sở Tiêu Minh trước mắt. Một cố không thể nói khí tức theo hắn phía trên nổi lên. Vận mệnh. Cái này dẫn tới toàn bộ vãng sinh động cũng bắt đầu rung động động. Đây là. Không đợi Sở Tiêu Minh kịp phản ứng, chuôi này chìa khóa trên thân thì bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, trực tiếp bắn về phía Sở Tiêu Minh cái chán. Kim quang nhập nạch. Trong lúc nhất thời, Sở Tiêu Minh liền cảm giác não hải bên trong một trận oanh ầm ầm tiếng vang. Linh hồn bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, dường như mở ra cực hạn thăng hoa thủy biến. Cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo lực lượng tại Sở Tiêu Minh trên thân không ngừng lưu chuyển. Ngay tại trong quá trình này, Sở Tiêu Minh có thể ẩn ẩn cảm giác được, kim quang này ẩn chứa lực lượng cùng hắn tự thân thời không lực lượng bắt đầu không ngừng hô ứng dung hợp. Phản phất là nước chảy thành sông đồng dạng, Sở Tiêu Minh trên thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Sở Tiêu Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đem chồng chất tại chữ vật giới chỉ bên trong đại bộ phận linh tinh tất cả đều ném đi ra. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, cái này một mảng lớn linh tinh nhất thời phá toái, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí bao phủ Sở Tiêu Minh toàn thân. Như ý cảnh sơ kỳ, như ý cảnh trung kỳ, cho đến đạt đến phá toái cảnh mới chậm rãi dừng lại. Sở Tiêu Minh mở ra hai con mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hai mắt sáng lên nhìn lấy lơ lửng tại trước người hắn vận mệnh chi thi, liền vội vàng đem hắn thu hồi. Rất không tệ a. Cửu tinh khen thưởng. Chỉ so với thời không thần thể thấp nhất tình, trọng yếu nhất phần thưởng này lại là có quan hệ với vận mệnh. Vận mệnh. Đây chính là không kém chút nào thời không, thậm chí là mạnh hơn thời không vô thượng pháp tắc. Chương 7, trở lại sở ra chấn động. Chương 7, trở lại sở ra chấn động. Chậm rãi bình phục tâm tình về sau, Sở Tiêu Minh liền bắt đầu dò xét bốn phía, một đống lại một đống bạch cốt âm u, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cảm thụ được những thứ này bạch cốt trên thân tán phát khí tức, Sở Tiêu Minh không khỏi lắc đầu, không có một vị là thấp tại thánh cảnh. Đột nhiên Sở Tiêu Minh tựa hồ là phát hiện cái gì, cười nói, thánh cảnh xương tay cùng xương đùi sao? Ngược lại là còn có chút giá trị. Lập tức Sở Tiêu Minh liền bắt đầu mò cốt lên. Thời gian trôi qua, một lát sau, Sở Tiêu Minh đã hướng phía trước hành tẩu 300 mét, bên trong không gian chứa vật xương tay xương đùi cũng đã chất đống không dưới mười mấy cố. Đột nhiên Sở Tiêu Minh tựa hồ đã nhận ra cái gì, rất nhanh ánh mắt liền hoàn toàn tập trung ở phía trước 3000 mét chỗ. Chỉ thấy phía trước 3000 mét chỗ, có một đống bạch cốt lẻ loi trơ trọi dựng thẳng đứng ở đó, một cỗ cường đại khí tức theo cái này chồng chất bạch cốt phía trên thẩm thấu mà ra, giống như chí tôn hàng thế. Chí tôn cấp bậc xương cốt. Sở Tiêu Minh hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là một cái thoáng liền đi tới cái này chồng chất bạch cốt trước đó, bắt đầu không ngừng lục lọi lên. Rất nhanh Sở Tiêu Minh liền lấy ra một đầu tay trái cốt, chỉ có một khối xương cốt sao? Cũng có chút đáng tiếc. Chỉ thấy đầu này xương cốt toàn thân khắc đầy màu vàng kim nhạt đường vân, một cỗ chí tôn chi uy theo trên đó lan tràn mà ra, khiến không gian chung quanh đều có một chút rung động. Mà Sở Tiêu Minh trong tay thanh đồng tiểu đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kim mang. Khối kia chí tôn cốt nhất thời lâm vào yên lặng. Chí tôn tay trái cốt, không tệ, ngược lại là có chút tốt thu hoạch. Sở Tiêu Minh không khỏi lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, nhìn về phía trước dường như không có cuối đạo lộ, Sở Tiêu Minh dừng bước. Cùng lúc đó, cường đại linh hồn lực lượng phun ra ngoài, bao phủ tại vãng sinh động bên ngoài. Rất nhanh, từng vệt màu xanh hấp dẫn Sở Tiêu Minh chú ý đây là Cửu Diệu Bất Tử Thảo. Chỉ là mấy hơi ở giữa, Sở Tiêu Minh liền đi tới cái này từng vệt màu xanh trước đó. Trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trong nháy mắt tràn vào Sở Tiêu Minh trong lỗ mũi. Một cỗ vô cùng sinh mệnh lực cũng theo đó phát ra. Sở Tiêu Minh toàn thân cũng là không khỏi run rẩy, bắt đầu tự chủ hấp thu cái này Cửu Diệu Bất Tử Thảo phát ra mà đến sinh mệnh tinh khí. Chỉ là chốc lát sau, Sở Tiêu Minh liền cảm giác toàn thân thậm chí linh hồn đều một trận sảng khoái tinh thần. Lập tức khí tức cũng là bắt đầu tăng vọt. Phá toái cảnh trung kỳ, phá toái cảnh hậu kỳ, phá toái cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sở Tiêu Minh cũng là một trận bỡ ngỡ. Theo sau chính là cảm thán nói, không hổ là đỉnh cấp bất tử dược a. Quả nhiên người tiên. Vừa dứt lời, Sở Tiêu Minh thì chậm rãi lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra về sau, mấy giọt trắng loãng dịch thể liền bị đổ ra. Nhất thời nhiệt độ chung quanh hàng mấy phần. Cái này chính là vạn năm huyền băng dịch. Giống như là cựu rượu bất tử thảo dạng này, đỉnh cấp bất tử dược tự nhiên không thể là bình thường ngắt lấy, mà vạn năm huyền băng dịch liền có thể hữu hiệu phong tồn cựu rượu bất tử thảo. Tùy theo Sở Tiêu Minh lấy ra một cái phong cách cổ xưa dược hộp. Trước đem cái này mấy giọt dịch thể nhỏ vào cựu rượu bất tử thảo về sau, sau đó liền đem bị đóng băng sau cựu rượu bất tử thảo thu nhập dược trong hộp. Về sau Sở Tiêu Minh lại phát hiện hai gốc cựu rượu bất tử thảo đem chứa được. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh phủi tay sau nhìn về phương xa, chậm rãi mở miệng nói, là thời điểm nên rời đi, không cần thiết tìm kiếm vãng sinh động chân chính hạch tâm. Sau đó Sở Tiêu Minh cũng không quay đầu lại liền rời đi vãng sinh động, lấy tinh toa trở về Sở gia. Mà khi Sở Tiêu Minh rời đi vãng sinh động về sau, vãng sinh động chỗ sâu đột nhiên hiện ra một đôi đen nhánh lại thâm thúy con người. Thời gian lặng yên mà qua, đoạn đường này ngược lại là không có tới lúc như vậy yên tĩnh. Tại trên đường đi qua Hoàng Châu lúc, Sở Tiêu Minh gặp hai tôn thông thiên cảnh đại chiến. Trận chiến kia đánh sơn băng địa liệt, vô số thiên địa chi thế dập dần, đưa tới manh động cực lớn. Mà Sở Tiêu Minh cũng là ngừng lại, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở tinh toa bên trong, nhìn phía trước đại chiến, chậm rãi mở miệng nói, thông thiên cảnh, điều động thiên địa lực lượng tại bản thân à, cũng là lần đầu tiên gặp. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh lông mày nhíu lại, trung quanh hư không bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít ánh mắt. Ơ, ngược lại là hấp dẫn không ít người sao? Một lát sau, người càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu có thông thiên cảnh tồn tại. Sau đó tựa hồ là không muốn bị người khác ngồi thung ngư ông chi lợi. Cái kia hai tên thông thiên cảnh đều có lưu thủ. Chiến thành thế hòa không phân thắng bại về sau, cái này một phương thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Mà Sở Tiêu Minh một phương này tiểu hạm lại là mười phân bắt mắt, đưa tới chú ý của những người khác. Một chỗ hư không bên trong đột nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn. Lão đại ngươi mau nhìn, đó là một chiếc tiểu hình phi hạm. Chỉ thấy một tên hèn mọn nam tử tham lam nhìn về phía tinh toa, đối với bên cạnh Khôi Ngô đại hán nhỏ giọng thầm thì nói. Mà cầm đầu tên kia Khôi Ngô đại hán thì là nhướng mày, có chút không vui thanh âm truyền đến, "Trương Tam, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cái kia chiếc phi hạm rõ ràng không giống với chúng ta trước đó cướp bóc phi hạm, muốn cao cấp hơn, đến lúc đó phiền phức cũng không ít, đừng lật thuyền trong mương." Mà Trương Tam thì tiếp tục kiên trì nói, "Đại ca, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở a, theo ta ra truyền bí thuật cảm ứng được biết rõ, cái này phi hạm bên trong cũng không có cái gì cường đại khí tức tồn tại, chắc là trong một ít gia tộc tiểu bối ra đến rèn luyện, lại hoặc là một số giẫm nhằm tức chó người đoạt được đại cơ duyên. Còn nữa nói chúng ta làm sạch sẽ một điểm, nơi này gây nên hành động có nhiều người như vậy, liền xem như tra được chúng ta cũng phải hao phí không ít thời gian, đầy đủ chúng ta ẩn thân, đây là cái cơ hội tốt ta." Khôi Ngô đại hán nghe nói mặt bên trong lộ ra một tia do dự, mà Trương Tam thì là lần nữa nói bổ sung, "Đại ca, 10 vạn năm một lần Hỗn Nguyên Thánh Khư tức đem bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chúng ta nhất định có thu hoạch khổng lồ." Liêu một phen, xe đạp biến mô tô a. Nghe nói Trương Tam lời này, đứng tại Trương Tam bên cạnh tên kia chưa bao giờ mở miệng nam tử cơ bắp cũng là trong mắt tinh mang đại phóng, mở miệng nói, "Đại ca, ta cảm thấy có thể." "Đụng một cái đi." Mà Khôi Ngô đại hán nghe nói Hỗn Độn Thánh Khư cái từ này lúc, toàn thân dừng không ngừng run rẩy, trên mặt vẻ do dự cũng là hoàn toàn chuyển thành dứt khoát. "Tốt." Cũng không có chờ ba người này tổ có hành động, Sở Tiêu Minh liền thôi động tinh toa. Chỉ là trong nháy mắt, tinh toa biến mất tại nguyên chỗ. Mấy chục đạo thân ảnh đội vàng hướng về Sở Tiêu Minh biến mất phương hướng đuổi theo. Hiển nhiên, để mắt tới Sở Tiêu Minh không chỉ có riêng chỉ có ba người này tổ, mà ở chàng thông thiên cảnh thì là ánh mắt hoảng hốt, nhìn qua Sở Tiêu Minh biến mất phương hướng, có chút nghĩ mà sợ nói, cái này là ở đâu ra đại nhân vật? Như thế tốc độ, không thua kém thánh cảnh a. Mà những cái kia truy đi ra người, vẹn vẹn qua mấy giây sau thì phát hiện không đúng. Bộp một tiếng, Khôi Ngô đại hán vội vàng kịp phản ứng, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, cho Trương Tam một cái tát mạnh tử. "Ta tin ngươi cái mẹ quỷ, cái này tốc độ, tối thiểu là thánh cảnh." Mà Sở Tiêu Minh cũng không thèm để ý những thứ này, trong mắt hắn những thứ này bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Thời gian cực nhanh, một tháng lại lặng yên mà qua. Sở Tiêu Minh về tới Sở gia. Không sai mà lần này, Sở Tiêu Minh cũng không có trực tiếp xé nát không gian tiến nhập Sở gia, ngược lại là nên ngang đi vào Sở gia. "Người nào, nơi này chính là Sở gia, người không có phận sự cấm đoán đi vào." Rất nhanh hai tên tuần tra đệ tử xuất hiện tại Sở Tiêu Minh trước mặt, nhìn lấy cái này phong thần như ngọc thiếu niên, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mà Sở Tiêu Minh chậm rãi nói ra, "Ta gọi Sở Tiêu Minh." Đồng thời trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa lệnh bài, lệnh bài một mặt khảm nạm lấy một cái to lớn linh tự. "Chương 8, tự tạo thần thông thời gian kiếm vực chương 8, tự tạo thần thông thời gian kiếm vực cái gì?" Cái kia hai tên tuần tra đệ tử ngây người một lát. Tại nhìn rõ ràng Sở Tiêu Minh trong tay tấm lệnh bài kia về sau, liền vội vàng không người nói, "Gặp qua thần tử đại nhân." Đồng thời trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, "Thần tử đại nhân, ta vậy mà gặp được vị kia đại danh đỉnh đỉnh thần tử lộ diện, xem ra lần này Sở gia lại có náo nhiệt phát sinh." Lập tức tại nghĩ đến cái gì về sau, cái kia hai tên tuần tra đệ tử nhìn lấy Sở Tiêu Minh đi vào Sở gia bóng lưng, trong lòng lần nữa cảm thán nói, xem ra thần tử thể chất quả nhiên bất phàm a, mới 3 tuổi thì có mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, cũng không biết trong tộc mấy vị kia có phản ứng gì. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh lại gặp một nhóm Sở gia đệ tử. Cứ như vậy, Sở gia thần tử, Sở gia số không hàng ngũ Sở Tiêu Minh xuất thế tin tức liền như là gió cuốn mây tan giống như bao phủ toàn bộ Sở gia, đưa tới hành động cực lớn. Sở gia một cái huy hoàng cung điện bên trong, một tên thân mặc hắc bảo cương nghị thanh niên chậm rãi mở ra hai con mắt, nhất thời toàn thân lôi quang đại tác. Ngươi nói có thể là thật, Thiêu Minh tộc đệ hiện thế. Phía dưới một tên khôi ngô thiếu niên xác nhận nói, công tử không có sai, toàn bộ sở gia đều chuyển ra. Cương Nghị thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, há, thật sao? Thú vị, thú vị. Đi xuống đi, nếu là lại có Thiêu Minh tộc đệ tin tức, trước tiên nói cho ta biết. Được rồi, công tử. Khôi ngô thiếu niên rời đi. Cương Nghị thanh niên lần nữa nhắm lại hai con mắt, thỉnh thoảng có răng rắc thanh âm theo hắn trên thân vang lên. Cái này Cương Nghị thanh niên chính là sở gia số 4 hàng ngũ, Sở Bách Kiếp. Một thân thiên phú có thể nói là có 102. Nắm giữ đặc thù thể chất kiếp lôi chiến thể. Không thể không xách chính là Sở Bách Kiếp đối với Sở Tiêu rõ ràng phụ thân Sở Ngự Tiêu có nhiều khâm phục, thậm chí có truyền ngôn Sở Bách Kiếp muốn bái Sở Ngự Tiêu vi sư. Bất quá Sở Ngự Tiêu nào có công phu này, sau đó liền điên lặng. Mà ở một vị khác huyết sắc cung điện bên trong, một tên tóc đỏ nam tử mặt âm trầm nghe tùy tùng giả bẩm báo. "Hả? Sở Tiêu Minh như thế, không biết ta cái này tộc đệ là bằng vào cái gì mới trở về không số hàng ngũ?" "Hừ, đi xuống đi." Vừa có Sở Tiêu Minh tin tức lập tức bẩm báo. Chờ tùy tùng giả rời đi về sau, tóc đỏ nam tử song quyền nắm chặt, trong mắt có nhiều phẫn hận chi sắc. Cái này tóc đỏ nam tử chính là Sở gia số 6 hàng ngũ, Sở Cùng Chiến. Đáng nhắc tới chính là, Sở Cùng Chiến chính là Sở gia chi thứ xuất thân. Triển hiện không tầm thường tiên phú, cũng giác tỉnh quân huyết bá thể. Về sau qua năm quan chém 6 tướng, trải qua 100.000 ma luyện, mới thu được Sở gia số 6 hàng ngũ thân phận. Cho nên đối với Sở Tiêu Minh cái này vừa ra đời thì thu hoạch được số 0 hàng ngũ vinh hạnh đặc biệt. Sở Cùng Chiến rất là bất mãn, có lẽ là đối loại này thân phận cao người cử thị. Mà Sở Tiêu Minh bên kia cũng đã về tới Thiên Đế cung. "Nương, ta trở về." Nhìn gặp chính mình nhi tử trở về, Khương Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. "Tiêu Minh, trở về liền tốt, nhanh để nương nhìn xem." "Đúng rồi, đi xem một chút ra ra ngươi đi, lão gia hỏa kia suốt ngày không dứt nhớ ngươi, phiền chết." Rất nhanh Sở Tiêu Minh lần nữa đi vào Sở Chiến Thiên chỗ cung điện bên trong. Vừa thấy được Sở Tiêu Minh, Sở Chiến Thiên hơi hơi nheo mắt lại, cảm thụ được Sở Tiêu Minh trên thân chủ động tản ra khí tức, không khỏi thoải mái cười ha hả. "Tốt tôn tử à, tốt tôn tử, lại tăng lên một cái đại cảnh giới." Không có phí công ra ngoài. Ngay sau đó hai ông cháu trò chuyện trong chốc lát việc thường ngày sự tình. Về sau Sở Chiến Tiên sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc lên. "Tiêu Minh a, trong tộc lộ ra nhưng đã sôi trào đi. Đối với ngươi thu hoạch được số không hàng ngũ, định sẽ khiến mọi người bất mãn. Bất quá ngươi mới 3 tuổi, có thời gian còn rất dài, những người kia cũng sẽ không nể mặt khiêu chiến ngươi. Cực kỳ tu luyện đi. Số không hàng ngũ, không chỉ có riêng tượng trưng cho thân phận vinh dự, ngươi về sau trên thân trọng trách có thể nặng." Trở lại Thiên Đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh cười nói, "Người trong cùng thế hệ sao?" "Không không không, ra ra nha, ngươi cũng đã biết, theo ta vừa ra đời bắt đầu, liền không có đem cùng thế hệ người để vào mắt." "Đúng, đã như vậy, cũng nên học một ít thần thông." Sở Tiêu Minh liền bận bịu ngồi xếp bằng, tâm thần chạy không, thể nội thời không thần quang nở rộ, vô tận huyền ảo phù văn theo hắn trên thân trồi lên. Hắn Sở Tiêu Minh muốn tự tạo thần thông. Cơ sở kiếm pháp, chặt, chặt, quét, trêu chọc, bổ, lao, đâm, chặn. Thí tiên kiếm quyết, đệ nhất thức tiên vẫn, đệ nhị thức tiên diệt, đệ tam thức thí tiên. Sở Tiêu Minh muốn tự sáng tạo một môn vô địch sát phạt kiếm đạo đại thần thông. Bất quá một lát sau, Sở Tiêu Minh liền chậm rãi mở ra hai con mắt. Vẫn là tích lũy quá ít nha, lại phải đi tàng kinh các nhìn một chút. Sau đó Sở Tiêu Minh liền đi tới tàng kinh các. Lần này đi cùng lần thứ nhất đi lại là hoàn toàn khác biệt. Sở Tiêu Minh vừa tới, liền thành toàn trường duy nhất tịch tử. "Uy, cái kia chính là thật tử. Thật hay giả nha?" "Ai nha, ta lừa gạt ngươi làm gì?" Hoa tắc, cực kỳ tuấn tú. Đối mặt rất nhiều người ánh mắt khác thường cùng tiếng thảo luận, Sở Tiêu Minh đi vào tàng kinh các, biến mất tại truyền tống màn sáng trước đó. Nhìn lấy Sở Tiêu Minh bóng lưng, tên kia canh dự ở tàng kinh các cửa tóc trắng xóa lao giả không khỏi có chút mặt toát mồ hôi nói, cái kia lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở gia thần tử, ta vậy mà cho thần tử chỉ qua đường. Mà Sở Tiêu Minh rất nhanh tại tàng kinh các bên trong các tầng quan sát các loại kiếm pháp thần thông, vô số tin tức tràn vào Sở Tiêu rõ ràng não hải bên trong. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, một đi không trở lại. Rất nhanh, một ngày mà qua. Tại trong lúc này, Sở Tiêu Minh không chỉ có riêng thì nhìn kiếm pháp thần thông, cái khác cũng là thuận tay quan sát rất nhiều, trong đó nặng nhất điểm chính là đệ thất tầng bên trong rất nhiều đại thần thông. Không thể không xét chính là, những thứ này kiếm pháp thần thông có thể không so tàng thư các những cái kia phổ thông sách cổ. Vô số huyền diệu phù văn tràn vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Muốn không phải Sở Tiêu Minh thiên sinh linh hồn lực lượng thì có chút cường đại, lại thêm vận mệnh chi thi tẩy lễ, linh hồn đạt được thăng hoa, không phải vậy phải đem Sở Tiêu Minh não hải no bạo không thể. Trở lại Sở gia, Sở Tiêu Minh thì lại bắt đầu bế quan. "Hả? Ngươi nói Sở Tiêu Minh đi tàng kinh các chờ đợi một ngày, hắn nhưng là mới 3 tuổi thì muốn tu luyện thần thông?" "Đúng rồi, hắn là tu vi gì? Cái gì ngươi nhìn không ra? Xem ra nó là có cái gì ẩn tàng thần thông công pháp hoặc là bí bảo a." Tiếp tục quan sát hắn, đông đảo cung điện bên trong ảo nhớ tới phen này. Hiển nhiên Sở Tiêu Minh đã trở thành Sở gia tiêu điểm. Lại một tháng lặng yên mà qua, một ngày này, Thiên Đế cung bên trong, một cỗ rồi rào kiếm thế phun ra ngoài, một cỗ huyền diệu khó lường lực lượng theo trên đó lan tràn ra đến. Tại thời khắc này, cái kia cái này một phương không gian thời gian dường như gia tốc ngàn lần, vạn lần. Rốt cục xong rồi. Sở Tiêu Minh đột nhiên mở ra hai con mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn kiếm chỉ phía trước một cái bùn hoa. Thời gian kiếm vực, nhất thời vô tận kiếm khí phun ra nuốt vào bạo phát, phía trước bị một mảnh màu xanh lĩnh vực bao trùm. Bùn hoa bên trong linh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo đi. nhất thời biến hóa thành bụi bặm, vô ảnh vô tung. Không tệ không tệ, khuyết điểm duy nhất cũng là quá hao phí pháp lực. Sở Tiêu Minh nói ra, vừa mới vẹn vẹn thi triển một lần cỡ nhỏ thời gian kiếm vực, thì tiêu hao Sở Tiêu Minh gần 1/3 pháp lực. Bất quá Sở Tiêu Minh cũng là thập phần vui vẻ, nay khuyết điểm đợi đến hắn cảnh giới cao, pháp lực vô cùng vô tận, tự nhiên liền không thành vấn đề. Đơn giản giảng thuật một chút môn này thần thông đi. Môn này thần thông thời gian kiếm vực chính là Sở Tiêu Minh kết hợp kiếm đạo cùng thời gian chi đạo chỗ sáng tạo ra sát phạt thần thông. Này linh cảm cũng là bắt nguồn từ kiếp trước những cái kia tiểu thuyết bên trong cường đại thần thông. Có thể nói đây là một môn có thể trưởng thành thần thông, có thể theo Sở Tiêu Minh đối thời gian lý giải cùng đối kiếm đạo lý giải làm sâu sắc mà không ngừng biến cường. Mười phân có tiềm lực. Sở Tiêu Minh đối với cái này cũng là hết sức hài lòng. Thậm chí hậu kỳ lại đem không gian thêm vào, cải thành thời không kiếm vực. Cái kia uy lực cái kia mạnh bao nhiêu? Cũng chính là vào lúc này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới. Thỉnh ký chủ tiến về sở gia đấu võ trường đánh dấu. Chương 9, tân thủ kỳ kết thúc. Chương 9, tân thủ kỳ kết thúc. Sở gia đấu võ trường. Hiện tại liền đi đi. Sở Tiêu Minh đưa tay chợt đi, xé rách không gian mà đi. Trong đoạn thời gian này, Sở Tiêu Minh đối sở gia các cục phân bố đều đại khái hiểu rõ. Sở gia đấu võ trường, sừng sững đứng sững ở một tòa lớn lửng hư không cự hình hòn đảo phía trên, bốn phía vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh. Cả hòn đảo nhỏ bị cường đại trận pháp bao phủ, xa xa nhìn qua, liền có thể cảm giác được một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Đấu võ trường toàn thân từ huyền hắc vẫn thiết chế tạo, mặt ngoài khắc do phức tạp phù văn, dưới ánh mặt trời lóe ra tĩnh mịch quang mang. Nơi này là sở gia thế hệ tuổi trẻ chỗ tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, đều có đông đảo sở gia tử đệ tại này luận bàn thần thông, ma luyện công pháp. Giữa sân thiết lập 9 tòa thanh đồng lôi đài. Mỗi tòa bên bờ lôi đài đều còn quân phòng ngự kết giới, bảo đảm tỉ thí lúc sẽ không tác động đến ngoại giới. Đấu võ trường sơn đông, đứng sừng sững lấy 7 cái cao khoảng 1 trượng chắc lực trụ toàn thân trong suốt như ngọc, có thể tinh chuẩn kiểm chắc tu sĩ nhục thân lực lượng. Phía tây thì là một mảnh huyễn chiến mê cung từ trận pháp xây dựng mà thành, có thể mô phỏng các loại chiến đấu hoàn cảnh, cung cấp đệ tử nhóm thực chiến diễn luyện. Mê cung chỗ sâu còn nuôi dưỡng lấy một số sơ giai yêu thú, chuyên môn dùng để ma luyện trẻ tuổi tu sĩ thực chiến năng lực. Cả tòa đấu võ trường cả ngày bao phủ tại nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, đều là bởi vì giữa sân cái kia tòa cổ xưa tụ linh đại trận. Cái này đấu võ trường cũng không tệ. Từ trên trời đứng xa nhìn cái này lớn như vậy diễn võ trường, Sở Tiêu Minh gật gật đầu. Ngự không phi hành. Đạo kia thân ảnh là ai? Làm sao nhỏ như vậy? Đấu võ trường phía trên mọi người cũng là phát hiện Sở Tiêu Minh nào ảo nghi hoặc mở miệng. Làm Sở Tiêu Minh tới gần lộ ra khuôn mặt lúc, có không ít tộc nhân cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Đây là thần tử. Đột nhiên trong đám người có người hô. Ầm ầm. Giống như một viên bom hẹn giờ tại đấu võ trường phía trên bạo phát, nhất thời gây nên từng đợt bạo động. Cái này sao có thể? Ngự không phi hành, phá toái cảnh. Thế mà Sở Tiêu Minh cũng không để ý tới toàn trường manh động, một chân nhẹ nhàng điểm một cái thì rơi vào đấu võ trường phía trên. Đồng thời trong lòng mặc niệm nói, đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, bởi vì tân thủ phúc lợi, lần này đánh dấu mở ra gấp bội. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cựu tinh khen thưởng, tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, tân thủ 3 lần phúc lợi đã kết thúc, tân thủ kỳ đã qua. Vọng ký chủ tự giải quyết cho tốt. Trong nháy mắt, vô số huyền diệu khó lường phù văn chui vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong, giống như là cấn ở tại phía trên đồng dạng. Khá lắm. Đơn giản ngây người, sơ bộ nhìn lướt qua tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên sau đó, Sở Tiêu Minh chính là cuồng hỉ. Tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên, đem nhục thân hình chiếu tại quá khứ tương lai, vô hạn điệp ra cường độ. Lại cụ thể tới nói chính là, lấy tha hóa tự tại làm căn cơ, đem nhục thân coi là có thể không hạn chia cắt thời gian meo điểm thông qua hình chiếu quá khứ, hiện tại, tương lai tự mình, thực hiện nhục thân cường độ điệp ra. Bái kiến thần tử đại nhân. Đấu võ trường bên trong, tựa hồ là kịp phản ứng, Sở Hữu Sở gia tử đệ cùng nhau không người cúi đầu. Sở Tiêu Minh cũng là lấy lại tinh thần, chuyến này đấu võ trường có thể không ngừng công a, tùy theo Sở Tiêu Minh cũng là ngắm nhìn một phía, phát hiện ở vào đấu võ trường sườn đông cái kia 7 cái thông thiên chắc lực trụ. Đã tới, vậy liền đi chắc chắc đi, ta cũng rất tò mò, ta hiện tại lực lượng đến tuột cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Sở Tiêu Minh hướng về chết lực trụ bay đi, có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. A, thần tử, đây là muốn đi chắc lực lượng sao? Nhanh đi, cùng đi lên xem một chút. Ao ào ào, mọi người cũng đuổi theo sát. Nhưng mà đúng vào lúc này có một tên tộc nhân lộ ra 10 phân nổi bật, cùng những người khác không hợp nhau. Chỉ thấy một tên người mặc áo trang thiếu niên có chút ngốc trệ, ngây ngốc đỉnh trệ tại nguyên chỗ. Qua hồi lâu sau, hắn giống như mới hồi phục tinh thần lại. Thanh âm đều có chút run rẩy nói, Sở Linh. Sở Linh. Hắn lại là vị kia thần tử. Số không hàng ngũ. Hiện nhiên tên này thiếu niên chính là Sở Tiêu Minh lần thứ nhất tiến đến tàng thư các lúc gặp được tên kia nắm giữ đại khí vận người Sở Phàm. Tầm mắt đống nhiên nhất chuyển, dừng lại tại Sở Tiêu Minh trên thân. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, trong chớp mắt đã mất đến chắc lực trụ trước. Áo bào phần phật tung bay, quanh thân khí tức trầm ngưng như núi. Cặp kia thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu hình như có tinh hà đảo ngược. Thời không tiêu tan. Ông, thể nội, thời không thần cung đột nhiên rung động. Vô tận thời không áo nghĩa giống như thủy triều hiện lên, hóa thành sáng chói phù văn, tại Sở Tiêu Minh kinh mạch ở giữa lưu chuyển. Trong chốc lát, một đầu mênh mông thời không trường hà hư ảnh tự hắn sau lưng kéo dài tới mà ra, hoành quán thiên địa. Oanh! Pháp lực như cuồng long xuất uyên. Mênh mông khí huyết chi lực cũng tùy theo sôi trào, tại Sở Tiêu Minh thể nội khuấy động oanh minh. Cân cốt tề minh như sấm, da thịt mặt ngoài ẩn ẩn nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt bừng sáng. khí dồn đan điền, lực quán cửu thiếu, Sở Tiêu Minh khẽ quát một tiếng. Nắm tay phải chậm rãi nắm chặt, quyền phong phía trên, thời không chi lực quấn quanh, bốn phía không gian lại ẩn ẩn bặm mẻo, dường như không chịu nổi cổ này lực lượng áp bách. Băng sơn chi thế, thẳng tiến không lùi. Băng sơn quyền. Quyền ra. Một quyền này, nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ là tiên vực tối cơ sở quyền pháp thần thông, nhưng tại thời không trường hà ra chỉ dưới, quyền thế bỗng nhiên thay biến. Quyền phong những nơi đi qua, hư không rung động, thời gian lưu tốc dường như bị cường hành bặm mẻo. Quyền kinh chưa đến, chắc lực trụ không khí chung quanh đã bị đè ép đến nổ đùng không thôi. Vâng. Quyền rơi, thiên kinh địa động. Vâng. Quyền phong cùng chắc lực trụ chạm nhau ngay mắt, một tiếng chấn thiên liệt địa tiếng vang ầm vang nổ tung. Cái kia từ huyền thiết tinh kim chú tạo, đủ để tiếp nhận 1000 vạn cân cự lực chắc lực trụ, lại tại cái này một quyền phía dưới từng khúc nứt toát. Vô số vết nước như mạng nhện điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt trải rộng cán, lập tức ầm. Chắc lực trụ triệt để sụp đổ. Vô số toái phiến lôi cuốn lấy cuồng bạo linh khí tứ tán bay ra. Mặt đất bị dư âm chấn động đến dạng nứt sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Chắc lực trụ nát. Có người run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Điều đó không có khả năng. Đây chính là đủ để tiếp nhận 1000 vạn cân cự lực chắc lực trụ a. Thần tử đại nhân, hắn cái này một quyền, đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây cũng quá mạnh đi. Thần tử đại nhân hảo xoáy a, ta muốn cùng thần tử đại nhân sinh hầu tử. Thì liền nơi xa hư không bên trong rõ ràng có một đạo khí tức hiện hiện mà ra. Chỗ đó ẩn giấu đi một tên tộc lão. Rất hiển nhiên thì liền tộc lão cũng không bình tĩnh. Hiện tại chính trong gió lộn xộn, bụi mù dần dần tán, Sở Tiêu Minh chậm rãi thu quyền, thần sắc bình tĩnh, chỉ có trong mắt cái kia mạt thâm thúy thời không chi lực còn chưa hoàn toàn rút đi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua đầy đất chắc lực trụ tại phiến, khóe miệng nhỏ không thể thấy vung lên một tia đường cong. Xem ra, cái này chắc lực, đến đổi căn càng rắn chắc cây cột. Toàn trường xôn xao. Chương 10, lấy không một tên làm ấm giường nha hoàn. Chương 10, lấy không một tên làm ấm giường nha hoàn. Quả thực là tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, một đạo chuông lớn giống như tiếng cười chấn động toàn bộ đấu võ trường, ha ha ha. Không hổ là ta Sở gia Kỳ Lân Nhi, không hổ là ta cháu ngoan, ngươi có thể cho ra gia tăng thể diện. Chỉ thấy Sở Chiến Thiên đạp không mà đến, quanh thân thần huy lượn lờ. Tấm kia uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này cười đến như là nở rộ kim cúc, liên mi tâm chiến văn đều đang phát sáng. Phía sau hắn hư không nổi lên gợn sóng, một vị khác sớm giấu ở chỗ này tộc lão cũng lộ ra hóa chân thần, hai người tản ra khí tức để cả phiến thiên địa đều tại rung động. Giữa sân đệ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt quỳ bái, cung nên hai vị tộc lão. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên nở rộ chín màu hạ quang. Một vị thân mang đạo bào tím bẩm lão giả ngự cầu vồng mà tới, trong tay nâng ba đám hòa hợp bất hủ thần quang dược gốc, tiếng như sấm sét, thập bát tổ pháp chỉ. Sở Tiêu Minh đánh vỡ vạn cổ cực cảnh, ban cho bất tử dược ba cây. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Vạn cổ cực cảnh, cũng đúng. Đây chính là đủ để gánh chịu 1000 vạn cân cự lực chắc lực trụ a. Mà cái kia ba cây bất tử dược toàn thân trong suốt, dược hương hóa thành chân long thần phượng dị tượng vần quanh, chỉ là tiêu tan khí tức liền để phụ cận thảo mộc sinh trưởng tốt. Có đệ tử hai mắt đỏ thẫm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cái này bất tử dược thế nhưng là có thể khiến người ta sống ra đệ nhị thế chí bảo, toàn bộ tiên vực cũng khó khăn tìm. Liên xếp như đường đường tiên vực hoang cổ thế gia Sở gia, cũng không có bao nhiêu gốc. Sở Tiêu Minh lại lạnh nhạt chắp tay, thỉnh tộc lao thay ta cảm ơn thập bát tổ trọng thượng. Đối với thu hoạch được cái này ba cây bất tử dược, Sở Tiêu Minh cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao lúc này hắn trong chữ vật giới chỉ, còn nằm ba cây đỉnh cấp bất tử dược. Sau đó Sở Tiêu Minh cũng là chuẩn bị về Thiên Đế cung bế quan, tiêu hóa lần này thành quả. Dù sao tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên, thật sự là quá vì mê người. Thế nhưng là cũng chính là vào lúc này, một thiếu nữ hướng Sở Tiêu Minh đi đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi, một bộ màu vàng kim hơi cuộn tóc dài như thác chảy chút xuống, dưới ánh mặt trời hiện ra sáng chói lưu ly lộng lẫy, mỗi một sợi tóc đều giống bị thần hy nhuộm dần, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng da thịt trắng như tuyết, váy nhuận như ngọc, môi như điểm đỏ thẫm, khuôn mặt như vẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bẩm sinh cao quý cùng thanh tao lịch sự. Mặc dù lộ vẻ ngây ngô, thế nhưng bị bó sát người cùng trang phát họa ra tư thái cũng đã sơ hiện được chuyển, đường cong là lướt, như nụ hoa chấm nở tiên hoa, mơ hồ lộ ra mấy phần nhiếp nhân tâm phách bật bị. Càng khiến người kinh dị chính là, nàng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hương hoa, hình như có bách hoa tại nàng hô hấp ở giữa nở rộ, thanh nhã mà không mất đi mùi thơm nào ngạt, để người nghe ngóng liền cảm giác tâm thần rung động. Nàng chính là Sở gia thiên tiêu, Sở Thanh Hành. Tuy không phải Sở gia thập đại hàng ngũ một trong, nhưng tên của nàng ở trong tộc lại không ai không biết, chỉ vì nàng thiên sinh bách hoa thánh tâm. Nay tâm lại xưng thánh nhân chi tâm, chính là thượng cổ truyền thuyết bên trong vô thượng đạo cơ, mang ý nghĩa chỉ cần nàng không nửa đường vất lạc, tương lai tất thành thánh hiển. Giờ phút này, mọi người gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lại hướng về Sở Tiêu Minh đi đến, nhất thời dẫn phát rối loạn tương mừng. Mau nhìn, Sở Thanh Hành làm sao hướng thần tử bên kia đi? Có người trừng to mắt, thấp giọng kinh hô. T, nàng sẽ không phải là muốn trước mặt mọi người thổ lộ a? Một tên tuổi trẻ đệ tử che ở ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đẩy trong đầu tình tình ái ái? Người bên cạnh suy cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại đồng dạng nhìn chằm chằm đạo kia bóng hình xinh đẹp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nàng có thể là muốn trở thành thần tử tùy tùng giả. Có người hạ giọng, thần thần bí bí nói, nghe nói trước đó có mấy vị hàng ngũ đều từng mời chào qua nàng, lại đều bị nàng nguyện cự. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Nếu thật như thế, vậy vị này tâm cao khí ngạo Bách Hoa Thiên Tử, hôm nay chẳng lẽ thật muốn chủ động cúi đầu, cam nguyện đi theo người khác? Chỉ thấy Sở Thanh Hành ngón tay nhỏ nhắn nhỏ xoắn, hàm răng khẽ cắn môi anh đảo, cuối cùng lấy dũng khí, nói khẽ, "Thần tử, xin dừng bước." Ừm. Sở Tiêu Minh cước bộ hơi ngừng lại, chết mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt là một vị dáng người mới nở thiếu nữ, nàng một bộ lưu vân cung trang. "Ngươi là?" Sở Tiêu Minh đuôi lông mày chau lên, ngữ khí lạnh nhạt. Thiếu nữ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hiếm thấy có gấp, nhẹ nhàng thi lễ, "Tiểu nữ tử Sở Thanh Hành, gặp qua Tiêu Minh thần tử." Nàng xưa nay rõ ràng ngạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thế gia quý nữ thông dòng, có thể giờ phút này mặt đối người trước mắt, lại không hiểu sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm giác. Cái kia tử bào thiếu niên đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như thiên địa vạn vật đều là khó nhập hắn mắt. Mà nàng cũng bất quá là chúng sinh bên trong một hạt bụi nhỏ. Có việc. Sở Tiêu Minh ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Sở Thanh Hành đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng ngước mắt, kiên định nói, rõ ràng hành cả gan, nguyện đi theo thần tử tà hữu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô số phổ thông sở ra tử đệ sắc mặt đổi biến, như bị sét đánh. Bọn hắn cảm nhận bên trong vị kia cao không thể chạm rõ ràng hành tiên tử, giờ phút này lại chủ động cúi đầu, cam nguyện vì người khác chi theo. Muốn đi theo tại ta. Sở Tiêu Minh bôi lông mày chau lên, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Sở Thanh Hành tâm tư như vậy, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Sở gia cái này các gia tộc, tuy tung giảm một chuyện ban đầu cũng tầm thường. Thập đại hàng ngũ thiên tiêu, vị nào sau lưng không phải quần anh hội tụ, hoặc là trong tộc kiệt xuất, hoặc là ngoại vực tuấn kiệt, đều là cam vị vũ dực. Đến ký cổ kim, phàm là đăng lâm tuyệt đỉnh người, trước phải tụ lại anh tài. Tựa như kỳ phụ Sở Ngự Tiêu, năm đó dưới trướng Cửu Tiêu bốn kỵ sĩ uy trấn Bắc Hoang, mỗi một vị đều là có thể khai tông lập phái nhân vật tuyệt thế. Sở Tiêu Minh cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là hắn mới 3 tuổi, cho nên chưa từng tận lực kinh doanh. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại có người chủ động xin bảo. Vì sao chọn ta? Sở Tiêu Minh ánh mắt trong trẻo, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cái kia vạn cổ cực cảnh? Vẫn là cái này ba cây bất tử dược, một loại đến từ trực giác của nữ nhân, lại hoặc là nói là thần tử chính là Sở gia số không hàng ngũ. Sở Thanh Hành đôi mắt đẹp thâm thì nói. Sở Tiêu Minh cười, trong đôi mắt màu xám trắng ánh sáng thoáng hiện. Hắn tựa hồ thấy được một tên hiểu điệu nữ tử mông lung thân ảnh. Hắn nữ tử trên thân tản mát ra dọa người thánh uy, cùng trái tim chỗ bộc phát ra sáng chói phân quang. Cùng lúc đó Sở Thanh Hành trên thân cũng là dần hiện ra tử quang nhàn nhạt. Tiểu có khí vận người sao? Bất quá so với cái kia Sở Phàm ngược lại là kém không ít. Sở Phàm? Sở Phàm? Cũng đúng, sao không nhân cơ hội này đem hắn thu làm môn hạ đâu? Một tên tương lai đế có tư cách làm ta tùy tùng. Sở Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh mở miệng, trực giác sao? Bất quá ta xác thực thiếu một tên chiếu cố thường ngày sinh hoạt thường ngày, tốt nhất về sau có thể làm ấm giường, ngươi có muốn tới không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Sở Thanh Hành cũng ở trong đó. Bất quá lấy lại tinh thần về sau, Sở Thanh Hành vẫn là khó khăn gật đầu. Cái này khả năng là nàng cơ hội duy nhất. Tốt, vậy ta sẽ đồng ý. Sở Tiêu Minh cũng là rất thẳng thắn. Tùy theo Sở Tiêu Minh lần nữa quan sát một chút Sở Thanh Hành cái kia quy mô khá lớn dáng người, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ta chẳng qua là thuận mồm nhấp nhấp, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lấy không một cái làm ấm giường nha hoàn. Chương 11, mới đánh dấu địa điểm chương 11, mới đánh dấu địa điểm chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao. Mọi người mới chợt hiểu ra, Sở Tiêu Minh ở đâu là tại chọn lựa tùy tùng giả. Rõ ràng là tại tìm kiếm thiếp thân nha hoàn, vẫn là loại kia muốn làm ấm giường. Trong lúc nhất thời, tại trường sở hữu nam tính tộc trong mắt người đều dấy lên ghen tị hỏa diễm, thật không thể thay vào đó. Phải biết, làm cho Sở Thanh Hành bực này tuyệt thế giai nhân hạ mình làm thị nữ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Sở Thanh Hành âm thầm cười khổ, ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác xoắn gấp gáo. Nàng đường đường thiên chi tiêu nữ, bây giờ lại luân lạc tới muốn cho người làm ấm giường nha hoàn cấp độ. Nhưng nghĩ lại ở giữa, nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia dứt khoát, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thế mà càng làm cho người ta chấn kinh một màn phát sinh. Sở Tiêu Minh ngắm nhìn bốn phía, tại đông đảo trong đám người phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngay sau đó, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở miệng nói, "Sở Phàm tộc huynh, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý làm ta tùy tùng?" Ầm ầm, giống như cửu thiên lôi đình hạ xuống. "Cái gì? Ta không phải nghe lầm a? Sở Phàm là ai? Hắn có tài đức gì a?" Nhất thời vô số không hiểu, hâm mộ, ghen ghét chờ ánh mắt, hết thảy quét về phía bị Sở Tiêu Minh nhìn chăm chú tên thiếu niên kia. Mà lúc này Sở Phàm thì là triệt để mơ hồ. Hắn vừa mới không phải là nghe nhầm rồi đi? Làm sao Sở Phàm tộc huynh không nguyện ý? Nhìn lấy Sở Phàm ngây ngốc bộ dáng, Sở Tiêu Minh không khỏi mở miệng lần nữa. Sở Phàm cũng là lấy lại tinh thần, thanh âm đều biến đến vô cùng run rẩy, vội vàng hướng về Sở Tiêu Minh bài nói, "Nguyện ý, nguyện ý, thuộc hạ Sở Phàm gặp qua thần tử điện hạ." Mà Sở Thanh Hành thậm chí là Sở Chiến Tiên các tộc lão, đều là mười phần nghi hoặc. Trước mắt vị này tên là Sở Phàm tiểu tử, nhìn qua thiên tư cũng không thế nào cao a. Bất quá Sở Chiến Tiên cũng không có tiến hành can thiệp, chỉ là một tên tùy tùng giả thôi, bọn hắn lại không thiếu cái này một phần tài nguyên. Về sau Sở Tiêu Minh mang theo Sở Phàm cùng Sở Thanh Hành đạp không mà đi, trực tiếp trở về Thiên Đế cung. Đấu võ trường phía trên, một đám sở gia tử đệ vẫn ngừng chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất ở chân trời. Không bao lâu, ba người đã tới Thiên Đế cung trước. Sở Thanh Hành ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cung điện uy nga đứng vững, thần hà lượn lờ, tiên vụ bốc hơi, rộng rãi khí thế bàng bạc đập vào mặt, làm nàng tâm thần hơi rung. Cho dù thân phận nàng không thấp, lại cũng chưa từng đặt chân qua bực này thánh địa. Đến mức Sở Phàm, càng là nín hơi ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Không cần câu thúc, tùy ý là đủ. Sở Tiêu Minh tùy ý khoát tay áo. Đa tạ thần tử đại nhân. Hai người cung kính hành lễ. Ngày sau gọi ta công tử liền có thể. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, rõ ràng hành, ngươi trước hết thật tốt tu luyện, chờ ta thông báo, đang phụ trách chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày, Sở Phàm, ngươi lại tại Thiên Đế cung bên trong dốc lòng tu luyện, lặng chờ ta an bài. Đúng, công tử. Hai người cùng kêu lên đáp ứng. Đi thôi, trước làm quen một chút hoàn cảnh. Sở Tiêu Minh vung tay áo ra hiệu. Hai người vừa bước vào cửa cung, sau lưng liền truyền đến một trận cười mở tiếng cười, ha ha ha. Cháu ngoan, tuổi còn nhỏ liền biết mời chào tiểu cô nương. Ngược lại là rất có cha ngươi năm đó phong phạm. Sở Chiến Tiên đạm không mà đến, mặt mũi tràn đầy danh mãnh. Sở Tiêu Minh thái dương nhỏ nhảy, bất đắc dĩ nói, gia gia nói cẩn thận, nếu để mẫu thân biết được, phụ thân sợ là phải quỷ nát mấy khối thần ngọc. Phải biết, Sở Tiêu Minh thế nhưng là nghe Sở Chiến Tiên nói qua, Sở Ngự Tiêu thế nhưng là có viêm khí quản. Tại cùng Sở Chiến Tiên nói chuyện phía một lát sau, Sở Tiêu Minh cũng là vội vàng hồi cung bế quan. Tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên chia làm 3 cấp độ. Đệ nhất cái tầng thứ phân biệt là hiện thế neo, quá khứ thân, tương lai tướng 3 loại. Đệ nhị cái tầng thứ thì là tam thân hợp nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai dung hợp. Đệ tam cái tầng thứ thì là tự tại vĩnh hằng, chính thức thực hiện lục thân siêu thoát. Hiện tại Sở Tiêu Minh chỉ có thể tu luyện đệ nhất cái tầng thứ. Đến mức là tu luyện loại nào, Sở Tiêu Minh trong lòng sớm đã có đáp án. Hắn muốn tu luyện hiện thế neo. Từ giờ trở đi, thời gian qua mau, đảo mắt 1 tháng đã qua. Một ngày này, Thiên Đế cung bên trong đống nhiên bộc phát ra một cỗ áp lực mênh mông, như lên như ngục, chấn động đến trong điện thần văn cũng hơi rung động. Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển, quanh thân khí tức liên tục tăng lên. Một lát sau, Sở Tiêu Minh cúi đầu xem kỹ bản thân. Chỉ thấy trên da thịt hiện ra hết lần này tới lần khác trắng bạc đạo văn, như rồng giống như hoàng, đan sen huyền ảo khó lường đạo vận. Không tệ. Sở Tiêu Minh cười nói. Lần này bế quan, không chỉ có nhục thân lực lượng tăng vọt mấy lần, thì liền căn cơ cũng càng hùng hậu như vực sâu, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa dung chuyển trời đất vĩ lực. Cũng đúng lúc này, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới. Thỉnh ký chủ tiến về Vô Cực Hải đánh dấu. Vô Cực Hải. Sở Tiêu Minh ánh mắt chớp lên, cái tên này trong nháy mắt khơi gợi lên hắn ký ức. Vô Cực Hải tọa lạc ở Vô Cực Châu cảnh nội, chính là tiên vực tiếng tăm lừng lẫy quần quần chi hải. Mảnh này hải vực không chỉ có diện tích lãnh thổ bao la, càng ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo cùng thượng cổ cơ duyên, dẫn tới các phương tu sĩ chạy theo như vịt, có thể xưng tiên vực tu sĩ tha thiết ước mơ tầm bảo thánh địa. Nghĩ đến này, Sở Tiêu Minh lúc này chuyển âm gọi đến Sở Phàm hai người. Sở Tiêu Minh đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, "Bản công tử cần ra ngoài chút thời gian, các ngươi liền an tâm tại Thiên Đế cung tu luyện." Ánh mắt chuyển hướng Sở Phàm lúc, Sở Tiêu Minh cố ý dặn dò, "Sở Phàm, ngươi việc khẩn cấp trước mắt chính là thối luyện thân thể, cần phải trong thời gian ngắn nhất có đột phá. Cần tuân công tử chi mệnh." Sở Phàm hai người cùng kêu lên đáp. Mười mấy ngày về sau, Vô Cực Châu, Vô Cực Hải vực, một đạo tử ảnh lướt sóng mà đến, tay áo tung bay ở giữa, lộ ra một tấm trích tiên khuôn mặt, chính là Sở Tiêu Minh. Lúc này Sở Tiêu Minh đứng yên tại mặt biển, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hệ thống yên lặng đã lâu, lại không một chút đáp lại. Chẳng lẽ cần thâm nhập hơn nữa? Sở Tiêu Minh nói nhỏ một tiếng, lập tức tay áo vung lên, hư không đống nhiên bật mèo, thân ảnh đã không có nhập không gian chôn nước bên trong. Thuấn tức vật lý, Sở Tiêu Minh lại lần nữa ngừng chân. Trước mắt vẫn như cũng là vô biên vô tận đu lam, dường như mảnh này hải vực vĩnh viễn không cuối cùng. Còn chưa tới a? Sở Tiêu Minh đuôi lông mày trao lên, lập tức cười nhạt một tiếng, thôi được, tùy duyên mà đi. Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu Minh thân hình phiêu nhiên, như một mảnh kinh vũ, nước chảy bèo trôi. Lại chạy được mấy ngày, ngay tại vào thời khắc này. Đồng nhiên, oanh, một đạo đen như mực cự hình xúc tu phá hải mà ra, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời, đánh thẳng Sở Tiêu Minh tim. Sở Tiêu Minh ánh mắt lạnh lẽo, mũi chân điểm nhẹ. Thân hình như ảo ảnh chết rời mấy trượng, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển nổ tung, sóng lớn ngập trời. Một đầu con thu khổng lồ tự thâm hải nhảy ra. Tám đầu giữ tận xúc tu quấy phong vân, rõ ràng là một đầu niết bàn cảnh thâm hải ma trương. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám ngăn trở ta. Sở Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ nâng, quanh thân pháp lực đống nhiên sôi trào. Bát hoang tủ thiên chỉ, đệ nhất chỉ, thủ thiên. Ông, hư không rung động, thời không chi lực giống như thủy triều lan tràn. Cái kia ma trương cự thú đột nhiên trì trệ, lại phát giác bốn phía không gian như tường sắt giống như phong tỏa, liền thời gian đều dường như ngưng kết. Phốc phốc. Một đạo huyết động đống dưng xuyên qua ma trương thân thể, máu tươi phun tùng tóe như mưa. Giống. Ma trương bị đau, điên cuồng giãy giụa, muốn chui vào thâm hải đảm bệnh. Muốn đi. Sở Tiêu Minh trong mắt hàn mang chợt hiện, lật tay lại, quát khẽ nói, thời không bế vòng. Ầm ầm. Thời không thần cung hư ảnh hiện hóa. Một đạo trắng bạc quang hoàn tự cựu thiên rủ xuống, như gông xiềng giống như bao lấy ma trương đầu. Trong chốc lát, không gian biến diệt, thời gian nghịch loạn. Ma trương liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền bị triệt để trấn áp, hóa thành một tôn ngưng kết điêu khắc, chìm vào vô tận thâm hải. Chương 12, tiêu tắc bị. Chương 12, tiêu tắc bị. Thu lấy thâm hải ma trương thi thể về sau, Sở Tiêu Minh nói ra, thời không thần thể quả nhiên cường hãn a. Đồng giai vô địch, vượt cảnh cũng có thể nghiền ép. Sở Tiêu Minh đầu ngón tay khẽ vuốt qua ống tay áo nhiễm một giọt máu, cái kia huyết châu lại đụng vào trong nháy mắt hóa thành ngân huy tiêu tán. Đồng nhiên, Sở Tiêu Minh mi đầu khẽ nhúc đích, ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Mấy đạo kinh khủng khí tức đang điên cuồng tới gần, mấy bạn giảm hải vực. đồng tộc trả thù, vẫn là bị huyết khí hấp dẫn lược thực giả. Sở Tiêu Minh khẽ môi khẽ nhếch, lại còn có một tôn trường sinh cảnh. Thú vị. Lật tay ở giữa, ba cái cực phẩm bổ linh đan đã cửa vào. Dược lực tan ra, pháp lực như thủy triều tại kinh mạch bên trong dâng trào. Hoa. Mặt biển nổ tung, bốn đạo giả thiên tế nhật âm ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Huyền giáp thanh văn ngàn năm hải quy phun ra nuốt vào chín đạo diệt thế thủy trụ, u bảy hải xà phun ra ăn mòn hư không độc vụ hắc triều, kim càng cự thú đôi càng giao thoa, chém ra sẽ rách không gian phong mang, mà cái kia trường sinh cảnh san hô thú, trăm ngàn xúc tu sen lẫn thành thiên la địa võng, phong tuyệt bát phương đường lui. A, ngược lại là náo nhiệt. Sở Tiêu Minh khẽ cười một tiếng, trắng bạc đạo văn tự cái cổ lan tràn đến đầu ngón tay, đột nhiên bộc phát ra chói mắt phát sáng, thái ớt hôn nguyên quyền. Quyền trái đánh ra, hỗn độn sơ khai giống như quyền ý ép qua hải vực. Trô đi qua linh khí sụp đổ, lại hiển hóa ra hồng hoang hư ảnh. Đây là sở gia chấn tộc thần thông, quyền gia tức phản cổ, vạn vật quy nguyên. Vâng. Quyền phong cùng bốn thú sát chiêu đụng nhau nháy mắt, cả phiến hải vực như bị cự thần chi thủ lật tung. Vạn trượng nước biển bốc hơi, lộ ra dạng nước hải trình. Đợi chọc lãng lắng lại lúc, duy gặp Sở Tiêu Minh huyền lập hư không, áo không dính bụi. Mà cái kia bốn thú, hải quy giáp nước, thanh văn đảm đạo, hải xà bảy lần, túi độc phá toái, kim càng đoạt càng, tiêu diên chấn thiên, chỉ có san hô thú miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng thủng trăm ngàn lỗ thân thể đã chảy ra bóng ánh lam huyết tinh. Trốn. Bốn thú sợ vỡ mật, phân bốn phương tám hướng nhanh lùi lại. Thời không thần vực mở. Sở Tiêu Minh mắt bạc đột nhiên sáng. Thời không thần thể cũng là lập tức kích phát, sau lưng hiện ra phủ đầy huyền ảo phù văn thời không luân bàn. Bàn quay chuyển động nháy mắt, vạn dặm hải vực như bị lưu ly đóng băng, liền vẩy ra bọt nước đều ngưng kết thành như thủy tinh điêu khắc. Không gian chi nhận. Sở Tiêu Minh chập ngón tay như kiếm, hơi hợt vạch một cái, bạch. Hơn ngàn đạo thanh sắc ánh sáng nhận từ trong hư không sinh ra, mỗi một nhận đều quấn quanh lấy vạn bèo thời gian gợn sóng. Hải quy danh xưng không phá giáp lưng như giấy mỏng giống như bị xuyên thủng, hải sa cùng kim càng là tại chạm đến quang nhận trong nháy mắt, nhục thân tựa như sa tháp giống như sụp đổ. San hô thú điên cùng thiêu đốt tinh huyết, trường sinh cảnh cường đại sinh mệnh lực để nó chống đỡ được ba lượt không gian dạo sát. Nhưng khi vòng thứ tư bạc nhận buông xuống lúc, nó cái kia tái sinh nghìn lần xúc tu rốt cục hóa thành đầy trời lam vụ tiêu tán. Thu hoạch còn có thể. Sở Tiêu Minh tay áo cuốn một cái, đem bốn cỗ sơn hải giống như thi hải thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Quay người lúc, hư không đã tự mình nứt ra một đạo tinh quang thông đạo. Sở Tiêu Minh bước vào trong đó, nói nhỏ tiêu tan theo gió, nên đi thật tốt tìm một chút đánh dấu địa điểm. Biển trời ở giữa, thời gian như giữa ngón tay cắt chảy, trong nháy mắt lại là ánh chiều tà le lói. Ngay tại Sở Tiêu Minh cảm thấy mỏi mệt thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận ồn ào, phá vỡ mấy ngày liên tiếp vô tịch. Cuối cùng gặp phải người sống. Sở Tiêu Minh không khỏi mở miệng nói ra. Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ cùng hung mãnh hải thú lượn vòng, chính là cùng ngập trời sóng lớn đọ sức. Tuy nói vô cực hải từ trước đến nay lấy tầm bảo người tụ tập lấy sừng, có thể mấy ngày nay mà ngay cả cái bóng người cũng không từng nhìn thấy. Sở Tiêu Minh thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền rơi vào phía ngoài đoàn người vây. Thông qua mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, sự tình ngọn nguồn dần dần sáng tỏ. Nguyên lai tháng trước nơi đây nhiều lần hiện dị tượng, thỉnh thoảng hà quang vạn trượng, thỉnh thoảng hải thị thật lâu, dẫn tới các phương tu sĩ ùn ùn kéo đến, đều nói là thượng cổ bí cảnh sắp hiện thế, hoặc là cất giấu kinh thiên bí bảo. Bí cảnh cùng bí bảo. Sở Tiêu Minh ngắm nhìn bốn phía, kinh khủng linh hồn lực lượng bao phủ, chỉ bằng mảnh này hải vực cũng sẽ có cơ duyên. Vừa mới nói xong, toàn trường đống nhiên yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn phóng tới, có kinh ngạc, có phẫn nộ, càng có niềm ai. Cuồng vọng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám vọng đoán nơi đây không bà bối. Một tên khôi ngô đại hán trợn mắt tròn xoe, lúc này nghiêm nghị quát lớn. Và, thốt thanh tú công tử. Không thiếu nữ tu ánh mắt lấp lóe, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên bị Sở Tiêu Minh khí chất hấp dẫn. Tuổi trẻ người, lời nói không thể nói lung tung. Một tên râu tóc bạc trắng lao giả chậm rãi mở miệng, đục ngầu hai mắt lộ ra xem kỹ, nếu không có căn cứ, chính là tự rước lấy đủ. Căn cứ. Sở Tiêu Minh sủi cười một tiếng, đứng chắc tay, các ngươi cũng xứng để cho ta giải thích. Làm cản. Liên tại đám người giận không nhịn nổi thời khắc, trong đám người bỗng nhiên đi ra một tên cẩm y hoa phục thanh niên, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt tiêu căng. Hắn vừa hiện thân, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt câm như hến, hiện nhiên đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Người này chính là Lưu Vân Cung thiếu cung chủ, Tiêu Tắc Bỉ. Lưu Vân Cung tuy chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng trong cung cũng có thánh cảnh cường giả tọa chấn, xa không tầm thường tán tu cùng tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Tại cái này tiên vực bên trong, thế lực đẳng cấp sông nghiêm, theo bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, cho đến nhất lưu, siêu nhất lưu, thậm chí bất hủ thế lực, mỗi một giai đều đại biểu cho tuyệt đối nghiền ép chi lực. Mà những cái kia thái cổ hoàng triều, hoang cổ thế gia, bất hủ thần triều cũng chính là thuộc về bất hủ thế lực. Ngươi là người phương nào? Sở Tiêu Minh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tắc bị ngạo nghễ ngẩng đầu, gàn từng chữ một, bản thiếu chính là Lưu Vân Cung thiếu cung chủ, Tiêu Tắc So. Tiêu Tắc bị. Sở Tiêu Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buồn cười, đần độn. Cái này tên ngược lại là chuẩn xác, không bằng về sau ta liền gọi ngươi đần độn như thế nào. Phúc, chung quanh có người trong nháy mắt nghe hiểu, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bả vai không ngừng run rẩy. Tiêu Tắc bị đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận. Hắn vốn là ghen ghét Sở Tiêu Minh dung nhan tuyệt thế, giờ phút này càng là sát ý sôi trào. Muốn chết. Tiêu Tắc bị tay áo hất lên, một thanh hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Sở Tiêu Minh vị trí hiểm yếu. Lưu Vân tụ kiếm, chỉ là thông ngũ cảnh, cũng dám đối với ta xuất thủ. Sở Tiêu Minh ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhẹ giơ lên, hư không bỗng nhiên bặm mẻo. Bạch. Một đạo vô hình không gian chi nhận xé rách trường không, phút chốc xuyên thấu tiêu tắt bị hộ thể linh quang, thẳng quan mi tâm. Nghiên xúc, ngươi dám? Hư không bên trong đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, một tên khô gầy lão giả bỗng dưng hiện thân, một cô cường đại uy áp ầm vang bạo phát. Thế mà hắn cuối cùng đã chậm một bước, phốc phốc, máu bắn tung tóe. Tiêu Tát bị hai mắt trợn lên, cái trán bất ngờ nhiều một cái lỗ máu, sinh cơ trong nháy mắt chôn bụi, ầm vang ngã xuống đất. Mà trôi này Lưu Vân tụ kiếm, tại chạm đến Sở Tiêu Minh ra thịt nháy mắt, lại phát ra khanh một tiếng vang dọn, lập tức linh quang tán loạn, rơi vào thâm hải. Chương 13, Thánh nhân cơ duyên. Chương 13, Thánh nhân cơ duyên bất diệt cảnh. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, nhìn chăm chú đối diện đánh tới Lam Bảo lão giả. Ta còn tưởng rằng cái này cái gì cầu thí Lưu Vân cung bao nhiêu lợi hại đâu, thiếu chủ hộ đạo nhân mới bất diệt cảnh sao? Lập tức chỉ thấy Sở Tiêu Minh tay phải nhẹ giơ lên, đầu ngón tay đông nhiên bắn ra sáng chói thần mang. Bát Hoang Tù Thiên Chỉ, thứ ba chỉ, tam chỉ phá thương cung. Trong chốc lát, thời không trường hà làm rung động. Một đạo quán xuyên thiên địa chỉ kình xé rách hư không, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh phía lão giả. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh thể nội thời không thần cung kịch liệt chấn động. Mênh mông không gian chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Hư không được môn, một cái khắc rõ cổ lão phủ văn thanh đồng cửa lớn tự hư vô bên trong hiện hiện. Sở Tiêu Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt không nhập môn bên trong biến mất không còn tăm tích. Nhóc con ngươi dám? Đối mặt chạm mặt tới cái này đẩy trời một chỉ. Lam Bảo lão giả hơi kinh ngạc, chỉ là phá toái cảnh làm sao có thể thi triển ra dạng này một chỉ? Có thể một giây sau hắn liền thấy Sở Tiêu Minh đã không thấy bóng dáng. Nhất thời hắn có dám có chút giữ lại, toàn lực xuất thủ. Lưu Vân cùng phong trảm. Lão giả giận quát một tiếng, một thanh toàn thân xanh thẳm đông tuyết trường đao phá không mà ra. Đao quang như thiên hà cuốn ngược, vạn trượng dao động trong nháy mắt ngón tay giữa kình xoắn nát. Sau đó tên lão giả này cũng là thân ảnh lóe lên, hướng về Sở Tiêu Minh đuổi theo. Thế mà mọi người ở đây cũng là triệt để mắt trợn tròn. Cái gì? Hắn lại giết Lưu Vân cung thiếu công chủ? Song song, chúng ta sẽ không cũng bị liên lụy a. Đi mau đi mau, truyền văn Lưu Vân cung công chủ đã từng tu luyện tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bất lực, hiện nay hắn chỉ có Tiêu Tát bị như thế một cái nhi tử, có thể bảo vệ quý vô cùng đâu. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hiện trường những người này đều là không thấy bóng dáng. Việc này nhất định nhấc lên một phen chấn động. Mà tên kia lão giả thì là càng đuổi càng sợ, đồng thời toàn thân mồ hôi lạnh mãnh liệt. Hắn vậy mà không cảm giác được cái kia nghiệt xúc khí tức. Cái này, thiếu chủ chết rồi, đến lúc đó cung chủ khẳng định sẽ vấn trách. Tuy nói xem ở hắn là trong cung chủ cột vững vàng phân thượng, cung chủ có lẽ sẽ lưu hắn một mạng. Nhưng nếu là hắn không thể chính tay đâm thủ người, chỉ sợ cũng khó nói. Nghĩ đến đây tên kia lão giả trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ta cũng không tin ta tìm không thấy ngươi. Mà Sở Tiêu Minh gặp vị kia Lam Bảo lão giả không có đuổi theo. Thanh đồng cửa lớn trong hư không chậm rãi mở rộng, Sở Tiêu Minh thân ảnh từ trong hư không bước ra. Sở Tiêu Minh đứng chắc tay, ánh mắt như điện. Xuyên đấu tầng tầng không gian nhìn về phía Hôi Bảo lão giả vị trí, khóe miệng vung lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Bất diệt cảnh sao? Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, đợi ta bước vào niết bàn cảnh, không biết có thể hay không chém ngươi. Đương nhiên, Sở Tiêu Minh giống như có cảm giác, ghé mắt nhìn về phía vô cực hải chỗ sâu. Chỗ đó đang có một cỗ cổ lão mà rồi rào khí tức chậm rãi thức tỉnh. Ơ, ngược lại là đúng dịp. Sở Tiêu Minh khép cười một tiếng, nói ra, xem ra chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, Sở Tiêu Minh thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hải vực chỗ sâu mau chóng bút đi. Đồng dạng cỗ khí tức kia cũng hấp dẫn không ít người chú ý, đó là quả nhiên có cơ duyên. Bất quá lúc này đưa ngược lại thực có chút sâu, hy vọng cơ duyên sẽ không khiến ta thất vọng. Ba ngày thoáng một cái đã qua, đột nhiên ngay tại khí tức kia hiện hiện mà ra hải vực, một mảng lớn ngược dòng chảy xuôi đồng hồ cắt thác nước đột nhiên xuất hiện, ngang qua hải vực cùng thiên cung. Mà tại mảnh kia hải vực trung quanh, trong nháy mắt toát ra một mảng lớn khí tức. Đúng lúc này, ở vào Nguyên Châu Lưu Vân cung tổng bộ, Lưu Vân thành, một cái kim bích huy hoàng cung điện bên trong, một vị sắc mặt có chút phát vàng trung niên nam tử ngồi cư chủ vị, một thân khí tức dường như cùng thiên địa tương dung, bất ngờ chính là một tên thông thiên cảnh cường giả. Người này chính là Lưu Vân cung công chủ Tiêu Tát bị phụ thân Tiêu Thịnh Hư. Giang giác. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Một tên đệ tử cuống quýt chạy vào, gây nên tại trường mọi người chú ý chuyện gì hốt hoảng như vậy. Ở vào bên trái vị trí thứ nhất một tên tóc trắng xóa lão giả hơi hơi nhíu mày, không vui nói. Hắn đồng dạng là một tên thông thiên cảnh, chính là Lưu Vân cung đại trưởng lão. Mà tên kia đệ tử cũng không để ý tới đại trưởng lão, trực tiếp hô, thiếu công chủ ra chuyện. Nghe xong lời này, Tiêu Thịnh Hư lập tức nhảy một chút đứng lên. Một tên vô danh tiểu tốt, dám giết con ta, muốn chết, ta muốn tru hắn cửu tộc. Tiêu Thịnh Hư giận dữ hét, tiếp theo là đứng dậy, chuẩn bị tự mình tiến đến. Cung chủ, chấm đã. Ngươi phải tỉnh táo a. Đại trưởng lão liền vội mở miệng nói, biết Tát bị là ta Lưu Vân cung thiếu cung chủ còn dám phía dưới này sát thủ. Người này sau lưng chỉ sợ không đơn giản a. Chúng ta còn là cẩn thận hành sự mới tốt. Tỉnh táo. Tát bị chết. Ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? Đây chính là ta dòng độc đinh a. Tiêu Thịnh Hư hai mắt huyết hồng. Cung chủ, chúng ta vẫn là trước tra một chút tên thiếu niên kia thân phận đi, dù sao chúng ta Lưu Vân cung tại cái này lớn như vậy tiên vực vẫn còn không tính là cái gì. Đại trưởng lão lần nữa mở miệng nói, đúng vậy a, cung chủ. Còn lại tại trường cao tầng cũng là ảo ảo phụ hòa nói. Tiêu Thịnh Hương nghe này, nghĩ nghĩ, không thể không mở miệng nói. Vô cực hải chỗ sâu, một mảnh hải vực, á không, là một mảnh xa hải trước đó. Lít nha lít nhít đám người chồng chất ở chỗ này. Sở hữu tại vô cực hải lịch luyện có chút tu vi tu sĩ cơ hồ đều tới. Đột nhiên tại xa hải nơi trung tâm nhất nứt ra một đường vết rách. Một cỗ mùi thơm nồng nặc phiêu đãng mà ra. đồng thời một cỗ huyền diệu khí tức cũng là tùy theo tràn ra. Cảm nhận được cỗ này khí tức tại trường tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Ẩn tàng trong đám người tìm lấy Sở Tiêu Minh thân ảnh tên kia Lam Bảo lão giả cũng là hai mắt lộ ra kim quang, tự đủ, đây là thánh uy. Hừ, ta cũng không tin ngươi không hiểu ý động. Chỉ là trong nháy mắt, tại trường tất cả mọi người là triệt để sôi trào lên. Cổ này khí tức thật cường đại. Đây là thánh uy. Đây chẳng lẽ là thánh nhân lưu lại bí cảnh? Hiu 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 hiu. Mấy chục đạo thân ảnh một ngựa đi đầu, ào ào phóng tới cái khe kia. Không tốt. Không nói võ đức. Tất cả mọi người ở đây cũng là kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn vào tới. Mà tên kia Lam Bảo lão giả cũng là theo sát phía sau, cường đại thần hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, tựa hồ muốn tìm được ẩn tàng Sở Tiêu Minh. Mà rời cái này không xa một mảnh hải vực hư không bên trong, Sở Tiêu Minh có chút cười nhạo mà nhìn xem Lam Bảo lão giả nhất cử nhất động, thản nhiên nói, có ý tứ, thì không sợ ta trực tiếp chạy trốn rời đi vô cực hải sao? Còn ở chỗ này ngồi xuống ta. Bất quá sau cùng khẳng định là để ngươi thất vọng. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh trong tay thêm ra một cái phong cách cổ xưa chung nhỏ. Cái này thình lình chính là Sở Tiêu Minh xen lẫn thần vật, Kỷ Nguyên Thời Trung. Đối với Kỷ Nguyên Thời Trung cấp bậc, Sở Tiêu Minh cũng không rõ ràng, thì liền tên cũng là mới vừa lên tay lúc theo Kỷ Nguyên Thời Trung bên trong chuyển tới. Bất quá Sở Tiêu Minh dự chắc tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn Đế Minh, thậm chí là cái kia truyền thuyết bên trong tiên khí. Sở Tiêu Minh bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động trong tay phong cách cổ xưa chung nhỏ, thời không chi lực ở tại phía trên không ngừng chạy, xuyên qua thời không. Nhất thời Sở Tiêu Minh hai mắt bên trong hào quang màu xám trắng mãnh liệt, dường như thấy được đầu kia vết nứt bên trong chỗ sâu nhất. Lập tức Sở Tiêu Minh thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, đi tới một mảnh cổ lão cung điện bên trong. Mà ở bên ngoài, Lam Bảo lão giả chậm chạp không có phát hiện Sở Tiêu Minh thân ảnh, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Cái này nghiệt xúc sẽ không tới đi. Chương 14, Niết Bàn Cảnh. Chương 14, Niết Bàn Cảnh. Mà ở cái này vết nứt trước đó, lại có một đám người chồng chất tại cái này, nắm chặt hai nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này bí cảnh có tu vi hạn chế, đây đều là tu vi rất cao tu sĩ. Theo quan sát, chỉ có tu vi tại trường sinh cảnh trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. Ánh mắt chuyển tới Sở Tiêu Minh bên này. Đại điện các nơi đều để đó rực rỡ muôn màu bảo vật. Nhìn đến những bảo vật này, Sở Tiêu Minh sắc mặt cũng không có phát sinh biến hóa, ngược lại là lắc đầu. Những bảo vật này đối với Sở Tiêu Minh mà nói thực là có chút kém cỏi. Tại Sở gia, đối với Sở Tiêu Minh tới nói những bảo vật này có thể nói là có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau cùng Sở Tiêu Minh ánh mắt tại trong đại điện chỗ dừng lại. Chỉ thấy trong đại điện chỗ chính để đó một miệng to lớn quan tài. Quan tài bên cạnh phân biệt có hai khối bắt mắt tinh thể, một khối màu hổ phách, một khối màu u lan. Cái này là địa mạch long thủy, còn có vẻ hồn đũ tinh, coi như không tệ. Sở Tiêu Minh nói ra. Lần nữa quét xuống cung điện bên trong các ngóc ngách, gặp thực sự không có cái gì quá tốt bảo vật. Sở Tiêu Minh liền thu hồi cái này hai khối tinh thạch, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc Sở Tiêu Minh biến mất một giây sau, một cỗ mơ hồ ý thức theo cỗ quan tài kia bên trong chợt lóe lên. Một bóng người mờ ảo hiện mà ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là bí cảnh chủ nhân lưu lại một đạo tàn hồn ý thức. Chỉ thấy hắn lúc này hơi có chút run rẩy, nhìn qua Sở Tiêu Minh biến mất phương hướng, trong lòng không khỏi rung động nói, hắn khí tức, là hắn hậu nhân sao? Mà những cái kia tiến nhập bí cảnh thám hiểm giả nhóm, lại là gặp tầng tầng lớp lớp khó khăn. Thành trên ngàn trăm độc xà cùng thi khôi, chớ nói chi là còn có hai vị bá chủ cựu đầu xà cùng thi vương tọa chấn. Cái này không thể nghi ngờ làm đến bọn hắn muốn đến thanh đồng cổ điện chỗ trả ra đại giới vượt quá tưởng tượng. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, dừng lại tại bí cảnh cửa vào tên kia Lam Bảo lão giả, lúc này não hải bên trong sớm đã bách chuyển gặp nhau. Sau cùng hắn tựa hồ đã quyết định một ít quyết định, toàn thân đều dường như bị móc giống đồng dạng, chán nản rời đi, không thấy bóng dáng. Mà Sở Tiêu Minh cũng là rốt cục đi tới hệ thống đánh dấu địa điểm. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã đến đạt đánh dấu địa điểm vô cực hải, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Sở Tiêu Minh trong lòng mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tứ tinh khen thưởng, Thái Cổ Long Tượng Công. Mới tứ tinh khen thưởng, hơn nữa còn là một bản luyện thể công pháp, cái này cũng quá gà mở mệt mỏi một chút đi. Đơn giản kiểm tra một hồi Thái Cổ Long Tượng Công, Sở Tiêu Minh nói ra. Quả nhiên qua tân thủ phúc lợi kỳ, đánh dấu liền không khả năng vẫn luôn là cao tinh khen thưởng. Bất quá một giây sau, Sở Tiêu Minh liền nhớ tới Sở Phàm, một cái ý nghĩ đập vào mặt. Sau khi trở về cũng nên thật tốt bồi dưỡng một chút, không phải vậy trưởng thành đến quá chậm. Sau đó Sở Tiêu Minh cũng không có trước tiên về Sở gia, mà là tiếp tục xâm nhập vô cực hải. Sở Tiêu Minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại vô cực hải bên trong càng hướng sâu hắn hải vực nồng độ linh khí càng trở nên nồng đậm. Tuy nói so Sở gia những cái kia chân chính bảo địa kém không ít, nhưng cũng được thông qua đủ. Sở Tiêu Minh chuẩn bị đột phá, lại chạy được một cách giờ. Sở Tiêu Minh tìm tới một mảnh hải vực, trực tiếp không gian phong tỏa bắt đầu bế quan. Trong chữ vật giới chỉ, giọt giọt ẩn chứa vô cùng năng lượng dịch thể nổi lên, dường như tới nước mầm cây nhỏ đồng dạng, tới nước tại Sở Tiêu Minh trên thân. Đây là so linh tinh cao cấp nguyên dịch. Nhất thời từng đạo thời không chi hoàn quanh quần tại Sở Tiêu Minh trên thân, thể nội thời không thần cung bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Đồng thời cũng tại thời khắc này, Sở Tiêu Minh não hải bên trong hiện lên Huyền Thiên Công tầng tầng lớp lớp phù văn. Sở Tiêu Minh chuẩn bị trước đột phá Huyền Thiên Công. Nồng đậm lại kéo dài không dứt pháp lực bắt đầu ở Sở Tiêu Minh trên thân không ngừng xung quanh lấy. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Tại một đoạn thời khắc, Sở Tiêu Minh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo huyền ảo linh ẩn. Thể nội pháp lực cũng theo đó bắt đầu tăng gọn, biến đến càng thêm nồng đậm hùng hậu. Huyền Thiên Công đệ ngũ trọng, cho đến Huyền Thiên Công đệ bát trọng mới dừng lại. trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cũng ngay một khắc này, Sở Tiêu Minh vội vàng đóng chặt hai con mắt, ở vào một loại huyền ảo trạng thái bên trong. Trên thân khí thế cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, bên cạnh nguyên dịch cũng lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang không ngừng bốc hơi. Cứ như vậy thời gian lại chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày nào đó, ầm ầm, Sở Tiêu Minh thân ở mảnh này hải vực đột nhiên xuất hiện một cái xích dương vô cùng mặt trời gay gắt, liệt quang phiêu tán, chiếu rọi cửu thiên. Mà tại một màn kia liệt dương ở trung tâm lại có một đạo tử bảo thân ảnh nạo nghệ thẳng đứng ở đó. Toàn thân đều tản mát ra hơi hơi kỳ quang, giống như một vị thần vương hàn thế. Xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, hắn chỗ ngực phảng phất có một đạo màu trắng bạc hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên. Cái kia bất ngờ liền cũng là Sở Tiêu Minh Niết Bàn chi hỏa. Sở Tiêu Minh đã tấn thăng đến Niết Bàn cảnh. Niết Bàn cảnh, nhen nhóm thân thể mật tàng bên trong Niết Bàn chi hỏa, đủ để thoát thai hoàn cốt, trọng hoạch tân sinh. Đây chính là Niết Bàn cảnh sao? Sở Tiêu Minh hơi hơi mở ra hai con mắt, toàn thân khí huyết bắt đầu không ngừng dao động, dường như một quyền liền có thể vành mở mảnh này thiên địa. Sau đó, Sở Tiêu Minh toàn thân lại bị một tầng bạc ánh sáng màu trắng bao phủ, thời không chi lực tại này phía trên không ngừng chạy. Ân, là thời điểm nên trở về nhà. Mà tại Nguyên Châu Lưu Vân cung tổng bộ bên trong, Tiêu Thịnh Hương nghe thuộc hạ hồi báo tin tức, không khỏi cười to lên nói, chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tiểu tử, lại dám như thế cuồng vọng, không nhìn ta Lưu Vân cung, thật là muốn chết. Lập tức Tiêu Thịnh Hư thanh âm lại biến đến vô cùng âm lãnh, chớ cho rằng đạt được một chút cơ duyên, có một chút thiên phú, thật có thể vô pháp vô thiên. Truyền ta cung pháp chỉ, lập tức tuyên bố nhất cấp truy nã lệnh, cho phong phú khen thưởng. Không giết kẻ này, ta Tiêu Thịnh Hư không xứng là nam nhân. Vâng. Thủ hạ nhân sau khi nghe xong vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài lúc, Tiêu Thịnh Hư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, tu thằng vẫn chưa về sao?
Đúng vậy, tu trưởng lão vẫn chưa về.
Thủ hạ nhân hồi đáp.
Tu trưởng lão?
Hừ, mặc kệ hắn về hay không về đến, về sau Lưu Vân Cung đều không có tu trưởng lão, thật là một cái phế vật, đang chờ hắn mấy ngày đi, nếu là hắn trở về thì lưu hắn cái toàn thời. Rất nhanh một đạo truy nã lệnh cứ như vậy theo Lưu Vân Cung phát ra, bắt đầu không ngừng truyền bá lên. Không biết Lưu Vân Cung, Tiêu Thịnh Hư sẽ hối hận hay không? Hôm nay làm quyết định. Chương 15, cải biến sở phàm. Chương 15, cải biến sở phàm. Lại là mười mấy ngày đi qua. Sở Tiêu Minh về tới Sở gia, Thiên Đế Cung bên trong. Vừa trở về thì Triệu Kiến đang lúc bế quan sở phàm.
Công tử.
Sở phàm rất nhanh chạy đến, cung kính nói.
Ừm,
còn thiếu một chút. Sở Tiêu Minh nhìn lấy Sở Phàm vạn tượng cảnh hậu kỳ tu vi mở miệng nói. Lập tức một giây sau, Sở Tiêu Minh đi vào Sở Phàm bên cạnh, một cái tay nhấn tại trên bờ vai hắn, lập tức kiểm tra lên Sở Phàm thân thể.
Phàm thể.
Nhưng tại Thiên Đế Cung những này thời gian đi qua rất nhiều thiên tài địa bảo thối luyện ngược lại là so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Lập tức Sở Tiêu Minh hướng về Sở Phàm mi tâm một điểm, đem Thái Cổ Long Tượng công truyền cho hắn. Đây là một đoạn này kinh lịch vẹn vẹn phát sinh ở mấy giây. Tô Phàm vẫn còn có chút ngây người, nhưng não hải bên trong nhưng trong nháy mắt truyền đến một tia kịch liệt đau nhức, lập tức đại lượng phù văn nổi lên.
Đây là
quá
Thái Cổ Long Tượng công,
hảo cường công pháp. Sở Tiêu Minh nói ra, tốt, nín hơi ngưng thần, bắt đầu tu luyện đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Dứt lời Sở Phàm cũng không có nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng công, nhưng trong lòng là tràn đầy cảm kích. Sở Phàm tuyệt đối không ngờ rằng Sở Tiêu Minh bực này nhân vật lại đối với hắn như thế để bụng. Đến mức Sở Tiêu Minh cũng là ngồi xếp bằng xuống, một bên củng cố căn cơ, vừa quan sát Sở Phàm trên thân phát sinh biến hóa. Ba ngày đi qua, Sở Tiêu Minh nhìn trong tay khối kia màu hổ phách tinh thạch, không khỏi cười nói, ngược lại là thẳng thích hợp ngươi, Sở Phàm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đồng thời, vô tận pháp lực tuôn ra. Thôi động khối này màu hổ phách tinh thạch, trong chốc lát, kinh khủng long uy nổi lên, một đạo cũng là long ngâm thoáng một cái đã qua. Khối này tinh thạch tự nhiên chính là Sở Tiêu Minh từ vô cực biển bí cảnh bên trong lấy được mảnh đất kia mạch long thủy. Địa mạch long thủy, truyền văn là từ lòng đất linh mạch đi qua vạn năm ngưng tụ, hấp thu long khí hoặc chân long tàn hồn biến thành, thường lấy trạng thái dịch hoặc tinh hình dáng tồn tại ở lòng mạch nơi trọng yếu. Hắn tác dụng giảng đơn giản điểm đó chính là đủ để cho một cái tầm thường thoát thai hoán cốt biến thành một cái thiên tài. Trọng yếu nhất chính là hắn đối tu luyện Thái Cổ Long Tượng công có lẽ có phần có hiệu quả, mười phân thích hợp Sở Phàm hiện tại tình huống. Rất nhanh, Sở Tiêu Minh liền dạng thứ hai động, cho hai con mắt màu trắng bên trong phát ra một tia hỏa quang. Thời không thần cung bắt đầu run rẩy kịch liệt, thời không chi lực tràn ngập ra. Nhất thời, tại Sở Tiêu Minh trong lòng bàn tay giấy lên một đạo màu bạc trắng hỏa quang, bắt đầu không ngừng thiêu đốt địa mạch long thủy. Theo thời gian trôi qua, tại đạo này giàu có lấy thời không thuộc tính kinh khủng hỏa diễm toàn lực thiêu đốt bên trong. Khối này mạch long thủy cũng là không kiên trì nổi, bắt đầu chia hóa ra từng sợi tơ vàng. Sau đó, Sở Tiêu Minh hơi hơi một chỉ, linh hồn lực lượng cũng bắt đầu bạo phát. Cái này tơ vàng liền tại Sở Tiêu Minh dẫn đạo dưới, hướng về Sở Phàm thân thể bắt tới. Làm tơ vàng dung nhập Sở Phàm thân thể trong nháy mắt đó, Sở Tiêu Minh toàn thân liền bắt đầu run rẩy không ngừng lấy. Sau đó từng đợt kim quang bắt đầu theo trên thân thể tản ra, ở giữa cũng nương theo lấy từng trận long âm. Thế nhưng là một giây sau, cự biến phát sinh, Sở Phàm trong miệng đột nhiên phát ra từng đợt kêu rên, biểu lộ cũng là biến đến cực kỳ thống khổ. Đồng thời trong thân thể cũng là truyền ra từng đợt răng rắc thanh âm.
Chịu đựng,
ổn định tâm thần. Sở Tiêu Minh vận dụng linh hồn lực lượng nói ra.
A a a a a.
Làm Sở Tiêu Minh dung luyện hết địa mạch long thủy về sau, Sở Phàm trên thân đã sớm bị một tầng đồng hậu dày đặc kim màng bao phủ lấy. Cảm giác còn chưa đủ a, còn phải lại thêm một mùi lửa. Sở Tiêu Minh nghĩ liền lấy ra một cái thùng gỗ. Một mạch rất nhiều tinh huyết xuất ra, thông qua niết bàn chi hỏa chiết xuất.
lập tức liền đặt ở trong thùng gỗ. Rất nhanh, nửa thùng liền đầy. Thời gian trôi qua, một ngày cứ như vậy đi qua. Mà lúc này Sở Phàm đang ngồi ở trong thùng gỗ, sắc mặt lại là mười phần bình tĩnh, dường như đã dần dần quen thuộc loại thống khổ này. Tâm trí ngược lại là coi như kiên định. Sở Tiêu Minh nhẹ gật đầu, hài lòng nói, lại là mấy ngày trôi qua. Tại một ngày này, Sở Phàm chậm rãi mở ra hai con mắt. Trong mấy mắt, hắn khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, giống như Sở Tiêu Minh đồng dạng. Vạn tượng cảnh đỉnh phong, thông vũ cảnh sơ kỳ, cho đến thông vũ cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Nam sinh cũng bị từng đợt nóng rực kim quang bao vây lấy. Một hồi này kim quang tiêu tán, lộ ra giống như tân sinh giống như thân thể. Sở Tiêu Minh nhìn thật sâu liếc một chút, thầm nghĩ, quả nhiên không thể hoàn toàn hấp thu, vẹn vẹn chỉ hấp thu một bộ phận, bất quá tuyệt đại bộ phận năng lượng cũng giấu ở thân thể bên trong, ngược lại cũng kém không nhiều. Ngay sau đó nhìn đến tiếp theo màn, Sở Tiêu Minh lần nữa thầm nghĩ, cái này thái cổ long tượng công ty nói chỉ là tứ tinh khen thưởng, nhưng cũng khá. Chỉ thấy lại một lát sau, Sở Phàm trên thân nhất thời hiện đầy từng mảnh màu vàng kim lân phiến, trên thân thể còn tản ra một cô vô thượng long uy. Điều này hiển nhiên chính là long lân. Thái cổ long tượng công đệ nhất tầng viên mãn. Một long một tượng chi lực. Một giây sau lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Sở Phàm trên thân đột nhiên sáng lên một đạo ôn hòa quang mang. Phương viên trăm dặm linh khí nhất thời tụ đến. Đây là huyền ngọc cốt. Nhìn chăm chăm Sở Phàm ở ngực khối kia trắng loáng sắc ngọc cốt, Sở Tiêu Minh nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ra. Lại qua mấy giây, cuối cùng tại Thiên Đế cung bên trong khôi phục bình tĩnh. Sở Phàm cảm ơn công tử. Sở Phàm vội vàng hướng về Sở Tiêu Minh kích động quỳ bái nói. Sở Tiêu Minh cười nói, "Tốt, đứng lên đi, người ta ở giữa không cần dạng này." "Vâng, công tử." Sở Phàm đáp lại nói. Nhìn lấy hiện tại Sở Phàm, không thể không xách chính là, ngoại trừ thân thể biến đến càng cao hơn đại cường lớn mạnh bên ngoài, hắn trước đó trên thân chỗ hiện hiện mà ra nhát gan đã biến thành tự tin. Đi xuống vững chắc cảnh giới, chờ một đoạn thời gian đi, qua một đoạn thời gian mới là người tránh thức nghịch thiên cải mệnh thời điểm, về sau ta hy vọng ngươi có thể vì ta thanh lý những cái kia vướng bận phiền phức. "Công tử." Sở Phàm định không phụ kỳ vọng. Sở Phàm nói ra, đồng thời trong lòng cũng là vạn phần chấn kinh. Đây mới là vừa mới bắt đầu sao? Cái kia, Sở Phàm quả thực không dám tưởng tượng tiếp. Đi đem Sở Thanh Hành gọi tới, bản công tử cũng mệt mỏi, để cho nàng cho ta ấn ấn ma. Sở Tiêu Minh nói ra. Được rồi, công tử. Sở Phàm vội vàng lui ra, hướng về Sở Thanh Hành ở gian phòng đi đến. Chương 16, Thiên Cơ tán ra. Chương 16, Thiên Cơ tán ra. Rất nhanh Sở Thanh Hành thì bước liên tục đi tới. "Tiểu nữ Thanh Hành, ra mắt công tử." Sở Thanh Hành nói ra. "Ân, đến vì ta xoa bóp đi." Sở Tiêu Minh rũa ra lưng mỏi, nhàn nhạt mở miệng nói. "Được rồi, công tử." Sở Thanh Hành dừng một chút, có chút khẩn trương đi vào Sở Tiêu Minh sau lưng, bắt đầu đấm bóp. Thon thon tay ngọc khẽ bướt, ngược lại là có một loại khác phong vị. Lại xoa bóp một hồi, Sở Tiêu Minh đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi trong lòng có phải hay không có cái gì khác sự tình?" "A." Sở Thanh Hành sững sờ, ngừng trong tay động tác. "Ta không người yêu thích ta còn có dấu bí mật, đặc biệt là ta thiếp thân thị nữ." Sở Tiêu Minh cũng là chậm rãi xoay người, nhìn thẳng Sở Thanh Hành. Sở Thanh Hành trong lòng một trận tiên nhân giao chiến, nàng không có cách nào lựa chọn, hôm nay nhất định phải nói ra. Nhưng nàng muốn cân nhắc chính là đoạn văn này nói ra đến cùng có hậu quả gì không. Sở Tiêu Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Hành, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Lại qua mấy giây, Sở Thanh Hành ấp úng mở miệng nói, "Công tử, kỳ thật ta cùng Thiên Cơ Táng Gia có chút khúc mắc." "Thiên Cơ Táng Gia? A, chỉ bằng người sao?" Sở Tiêu Minh cười nhạt nói, ngữ khí không có biến hóa chút nào. "Hả, không là ta phụ thân." Sở Thanh Hành vội vàng giải thích nói, đồng thời trong lòng cũng là có vẻ mong đợi. Dù sao thần tử đại nhân có thể không sợ chút nào Thiên Cơ Táng Gia. Gặp Sở Tiêu Minh không có chậm chạp không có mở miệng, Sở Thanh Hành đành phải nói ra, "Ta phụ thân chết bởi một trận bí cảnh lịch luyện, theo ta điều tra hắn có thể là chết bởi Thiên Cơ Táng Gia tính toán bên trong, cho nên Thiên Cơ Táng Gia đối với ta mà nói có thù giết cha." Sở Tiêu Minh mở miệng nói, "A, thật sao? Nguyên lai ngươi nguyện ý làm ta làm ấm giường nha hoàn, là muốn cho ta giúp ngươi báo thù." Lúc này Sở Thanh Hành lộ ra 10 phần cần trương, thành thật nói, "Sắc thực có ý nghĩ này, bởi vì ngài là Sở gia thần tử, phụ thân lại là Ngự Tiêu tộc thúc, căn bản không sợ Táng Gia, cho nên ta muốn mượn ngài thế." "Đương nhiên, ta cũng có tự mình hiểu lấy, biết công tử chắc chắn sẽ không vì ta mà cùng Táng Gia cùng chết, cho nên trọng yếu nhất đây này là ta muốn tăng lên chính mình thực lực." Sau khi nghe xong, Sở Tiêu Minh khẽ gật đầu, lý do này nghe ngược lại là vẫn còn, bất quá ngươi muốn bằng vào tự thân thực lực đối kháng Táng Gia, chỉ là bất quá một tôn thánh nhân, ngược lại là có chút tiên phương giả đảm. Sở Thanh Hành tranh thủ thời gian hướng về Sở Tiêu Minh quỳ bái nói, "Thanh Hành biết được, nhưng Thanh Hành vẫn là không cam lòng, cho nên muốn công tử giúp ta." Khi nhìn thấy Sở Phàm lúc, Sở Thanh Hành có thể nói là giật nảy cả mình. Nàng nắm giữ Bách Hoa Thánh Tâm, năng lực nhận biết độ cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát hiện tại Sở Phàm trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Sở Tiêu Minh thủ bút. Sở Tiêu Minh có chút ý vị thâm trường nói ra, "Cần gì chứ? Ngươi mới nói chỉ là có khả năng sao? Lại không nhất định là Táng Gia làm." Sở Thanh Hành cũng là cắn răng nói ra, "89/10, sẽ không sai." Sở Tiêu Minh nói ra, "Hả, thật sao? Cái kia phụ thân ngươi ở trong tộc địa vị như thế nào?" Sở Thanh Hành nói ra, "Phổ thông đệ tử, nhưng tại phổ thông đệ tử bên trong xem như đỉnh phong, mà lại ta tằng tổ phụ là cũng là một tên tộc lão, không quá sớm đã qua đời." Sở Tiêu Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Cái kia ngươi phụ thân là chết bởi cùng thế hệ chi thủ sao?" Sở Thanh Hành cúi đầu, hồi đáp, đúng. Tốt, đã làm nha hoàn của ta, tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu, bất quá muốn ta giúp ngươi, ngược lại không phải là không thể được. Sở Tiêu Minh làm xấu cười một tiếng, đi vào Sở Thanh Hành trước mặt, nhẹ nhàng câu lên nàng cái kia tuyệt mỹ cái cằm, chờ ta về sau tìm một bản cường đại song tu công pháp, ta sẽ thật tốt trợ giúp ngươi. Sở Thanh Hành trên mặt lóe qua tia tia đỏ ửng, đồng thời ánh mắt hơi hơi liếc về phía Sở Tiêu Minh chỗ nghỉ tạm, thầm nghĩ nói, công tử thiên tư tuyệt thế. Tốt, đã như vậy, ngươi đi xuống trước thật tốt tu luyện. Nhìn lấy hơi có chút ngây người Sở Thanh Hành, Sở Tiêu Minh nói ra. Sở Thanh Hành mặt càng nóng, vội vàng chạy ra ngoài. Mà Sở Tiêu Minh thì là trầm tư nói, thiên hư tăng gia, truyền thừa cực cổ thập phần thần bí, cùng là tiên vực hoàng cổ thế gia một trong, kỳ đặc trinh là khống chế thi thể. Khống chế thi thể? Đúng là có chút ý tứ, bất quá đối với so với ta Sở gia lại nên làm như thế nào đâu. Sở Tiêu Minh khẽ cười nói, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Thời gian như trôi qua, như là thời gian qua nhanh đồng dạng, một đi không trở lại. Một tháng sau, đang lúc bế quan Sở Phàm tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hơi hơi mở ra hai con mắt. Đây là, công tử tìm ta có việc. Lập tức Sở Phàm giống là nghĩ đến cái gì, biến đến mức dị thường phấn khởi. Lập tức xuất quan, đi tới Sở Tiêu Minh nơi này. Gặp Sở Phàm tới, Sở Tiêu Minh trực tiếp mở miệng nói, "Tiểu Phàm tử, ngươi đã đến, cũng không làm phiền, đi theo ta đi." Sở Tiêu Minh một tay vẩy một cái không gian vết nứt lập tức xuất hiện. Sau đó Sở Tiêu Minh thì lôi kéo Sở Phàm tiến nhập không gian vết nứt bên trong. Trong nháy mắt liền đi tới Sở Chiến Tiên cung điện trước đó. Đi vào cung điện về sau, Sở Tiêu Minh hét lớn, ra, ngươi ở đâu? Ta muốn bái kiến thập bát tổ." Một giây sau Sở Chiến Tiên liền xuất hiện, nghiêm túc nói, "Là Tiêu Minh a, xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn gặp thập bát tổ?" Sở Tiêu Minh lập tức khoát tay nào nói, "Cũng không có việc lớn gì, thì là muốn mời thập bát tổ giúp đỡ một tay." Sở Chiến Tiên tự nhiên cũng là chú ý tới đứng tại Sở Tiêu Minh bên cạnh Sở Phàm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là liên quan tới cái này Sở Phàm, được rồi, cũng không cần quá nhiều. Sau đó Sở Chiến Thiên hồi đáp, ngươi tiểu tử này, thập bát tổ sao có thể là muốn gặp là có thể gặp, bất quá nếu là ngươi muốn gặp, liền theo ta cùng đi xin chỉ thị lão nhân ra người đi. Mà Sở Phàm thì là gương mặt một bức, ngơ ngác đi theo Sở Tiêu Minh. Rất nhanh liền tới đến Sở gia cấm địa bên ngoài. Lúc này Sở Phàm mới phản ứng được, cái này, ta vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong lão tổ, đây quả thực là. Chương 17, Chí Tôn tay trái cốt chương 17, Chí Tôn tay trái cốt Sở Chiến Thiên không người nói, thập bát tổ, ta cháu Tiêu Minh cầu kiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận cởi mở thanh âm truyền đến. Hả, vậy liền vào đi. Sở Chiến Thiên cũng không có đi bảo, ngược lại là dừng lại tại nguyên chỗ, ra hiệu Sở Tiêu Minh hai người đi bảo. Lại là gian nhà gỗ đó, lại là cái kia hôi bảo gầy còm thân ảnh. Chờ nhìn thấy thập bát tổ, Sở Tiêu Minh liền vội vàng không người hành lễ nói, gặp qua thập bát tổ. Mà Sở Phàm thì là nhìn thoáng qua thập bát tổ sau liền không dám nhìn nữa, thanh âm mười phân run rẩy theo hành lễ. Ha ha, mau nói đi, các ngươi hai tiểu gia hỏa này tìm ta chuyện gì? Thập bát tổ cười nói. Nhìn Sở Tiêu Minh liếc một chút, thập bát tổ vẫn tại nhìn từ trên xuống dưới Sở Phàm. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là trong tộc lưu truyền sôi sùng sục Tiêu Minh vừa thu tùy tùng giả sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Sở Tiêu Minh cũng là không lại vết mực, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta muốn thỉnh lão tổ giúp đỡ. Ồ, cái gì bận địa? Thập bát tổ nói. Tùy theo Sở Tiêu Minh liền lấy ra một khối có khắc sáng chói kim văn xương cốt. Cảm nhận được hắn phía trên tản ra cái kia cỗ chí tôn khí tức, thập bát tổ không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cái cục xương này chính là Sở Tiêu Minh theo vãng sinh động trong tìm phá mà đến khối kia chí tôn tay trái cốt. Chí tôn tay trái cốt, Tiêu Minh ngươi là từ chỗ nào có được? Thập bát tổ hỏi. Sở Tiêu Minh cũng là đem chính mình tiến về vãng sinh động cũng thu hoạch được các loại xương cốt kinh lịch nói chi tiết đi ra. Đương nhiên liên quan tới hệ thống sự tình, Sở Tiêu Minh cũng sẽ không lộ ra nửa phần. Đến mức đứng ở một bên Sở Phàm thì là nghe sửng sốt một chút. Mà thập bát tổ sau khi nghe xong trong đôi mắt lóe qua một tia ánh sáng nhạt, trong lòng lần nữa thầm nghĩ, tốt, không hổ là ta Sở gia người, mới 3 tuổi thì dám xông vào vãng sinh động, nhớ năm đó ta 3 tuổi còn đang liều mạng tu luyện đột phá thông huyền cảnh. Rất nhanh thập bát tổ cũng là thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Sở Tiêu Minh cùng Sở Phàm, cùng khối kia chí tôn tay trái cốt, có chút không hiểu nói, cho nên Tiêu Minh, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi dung hợp khối này chí tôn xương tay, a không đúng, hẳn là giúp tùy tùng của ngươi dung hợp. Nghe đến đây, Sở Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng, không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái vật a. Một giây sau, Sở Tiêu Minh lần nữa mở miệng nói, đúng vậy, thập bát tổ. Nghe tới Sở Tiêu Minh xác nhận về sau, bên cạnh Sở Phàm thì là triệt để trợn tròn mắt. Ta không nghe lầm chứ, khối này chí tôn xương tay là cho ta. Thập bát tổ mi đầu vừa nhấc, ngữ khí mười phân bình tĩnh hỏi, đã là như thế, cái kia ngươi cũng đã biết khối này chí tôn xương tay giá trị. Sở Tiêu Minh không quan trọng nói, đương nhiên biết, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là chí tôn. Tốt, tốt, không tệ. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Thập bát tổ cười nói. Thập bát tổ hết chỗ chê là, liền xem như Sở Tiêu Minh muốn dung hợp khối này chí tôn xương tay, hắn cũng sẽ cực lực ngăn cản. Dù sao khối này chí tôn xương tay thực sự không xứng với Sở Tiêu Minh cái này nghịch thiên tư chất. Trọng yếu nhất chính là, nếu để cho từ đường bên trong mấy vị, đặc biệt là vị kia biết, sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy ra quất hắn. Sau đó thập bát tổ thì là nhìn về phía Sở Phàm, có chút hâm mộ nói, ngươi tên là gì? Sở Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức đáp, tại hạ. Sở Phàm. Ha ha ha. Sở Phàm, ngược lại là tốt tên, nói thật, ta có chút hâm mộ ngươi tiểu tử này, một khối chí tôn tay trái cốt, muốn là ta tại ngươi cái này niên kỷ lấy được lời nói, vậy đơn giản không dám nghĩ. Thập Bát Tổ nói ra. Sở Phàm hiện tại cũng mới làm rõ mạch suy nghĩ, nhìn về phía Sở Tiêu Minh trong tay khối kia chí tôn cốt, trong lòng một trận sấm sét giữa trời quang. Lập tức Sở Phàm thì là cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Cái gì? Công tử lại ban cho ta một khối chí tôn cốt? Phốc phốc. Một giây sau, Sở Phàm hướng về Sở Tiêu Minh thành khẩn quỳ bái nói, đa tạ công tử. Ta Sở Phàm lần nữa thề, sau này bất luận phát hỏa núi vẫn là xuống biển lửa, chỉ muốn công tử ra lệnh một tiếng, Sở Phàm định không chối từ. Tiêu Minh, ngươi thực khiến ta có chút thay đổi cách nhìn. Thập Bát Tổ nhìn lấy Sở Phàm khẽ gật đầu, thu một tên nắm giữ tuyệt thế thiên tư tùy tùng giả sát thực không bằng chính mình từng giờ từng phút ngồi dưỡng tốt. Một giây sau, Thập Bát Tổ liền đi tới Sở Phàm bên người, trái tay cầm lên khối kia chí tôn cốt, nói ra, tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Sở Phàm cũng là vội vàng ngồi xếp bằng xuống, đến mức Sở Tiêu Minh thì là ở bên cạnh xem chừng. Ầm ầm, chỉ thấy Thập Bát Tổ nhất thời giống biến thành người khác giống như, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức từ trên người hắn bạo phát, lập tức ngón tay của hắn bắt đầu trong hư không không ngừng địa bộ lấy. Từng đạo huyền ảo phù văn lập tức nổi lên, rất nhanh huyền ảo phù văn càng khắc càng nhiều, tạo thành một cái lưới lớn. Chỉ là một cái chớp mắt, tấm vong lớn kia liền bao trùm lên chí tôn xương tay. Một đạo thông thiên quang trụ nhất thời từ nơi này dâng lên sông thẳng lên trời, lập tức quang trụ trùng kích tại trận pháp màn sáng phía trên sau đó biến mất. Lại nhìn khối này chí tôn xương tay lúc, liền phát hiện khối này chí tôn xương tay phía trên bao trùm trọn vẹn tam trọng đại cấm chế, đến đón lấy có thể sẽ rất đau, đến mức ngươi có thể hay không tiếp được cái này dội thiên đại cơ duyên, liền phải xem chính ngươi. Thập Bát Tổ một chỉ vung ra. Sở Phàm tay trái cốt trong nháy mắt bị cạo đi ra. Ngay sau đó Thập Bát Tổ lấy ra một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí từ đó để xuất mấy giọt chất lỏng màu trắng tinh. Nhất thời, mênh mông vô biên năng lượng liền tản ra. Ngay sau đó đem dịch thể nhỏ vào chí tôn xương tay phía trên. Tùy theo một tầng màu ngà sữa màng mỏng liền bao phủ toàn bộ chí tôn xương tay. Thập Bát Tổ đưa tay nhẹ nhàng một đánh, chí tôn xương tay liền dung nhập Sở Phàm trong tay trái. A a a. Chương 18, thành công dung hợp. Chương 18, thành công dung hợp. Thời gian trôi qua, thời gian qua mau. Bên trong nhà gỗ, Thập Bát Tổ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mà lúc này Sở Phàm sớm đã không thành nhân dạng. Tuy nói có Thập Bát Tổ phong cấm, thế nhưng dù sao cũng là một khối chí tôn chi quốc ta. Chỉ bằng Sở Phàm hiện tại mới thông ngũ cảnh đỉnh phong tu vi, muốn dung hợp thừa nhận thống khổ đủ để tưởng tượng. Mà Sở Tiêu Minh thì là ngồi xếp bằng xuống, ở bên cạnh yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Nhưng trong tay lại xoay tròn lấy một cái màu bạc trắng tinh hạch. Xem xét lại Sở Phàm thì là bị bao phủ tại một tầng ngộng huyễn thời không bên trong. Đây cũng là Sở Tiêu Minh trong đoạn thời gian này dựa vào thời không thần thể mà lĩnh ngộ mới thiên phú thần thông. Thời gian khống chế. Nói cách khác Sở Tiêu Minh sơ bộ nắm giữ thời gian nhanh chậm. Đương nhiên, bởi vì Sở Tiêu Minh tự thân tu vi hạn chế, cho nên trưởng khống người khác thời gian là mười phân khó khăn. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp Sở Phàm ngắn lại một chút dung hợp thời gian. Cho dù là một điểm, cũng có thể để Sở Phàm giảm bớt không ít thống khổ. Đối với Sở Tiêu Minh có thể nắm giữ thời gian thiên phú, Thập Bát Tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là một mực đang quan sát Sở Phàm bộ dáng. Đồng thời trong lòng không khỏi nói, như vậy kiên định tâm trí cùng ý chí lực, cho dù là lăng thương cũng sợ là không kịp đi. Tiêu Minh ngược lại là thẳng có ánh mắt, chọn lấy một cái hào hạt giống a. Cứ như vậy, ba ngày cứ như thế trôi qua. Lúc này Sở Phàm sớm đã là nửa thân thể nhập thổ. Chỉ thấy lấy hắn bên tay trái làm chủ nửa thân thể sớm đã biến thành bạch cốt. Liếc mắt nhìn qua, một nửa bạch cốt một nửa huyết hồng, ngược lại là cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dung hợp thành công. Không tệ. Một mực chưa mở miệng Thập Bát Tổ cuối cùng mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Phàm tay trái cái kia cỗ sáng chói kim quang nhất thời biến mất, dường như ẩn nấp tại trong thân thể hắn. Một cỗ đủ để bệ nghệ thiên hạ, kinh thường thương khung chí tôn khí tức tử trong đó tràn ngập ra. Chỉ là ngắn ngủi 3 giây sau đó, tại một trận vàng óng ánh kim quang tắm rửa phía dưới, Sở Phàm như nhặt được tân sinh. Cũng liền sau đó một khắc, hắn khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Như ý cảnh sơ kỳ, như ý cảnh trung kỳ, cho đến phá toái cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại. Chậm một hồi lâu, Sở Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức linh hồn phía trên truyền đến một cỗ không thể chịu đựng được rã rời. Bị một tiếng ngã gục liền. Ngay tại Sở Phàm ý thức sắp triệt để mơ hồ lúc, một đạo truyền âm truyền vào hắn não hải bên trong. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lần này trở về định phải thật tốt củng cố căn cơ, gần đây cắt không thể lại đại phúc độ để thăng thực lực. Ngươi tích lũy vẫn là quá nông cạn, ta rất xem trọng ngươi." "Đúng, điểm trọng yếu nhất là chí tôn cốt mạnh hơn cũng là ngoại vật, ngươi có thể minh bạch." Lập tức Thập Bát Tổ nhẹ nhàng rung lên, Sở Phàm liền bị đánh bay ra ngoài, không biết rơi tới nơi nào. Thập Bát Tổ đối Sở Tiêu Minh nói ra, "Tiểu tử này thì trước tiên ở nơi này chờ đợi một đoạn thời gian đi, chờ hắn tỉnh tự sẽ trở về." "Đúng rồi, Thập Bát Tổ, ta cái này còn có một số xương cốt, ngươi nhìn gia tộc phải chăng cần?" Sở Tiêu Minh một bên nói, một bên theo chữ vật giới chỉ bên trong đổ ra chồng chất thành núi xương cốt. Những thứ này xương cốt có lớn có nhỏ, có khắc lấy hắc văn, cũng có khắc lấy tử văn, nhưng đều không ngoại lệ, trên đó đều tản ra kinh khủng khí tức, tràn ngập nồng đậm thánh uy. Nhìn thấy nhiều như vậy xương cốt, Thập Bát Tổ hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt liền phản ứng lại, "Cái này, Tiêu Minh, ngươi vận khí quả thực không tệ, xem ra vãng sinh động nhiều năm tích lũy xương cốt đều bị ngươi thu được, những thứ này xương cốt đối tại gia tộc sát thực hữu dụng." Thập Bát Tổ không chỉ có riêng chỉ là những thứ này, Sở Tiêu Minh lại lấy ra ba cái phong cách cổ xưa dược hộp cũng đem mở ra, ta còn được đến cựu rượu bất tử thảo. Thập Bát Tổ cảm nhận được cỗ này cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực lượng, thân thể cũng không khỏi đến run rẩy, có chút kích động nói, cựu rượu bất tử thảo. Cũng đúng, đã ngươi đã cướp sạch vãng sinh động bên ngoài, cũng cần phải đạt được thảo. Thập Bát Tổ vừa nói xong, Sở Tiêu Minh liền mở miệng nói, Thập Bát Tổ, ta tự nguyện nộp lên lấy cái này ba cây cựu diệu bất tử thảo cùng những thứ này thánh cốt cho gia tộc. Dứt lời, Thập Bát Tổ lộ ra nụ cười hài lòng. Sở Tiêu Minh có thể không quên gia tộc, nguyện ý vì gia tộc làm công hiến, chỉ một điểm này đại bộ phận tuyệt thế thiên kiêu có thể làm không được a. Ngay sau đó Thập Bát Tổ liền nói ra, tốt. Tiêu Minh, ngươi có ý tưởng này ta có chút vui mừng, bất quá cái này cựu diệu bất tử thảo chính là đỉnh cấp bất tử dược, càng là có bảo mệnh khả năng. Bất quá không nói gặp ngươi, cái này cựu diệu bất tử thảo đối với ta mà nói rất có tác dụng, cho nên ta sẽ lấy gia tộc danh nghĩa cho ngươi ba cây bất tử dược đem đổi lấy cái này một gốc, ngươi ý hướng như thế nào? Sở Tiêu Minh cười, mở miệng nói, Thập Bát Tổ làm gì khách khí như thế, đều là người một nhà. Tại nói phía trước ngươi không phải đã cho ta ba cây bất tử dược sao? Không đợi Thập Bát Tổ mở miệng, Sở Tiêu Minh nói tiếp, bất quá Thập Bát Tổ nói cũng rất có đạo lý, đã là như thế, cựu diệu bất tử thảo ta lưu một gốc liền có thể, còn có những thứ này thánh cốt, ta chọn lựa mấy khối phẩm chất tốt giữ lấy. Gặp này Thập Bát Tổ cũng không có nhiều lời. Nhìn qua Sở Tiêu Minh đi ra nhà gỗ bóng lưng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chờ Sở Tiêu Minh ra ngoài cùng Sở Chiến Tiên tụ hợp sau khi rời đi, cái này gian nhà gỗ đột nhiên lại tăng thêm một tên bụng vệ bản tử. Thập Bát Tổ nhìn người tới, không khỏi nói, khách đến a, làm sao, ngươi cũng bỏ ra ngoài. Trở về tới Tiên Đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh liền bắt đầu cái kia ngày qua ngày, nguyện phục một tháng tu luyện. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, Sở Tiêu Minh đỉnh đầu nhiều hơn một khối màu bạc trắng tinh hạch. Vẹn vẹn đối với tại Sở Tiêu Minh chính mình mà nói, hắn đủ để khống chế không sai biệt lắm gần 10 lần thời gian lưu tốc. Nói cách khác, Sở Tiêu Minh tu luyện thập tiên, ngoại giới mới đi qua một ngày. Đến mức cầm tục thời gian, cứ việc Sở Tiêu Minh cầm giữ có thời không thần thể có thể liên tục không ngừng hấp thu thời gian năng lượng, nhưng cũng vẹn vẹn có thể tiếp tục không sai biệt lắm khoảng 3 tháng. Mà ở ngoại giới, thứ nhất đủ để chấn động tiên vực tin tức sắp tản ra. Bất quá trong này tựa hồ không có Sở Tiêu Minh chuyện gì. Chương 19, Huyền Băng Bí Tàng chương 19, Huyền Băng Bí Tàng sau 3 tháng, một tin tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn bộ tiên vực. Nghe này tin tức người đều là 10 phân chấn kinh, thì liền cao cao tại thượng bất hủ thế lực cũng là dục dịch. Mà Sở gia cũng là trước tiên đạt được tin tức, nhất thời tại Sở gia bên trong xuất hiện rối loạn tương mừng. "Ai, ngươi nghe nói không? Chí Tôn Bí Tàng." Một tên đệ tử đối đồng bạn nói ra. "Cái gì? Chí Tôn Bí Tàng? Đó là cái gì?" Đồng bạn hơi nghi hoặc một chút hồi đáp. "Ai ra? Ngươi điều này cũng không biết sao? Huyền Băng Hàn Tôn Chí Tôn Bí Tàng tức sắp xuất thế, tiên vực phải có đại động tĩnh." Tên kia đệ tử có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. "Thật hay dạ? Chí Tôn Bí Tàng? Đây chính là Chí Tôn Bí Tàng a?" Đồng hành nói ra. "Ta lừa gạt ngươi làm gì? Nhanh đi quảng trường chỗ đó có chuẩn xác hơn tin tức." Tên kia đệ tử nói. Rất nhanh hai người liền đi tới Sở gia quảng trường. Lúc này Sở gia quảng trường phía trên đầy áp người, từng đợt nói chuyện với nhau thanh âm vang tận mây xanh. "Ai, ngươi đã nghe chưa? Huyền Băng Hàn Tôn Bí Tàng, đây chính là Chí Tôn Bí Tàng a, nếu là có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, cái kia không được nhất phi trùng thiên a." "Đúng đúng đúng, băng phong phía dưới, vạn vật tịch diệt cái này Huyền Băng Hàn Tôn thế nhưng là cực mạnh, liền xem như cái khác Chí Tôn đối với hắn cũng là có chút kiêng kỵ." "Không sai, không sai, ngươi nhiệt huyết rất nhanh sẽ lệnh ta cảm thấy hắn một câu nói kia siêu cấp xoái, mà những cái kia nắm giữ tu vi nhất định tuổi trẻ đệ tử thảo luận thì là ai, ngươi nghe nói không, số 6 hàng ngũ sở cùng chiến cũng sẽ Chí Tôn mà tàng. Thật sao? Bất quá cũng đúng, lần này ta định sẽ tại trong đó thu hoạch được cơ duyên nâng cao một bước. Quên đi thôi, lần này khẳng định là nguy hiểm trung điệp, mà lại cái này Huyền Băng Bí Tàng có hạn chế, giới hạn tại niết bàn cảnh trở xuống tiến nhập, mà lại cốt linh không thể cao hơn 30 tuổi. Ai, ngươi nói cũng có đạo lý, ta mới như ý cảnh. Đúng rồi, ta còn nghe nói số 10 hàng ngũ sở Xích Ngọc cũng sẽ tham gia. Cái này tính là gì, ta còn nghe tin tức ngầm nói, liền số 4 hàng ngũ sở Bách Kiếp cũng sẽ tham gia. Các đại ca, đây chính là Chí Tôn Bí Cảnh a, vạn năm khó gặp một lần. Thế mà một tin tức truyền ra, càng là chấn động toàn bộ Sở gia. Ai? Anh em, ta vừa mới nhận được tin tức, theo tin đồn lần này thần tử đại nhân cũng sẽ tham gia. Thật hay giả nha? Thời gian dần trôi qua, tại mọi người một mảnh tiếng thảo luận bên trong, lại truyền ra không giống nhau thanh âm. Một tên Sở gia tử đệ nói ra, không phải thần tử đại nhân, mới 3 tuổi rồi a. Thế nhưng là không chờ hắn nói hết lời, đám người ánh mắt ảo ảo tụ tập tại tên này đệ tử trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một chút khinh bỉ chi ý. Mới 3 tuổi rưỡi, ngươi sợ là đầu có vấn đề đi. Phải biết, đoạn thời gian trước Sở Tiêu Minh mới vừa vặn đánh vỡ vạn cổ cực cảnh, cũng thu hoạch được bất tử dược. Đoạn này kinh lịch hoàn toàn có thể đã chứng minh Sở Tiêu Minh thực lực, hắn hiện tại cũng không so với cái kia mười mấy 20 mấy tuổi Sở gia hàng ngũ kém nha. Sau đó đầu này tin tức liền tại Sở gia càng truyền càng náo nhiệt, thậm chí còn truyền ra Sở gia. Sau đó, tại tổ Long Nguyên một chỗ, màu đỏ máu cung điện bên trong, một tên hung ác nham hiểm thiếu niên nghe xong thủ hạ phân phó, không ngừng mở miệng nói, một cái tiểu hài tử đến trộn lẫn cái gì náo nhiệt, nếu để cho ta gặp phải, chắc chắn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Bất quá chỉ là lúc sinh ra đời động tĩnh anh động một số thôi, lại vẫn huyên náo toàn bộ tiên vực đều xôn xao. Phải biết trước thực lực tuyệt đối, đây hết thảy đều là phù vân, quả thực là buồn cười cùng cực. Cái này hung ác nham hiểm thiếu niên chính là tổ Long Nguyên Long Tử Long Vô Xá đệ đệ, Long Vô Gian. Mà tiên vực một chỗ khác cũng đồng dạng thảo luận liên quan tới Sở Tiêu Minh tiến về Chí Tôn Bí Tàng sự tình. Mà chỗ này chính là Bắc Địa Vương gia. Bắc Địa Vương gia thuộc về bất hủ thế lực. Tuy nói không phải hoang cổ thế gia, nhưng này gia tộc chỉnh thể thực lực tại bất hủ thế lực bên trong cũng coi như phải là thượng du. Lúc này một tên thiếu niên đối với một lão giả nói ra, yên tâm đi ra ra, lần này ta vương đẳng nhất định tại cái này chí tôn bí tàng phía trên đại triển hùng phong, vì ta vương gia làm mẹ bang. Dứt lời, tên thiếu niên kia trên tay phải tản mát ra nồng đậm kim quang, hiện ra hoàn toàn không thua tại hắn cái này cảnh giới khí thế. Cái này đương nhiên đó là thánh uy, mà tên kia lão giả chính là mặt đỏ lên nói, tốt, tốt, không hổ là tôn nhi ta. Tôn nhi ta vương đẳng có đại đế chi tư, mà tại thiên đế cung bên trong, sở chiến tiên đi tới cái này. Ra ra, xảy ra chuyện gì sao? Sở Tiêu Minh hỏi. Ha ha, ngươi lời nói này, ta không có việc gì liền không thể nhìn xem ta cháu ngon sao? Sở chiến tiên cười nói, thế nhưng là một giây sau, lại sửa lời nói, ngạch. Còn thật có chuyện này muốn nói với ngươi nói, ngay tại lúc này tiên vực có một cái chí tôn bí tàng tức sắp xuất thế, ngươi có muốn hay không tiến đến? Chí tôn bí tàng. Sở Tiêu Minh vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, hệ thống cũng không có phát bố cái gì đánh dấu nhiệm vụ. Lập tức Sở Tiêu Minh liền mở miệng nói, ra ra, ta thì không đi được đi, ta đối cái này không có hứng thú. Sở chiến tiên cũng là sững sờ, nghi ngờ nói, không phải cháu ngoan, ngươi không phải thật thích lịch luyện sao? Chí tôn bí tàng thế nhưng là một lần cơ hội tốt ta. Sở Tiêu Minh thầm nghĩ, không phải ra ra, ta cái kia là ưa thích đi lịch luyện mà, ta đó là đi đánh dấu, ta thích đánh dấu khen thưởng. Sở Tiêu Minh nói ra, ra ra phi tâm, liền xem như chí tôn bí cảnh lại như thế nào. Lần này ta thật không đi. Thấy mình cháu ngoan như thế, Sở chiến tiên cũng liền coi như thôi. Thế nhưng là cương đương Sở chiến tiên đi không lâu sau, Sở Phàm liền đến. Sở Phàm cung kính nói, ra mắt công tử. Chuyện gì? Sở Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Phàm len ken có lực nói, Sở Phàm cả gan, muốn cùng thần tử cùng một chỗ tiến về cái này miền băng bí tàng, ta Sở Phàm chắc chắn dốc hết toàn lực trợ giúp thần tử. Chương 20, Sở Phàm, đến lượt ngươi xuất thủ. Chương 20, Sở Phàm, đến lượt ngươi xuất thủ. Sở Tiêu Minh cười nói, ồ, tiểu phàm tử, ngươi là từ chỗ nào nghe nói ta muốn đi cái này cái gì huyền? Huyền băng bí tàng. Sở Phàm tự nhiên là thành thật trả lời, công tử, hiện tại toàn tộc đều truyền khắp, đều biết ngài sẽ tiến về huyền băng bí tàng. Sở Tiêu Minh lập tức liền nhớ tới Sở Chiến Thiên, trong lòng liền đã xong không sai. Sau đó Sở Tiêu Minh liền nhìn một chút Sở Phàm, tâm tư không khỏi khẽ động, mở miệng nói, những cái kia đều là tin đồn, ta cũng không đi huyền băng bí tàng. Bất quá à, đã tin tức đều đã truyền ra ngoài, cái kia tiểu phàm tử ngươi liền thay ta đi một chuyến đi. A, Sở Phàm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, Sở Phàm định sẽ không cô phụ công tử hy vọng. Ân, đi xuống đi. Sau đó một tin tức theo thiên đế trong cung truyền ra, lại một lần nữa dẫn bạo Sở ra. Cái gì? Khá lắm. Thần tử đại nhân không đi. Ai, đó cũng không phải trọng điểm, mà chính là thần tử đại nhân lại phái hắn tùy tùng giả tiến đến, đồng thời nói rõ có thể đại biểu hắn. Đúng đúng đúng. Ta nhớ được, gọi là Sở Phàm, là hắn sao? Không sai, thần tử đại nhân chỉ lấy hắn một cái tùy tùng giả. Không phải. Ta nhớ được hắn giống như mới vừa vặn đột phá phàm trần tam kiếp, mới là vạn tượng cảnh đi. Cái này, hắn làm sao xứng đại biểu thần tử đại nhân? Đông đảo Sở ra tử đệ mỗi người nói một điều. Mà Sở ra lần này đi huyền băng bí tàng ba vị hàng ngũ thì các có cái nhìn bất đồng. Sở Xích Ngọc, 10, nghe này tin tức có chút không vui nói, cái này thần tử cũng không tránh khỏi quá không đem Sở ra vinh dự để ở trong mắt đi, một tên trước đó mới vạn tượng cảnh tùy tùng giả thì có thể đại biểu ta Sở ra thần tử sao? Thật sự cho rằng có chút thiên phú có chút thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Mà Sở Công Chiến, 6, nghe nói việc này thì càng là tức giận, nói ra, đây quả thực là hồi náo. Đại biểu chính mình tùy tùng giả. Ta nhìn lần này huyền băng bí tàng chuyến đi, ngươi vị này tùy tùng giả có thể ném bao lớn mặt. Đến mức Sở Bách Kiếp, 4, thì là thầm nghĩ nói, Tiêu Minh tộc đệ a, ngươi còn quá trẻ. Đại biểu ngươi, Sở gia thần tử, đợi đến đạt huyền băng bí tàng về sau, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa. Xem xét lại Sở Chiến Tiên nghe nói việc này thì là ngẩn người, sau đó trầm tư một lát, liền cười nói, cháu ngoan a, còn phải là ngươi a. Bất quá nếu là thật bồi dưỡng được một cái thực lực cường đại tùy tùng giả, Sở gia thần tử bức cách không thì càng cao sao? Đối với Sở Phàm thực lực, Sở Chiến Tiên cũng không hiểu biết. Tuy nói Sở Phàm thu hoạch được chí tôn chi cốt sự kiện này, Sở Chiến Thiên cũng theo Sở Tiêu Minh chỗ ấy có hiểu biết, nhưng lấy Sở Phàm hiện tại thực lực, chỉ sợ không phát huy ra chí tôn chi cốt bao nhiêu uy năng đi. Điều này thực là vượt qua đẳng cấp nhiều lắm. Nếu như là thánh cốt mà nói vậy là tốt rồi nhiều. Theo trong chuyện này, Sở Chiến Thiên cũng biết, nguyên lai Sở Tiêu Minh lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện lại đi chính là tiên vực bát đại bất khả tư nghị một trong vãng sinh động. Bất quá nhớ tới cũng thế, đương thời Sở Tiêu Minh thì đối vãng sinh động có chút cảm thấy hứng thú. Điểm trọng yếu nhất là, Sở Chiến Thiên nghe nói Sở Tiêu Minh một thân một mình tiến về vãng sinh động về sau, cũng không có nửa phần lo lắng. Ngược lại là 10 phần tự hào, kỳ hỉ. Chính mình cháu ngoan thật là động. Thật giống như Sở Chiến Thiên bạn phần chắc chắn chính mình cháu ngoan sẽ không xảy ra chuyện một dạng. Đương nhiên, đối với việc này, Sở Chiến Thiên cũng không dám đối con dâu của mình Cương Nguyệt nhắc đến. Lại thêm về sau, Thập Bát Tổ đã từng đề cập qua, cho Sở Phàm hàng ngũ cấp bậc đánh ngộ. Sở Chiến Thiên đối với Sở Phàm vị này Sở ra chỗ tối mới lên cấp thiên tiêu thực lực cũng là cảm thấy yêu kỳ. Vừa vặn là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến lưu lưu. Lần này Huyền Băng Bí Tàng hành trình chính là một cái kiểm nghiệm Sở Phàm thực lực hảo thời cơ. Không biết cái này Sở Phàm đến cùng có thể phát huy ra chí tôn chi cốt mấy phần vì được đâu. Sở Chiến Thiên tâm lý suy nghĩ, đồng thời nghĩ đến chắc hẳn Sở Tiêu Minh cũng có ý nghĩ này à. Bất quá Sở Chiến Thiên ý nghĩ khẳng định là thất bại. Sở Tiêu Minh hoàn toàn không lo lắng Sở Phàm thực lực. Sở Tiêu Minh hiện tại muốn lo lắng chính là, lần tiếp theo kỳ đến nhiệm vụ đến cùng cái gì thời điểm mới có thể đổi mới. Rất nhanh, thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhiều thế lực toàn diện xuất phát tiến về lần này Huyền Băng Bí Tàng hiện thế chi địa, Hàn Châu. Hàn Châu chính là một mảnh lâu dài bị băng tuyết bao trùm to lớn đạo châu, trong đó các loại thế lực chiếm cứ. Mà lúc này, Hàn Châu bên trong đỉnh cấp thế lực, Băng Hà Cốc đại bản doanh Băng Hà Thành. Một tên tóc trắng xóa lão giả đứng sừng sững ở cái này, dường như đang đợi cái gì. Cái này tóc trắng xóa lão giả đương nhiên đó là đại danh đỉnh đỉnh Băng Hà Cốc cốc chủ, Quảng Hà Thọ. Một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Lúc này hắn thương lão trong đôi mắt mang theo từng tia vẻ chờ mong, xem ra Sở gia người rất nhanh liền tới đi, lão phu thật là muốn gặp một lần vị kia đại danh đỉnh đỉnh Sở gia thần tử a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay một khắc này, Quảng Hà Thọ ánh mắt hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến sao? Một giây sau chỉ thấy nơi xa hư không phá toái, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Một cái cự vật lớn hiện hiện mà ra. Tại thời khắc này, toàn bộ Băng Hà Thành dường như đều là dừng lại đồng dạng. Trong thành tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua cái này quái vật khổng lồ. Đột nhiên có một tên bất diệt cảnh tu sĩ mở miệng nói ra, đây là tượng trưng cho Sở gia kinh điển tỏa giá, Cựu Sở Huyền Thiên Liễn. Không đợi hắn nói hết lời, ngay sau đó tầm mắt của mọi người lại một lần nữa bị hội tụ, ào ào tìm đến phía Cựu Sở Huyền Thiên Liễn phía sau. Chỉ thấy đồng dạng có bốn chỗ ngồi giá đi theo cái này Cựu Sở Huyền Thiên Liễn về sau. Nhìn thấy cái này bốn chỗ ngồi giá bộ dáng, trong đám người lập tức ào ào truyền đến thanh âm. Ngươi nhìn, đó là Lôi Đình Chiến Xa. Sở gia số 4 hàng ngũ Sở Bách Kiếp chuyên trúc tỏa giá, không nghĩ tới lần này liền Sở Bách Kiếp cũng đích thân tới. Một người chỉ một cái trong đó tản ra lôi quang hùng vĩ chiến xa mở miệng nói, đó là Xích Ngọc Phi Chu, là Sở gia số 10 hàng ngũ Sở Xích Ngọc. Một người khác chỉ một cái khác dùng màu đỏ thắm tinh thể tạo thành to lớn phi chu mở miệng nói. Chương 21, Huyền Băng Bí Tàng cửa vào mở ra. Chương 21, Huyền Băng Bí Tàng cửa vào mở ra. Đó là huyết sắt vương tọa, là Sở gia số 10 hàng ngũ Sở Xích Ngọc chuyên trúc tỏa giá. Lại một người chỉ một cái từ hài cốt tạo thành màu đỏ máu vương tọa nói ra, mau nhìn sau cùng cái kia là. Nhất thời cái cuối cùng tọa giá là hấp dẫn phần lớn người chú ý, chỉ thấy một thất toàn thân phụ kín thanh lân, đỉnh đầu cao chót vót sừng rồng tuấn mã đạp không mà đi, lôi kéo một trận lộng lây vân xa. Vân xa toàn thân xanh đen, nếu có kiến thức người nhìn một cái liền biết đó là vạn năm huyền ngọc chỗ tạo. Lớn nhất tỉnh mục đích đúng là trần xe treo một chiếc thanh minh đăng, ánh đèn dịu dịu tràn ra, có thể chiếu phá huyết thuật, xua tan tà ma. Đó là ẩn chứa chân long huyết mạch thanh lân ra mã. Đợi đến cái này vân xa càng ngày càng gần, rốt cục có người nhận ra cái kia kéo xe tuấn mã. Đây chẳng lẽ là Sở gia Huyền Lân Ngọc Liên à? Bên trong lấy chính là vị kia truyền thuyết bên trong Sở gia thần tử cùng số không hàng ngũ sao? Băng Hà Thành mọi người bắt đầu lảo đảo thảo luận. Bất quá Quảng Hà Thọ xác thực là hơi kinh ngạc. Dù sao đối với Sở gia thần tử cùng số không hàng ngũ thân phận tới nói, cái này Huyền Lân Ngọc Liên là thật có chút dùng mình. Rất nhanh Sở gia tọa giá liên tiếp hạ xuống tại đến Băng Hà Thành bên ngoài trên đất trống. Cựu Sở Huyền Thiên Liên phía trên một tên tộc lão một ngựa đi đầu đi ra, hắn đi theo phía sau trên trăm tên Sở gia đệ tử. Gặp này, Quảng Hà Thọ liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Nguyên lai lần này là Sở Hà tộc lão tự mình đến đây, thật là lệnh ta Băng Hà Quốc rồng đến nhà tôn a. Sở Hà tộc lão cũng là cao giọng cười ha hà nói, ha ha. Quảng Quốc chủ khách khí. Cũng liền trong đoạn thời gian này, Sở Bách Kiếp bọn hắn ba vị hàng ngũ cùng với tùy tùng giả cùng Sở Phạm cũng là hiện ra thân hình. Quảng Hà Thọ chú ý lực cũng là đội vàng chuyển rời đến Sở Phạm trên thân. Chỉ là một cái chớp mắt, Quảng Hà Thọ liền cảm nhận được Sở Phạm trên thân cái kia cố nồng đậm cùng cực khí huyết chi lực, mỉm cười nói, nguyên lai ngài cũng là Sở gia thần tử a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sở Phạm từ tốn nói, ta xem là cốc chủ hiểu lầm, ta cũng không phải là Sở gia thần tử. Nghe xong, Quảng Hà Thọ đầu tiên là sức sở, sau đó Sở Hà tộc lao thanh âm truyền đến. Quảng cốc chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào trước đi. Tốt, tốt. Lao đạo đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, các vị mời. Quảng Hà Thọ chắp tay nói. Sau đó, Sở Phàm đoàn người này đuổi theo Quảng Hà Thọ, liền tiến vào Băng Hà Thành, đi tới một cái hào hoa trước phủ đệ. Tại đoạn thời gian này bên trong, các loại tọa giá vượt qua hư không mà đến, làm đến toàn bộ Hàn Châu triệt để náo nhiệt lên. Ngoại trừ Sở gia bên ngoài, cũng tới rất nhiều bất hủ thế lực. Tỷ như một đầu màu xanh phi long tại thiên không trùng không ngừng bay lượn, trên đó liền mang lấy thái cổ hoàng tộc tổ long nguyên người. Còn có một tấm màu vàng kim đại thảm ngang qua bầu trời, trên đó chính là vương gia người. Còn có thật nhiều rất nhiều. Thậm chí ngoại trừ Sở gia bên ngoài, còn có ba cái hoang cổ thế gia cũng người đến. Theo thứ tự là đoạn thời gian trước bị Sở Thanh Hành trô nhắc đến Thiên Khư Táng gia cùng phần Thiên Tiêu gia, Trường Sinh Diệp gia. Không thể không nói chính là, tiên vực tổng cộng có 6 đại hoang cổ thế gia, mà mỗi một cái hoang cổ thế gia đều có thuộc về chính mình một cái xưng hào. 6 đại hoang cổ thế gia theo thứ tự là Thiên Khư Táng gia, Phần Tiên Tiêu gia, Trường Sinh Diệp gia, U Minh Tần gia, Thái Hư Khương gia, cùng Lĩnh Hằng Sở gia. Tại nào đó một gian đại hình phòng họp bên trong, Sở gia tộc lao đối với Sở Phàm bọn hắn ba người nói, đã điều tra rõ ràng, trên mặt nội tăng gia, Tiêu gia cùng Diệp gia đều là phái người đến, còn có rất nhiều đỉnh cấp bất hủ thế lực, lần này Huyền Băng Bí Tàng hành trình có thể nói là mười phân kịch liệt, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Bách Kiếp ba người hào hào gật đầu, nồng đậm chiến ý theo bọn hắn trên thân bạo phát đi ra. Xem xét lại Sở Phàm giống một người không có chuyện gì một dạng, thần sắc bên trong không có nửa phần biến hóa. Dù sao tại Sở Phàm trong mắt, bất kể hắn là cái gì Táng gia Tiêu gia chó heo nhà nhà, hắn Sở Phàm, một quyền phá đi. Không sai, cũng là như thế tự tin. Sở Hà tộc lão dặn dò, đúng rồi, lần này Huyền Băng Bí Tàng giới hạn nhất bản cảnh trở xuống tu sĩ tham gia, Bách Kiếp, có thể phải chiếu cố thật tốt Sở gia người. Sở Bách Kiếp vội vàng đáp, tộc lão, yên tâm đi. Lần này Sở gia hành trình người trong, Sở Bách Kiếp tu vi cao nhất, đã đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, kém nửa bước liền có thể đột phá trường sinh cảnh. Trên lý luận có thể nói chính là, lần này Huyền Băng Bí Tàng chuyến đi, Sở Bách Kiếp tu vi tuyệt đối là cao nhất cái kia một túng người, thiên nhiên chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nhưng trên thực tế là như thế sao? Mà Sở Cùng Chiến là niết bàn cảnh trung kỳ, Sở Xích Ngọc thì là phá toái cảnh đỉnh phong. Đến mức Sở Phàm vẫn là phá toái cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nói tóm lại, Huyền Băng Bí Tàng sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Liên lấy Sở gia tới nói đi, lần này tham gia Huyền Băng Bí Tàng cái này hơn 100 Sở gia đệ tử bên trong, tu vi tuyệt đại bộ phận đều tại như ý cảnh trở lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tại một ngày nào đó. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng vang, vang vọng toàn bộ Hàn Châu. Nhất thời vô số người bị bừng tỉnh, ao ao nhìn về phía Hàn Châu nào đó một chỗ. Mà Băng Hà Thành vừa vặn là ở vào nơi đây gần nhất mấy cái tòa thành chỉ một trong. Ở chỗ này, Sở Phàm có thể thấy rõ ràng, cái kia vùng trời màn nứt ra hai đạo u lam nguyên ngân, bắn ra quang huy tại mặt đất sen lẫn thành nguyên một đám huyền ảo khó lường phù văn, chỉ dẫn bí tàng cửa vào phương vị. Mà trung quanh hàn khí thì là ngưng tụ thành vạn trượng băng long hư ảnh, lượn quanh nguyệt thép dài. Rất nhanh, bí tàng lối vào liền xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, trên đó khắc đầy phức tạp cấm chế. Cùng lúc đó, các phương thế lực đều là động, ào ào hướng về cái kia môn hộ vị trí mà đi. Bởi vì lần này khoảng cách cũng không phải là rất xa, cho nên các phương đều không có lấy tỏa giá. Từ Sở Hà tộc lão chỉ huy Sở gia tử đệ cùng Từ Quảng Hà thọ dẫn đầu Băng Hà cốc đệ tử ào ào đạp phá hư không mà đi. Một trận kinh tâm động phách tranh đấu cuối cùng cũng bắt đầu sao. Chương 22, các phương thế lực chương 22, các phương thế lực rất nhanh cái kia môn hộ chỗ thì đầy áp người. Nồng đậm hỏa dược vị tỏ khắp trong không khí, tựa như một giây sau liền đem cái này một mảnh băng xuyên triệt để nhen nhóm. Trong đó một tên người mặc hỏa đạo bào màu đỏ lão giả ánh mắt hơi hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát môn hộ phía trên cấm chế, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lập tức liền muốn mở ra. Vị này chính là phần Thiên Tiêu gia chỗ dẫn đội Tiêu gia tộc lão. Mà tại Tiêu gia cái này, một trong đội ngũ là dễ thấy nhất cũng là một tên hỏa hồng phát thiếu niên. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, không thèm quan tâm chúng quanh náo nhiệt ồn ào chẳng cảnh. Nếu là có nhãn lực người, liếc một chút thuận tiện có thể phát giác được hắn trên thân trôi tản ra loại kia hừng hực cuồng bạo khí tức. Hắn cũng là cái này đệ nhất Tiêu gia đỉnh cấp thiên tiêu một trong Tiêu Minh. Hắn cùng Sở Bách Kiếp một dạng, cùng là niết bàn cảnh đỉnh phong. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, một vệt ánh sáng từ trong đó dâng lên, nói ra, rốt cuộc đã đến sao? Có chút chậm. Vừa dứt lời, một đoàn lại một đoàn thân ảnh xuất hiện. Tổ Long Nguyên, Vương gia, Diệp gia cùng cái khác thế lực người hào hào đổi tới. Lần này Trường Sinh Diệp gia thế hệ tuổi trẻ bề ngoài cũng là mười phân có tên, chính là Diệp gia tiểu nữ Diệp Thanh Hy. Một bộ màu xanh nhạt váy dài, da thịt trắng non như ngọc, thỏa thỏa đại mỹ nữ một cái. Một giây sau, một đống lớn hắc ảnh hiện lên. Đây là Táng gia người tới. Toàn trường phần lớn người trong lòng run lên. Chỉ thấy một tên miết nhác lão giả dẫn đầu ra kính, sau lưng liền đi theo 6 tên thân mặc hắc bào người trẻ tuổi. Táng Độc Cửu, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà tới. Những cái kia đỉnh cấp thế lực lĩnh đội nhóm ào ào trong lòng kinh ngạc nói. Phải biết, Táng gia đệ tử trên cơ bản đều là một mình thành đội, có rất ít tổ đoàn. Cái này có thể nói là mười phân thần bí đặc biệt, đủ để cùng một cái khác hoang cổ thế gia, U Minh Tần gia không kém cạnh. Táng Độc Cửu đến lúc, đầu tiên là nhìn quanh quan sát bốn phía, sau đó cười ha hả mở miệng nói, "Tiêu đạo hữu, Diệp hôm nay có thể thật là náo nhiệt a." "Xác thực, Táng lão tiểu quỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Không đợi Tiêu gia tộc lão bọn người mở miệng, một đạo tiếng cười liền từ đằng xa truyền đến. Sở Hà tộc lão rốt cục mang theo Sở Phàm đám người tới. Mà lúc này, Sở gia Tiên Đế cung bên trong, đang lúc bế quan Sở Tiêu Minh bỗng cảm thấy tâm thần khẽ nhúc nhích, hình như có cảm ứng, liền phá quan mà ra. Vừa mới bước ra cái kia ở giữa độc lập tu luyện thất, đối diện liền bắt gặp sắc mặt âm trầm Sở Chiến Thiên. Sở Tiêu Minh ánh mắt chớp lên, trong lòng ám kinh ngạc. Tại hắn ký ức bên trong, vị này từ trước đến nay muốn không phải uy nghiêm bá đạo cũng là hòa ái hiền hòa gia gia, còn chưa bao giờ lộ ra qua như thế vẻ không vui. "Gia gia, đây là xảy ra chuyện gì sao?" Sở Tiêu Minh trước tiên mở miệng nói. Sở Chiến Thiên lạnh hừ một tiếng, hai đầu lông mày tức giận chưa tiêu, ngược lại cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Chỉ là Tổ Long Nguyên đám kia lão thất phu, càng không biết trời cao đất rộng. Sau đó Sở Chiến Thiên tay háo hất lên, lạnh giọng nói, "Qua một thời gian ngắn, cái kia Long Tử Long Vô Xá sắp được lễ thành nhân, có tin tức truyền ra, bọn hắn còn muốn mở tiệc chiêu đãi ta Sở gia." Phải biết, ta Sở gia cùng Tổ Long Nguyên xưa nay không hòa thuận, bọn hắn còn muốn mời chúng ta. Đây là mục đích gì? Đáng hận hơn chính là, nghe nói bọn hắn đem chúng ta Sở gia cùng những cái kia yếu nhất bất hủ thế lực xếp tại cùng một chỗ, chuẩn bị đưa một dạng tiệc mời. Sở Tiêu Minh vừa cười vừa nói, "Tổ Long Nguyên, gia gia đã cho cắn chúng ta một miệng, chúng ta chẳng lẽ còn muốn cắn ngược lại đi qua?" Sở Chiến Thiên nghe xong, nhất thời tâm tình buồn bực tan thành mây khói, ha ha phá lên cười, "Không sai, không sai à. Cháu ngoan nói rất đúng." Sở Tiêu Minh tiếp tục nói, "Đúng rồi, gia gia ngươi tìm ta sẽ không thì chỉ nói cho ta sự kiện này đi." Sở Chiến Thiên hồi đáp, "Dĩ nhiên không phải, ta liền muốn nếu có một ngày ngươi có thể gặp được đến cái kia Long Vô Xá, ta muốn cho ngươi chiếu cố thật tốt hắn." Sở Tiêu Minh thì là cười một tiếng, nói ra, "Gia gia, ngươi cũng quá coi thường chính mình tốt tử, chỉ là Long Vô Xá còn chưa có tư cách lệnh ta xuất thủ, ta sẽ để Sở Phạm chiếu cố thật tốt hắn." Cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh thể nội khí tức bạo phát, niết bàn cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được cổ này khí tức, Sở Chiến Thiên cũng mới phản ứng được, không khỏi vô vô đầu của mình, "Ôi, là gia gia một thanh lão hồ đồ quên, ngươi bây giờ thế nhưng là mới 3 tuổi nha. Kia là cái gì cầu thí long vô xá làm sao theo ngươi so? Sau đó Sở Chiến Thiên hỏi lần nữa, cháu ngân a, ngươi như vậy nhìn kỹ cái kia Sở Phạm. Sau cùng Sở Chiến Thiên một mặt thoải mái đi ra Thiên Đế cùng, não hải bên trong tỉnh thoảng quanh quẩn Sở Tiêu Minh một câu nói như vậy, không có ta, hắn có thể thành đế. Có ta, hắn có lẽ có thể siêu việt đế. Ánh mắt chuyển rời đến Huyền Băng Bí Tàng bên này. Sở gia người mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường người chú ý, Tổ Long Nguyên lĩnh đội chính là đỉnh đầu mọc ra thanh thanh thảo nguyên một tên người mặc áo trắng lão giả. Lúc này hắn nhìn thấy Sở gia người, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, đối với bên cạnh Long Vô Gian truyền âm nói, tiến nhập bí tàng về sau cho ta chiếu cố thật tốt bọn hắn. Táng Độc Cửu nói, ha ha, Sở Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta cho là ta là chậm nhất một cái kia, không nghĩ tới là đạo hữu so ta còn chậm à. Hai người đơn giản lôi kéo một phen. Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm. Chỉ thấy ở vào vương gia trong đội ngũ, một tên thiếu niên đi ra, nói ra, sớm liền nghe nói Sở gia thần tử Sở Yêu Minh, phong hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt thế, còn bị ban cho số không hàng ngũ thân phận, không biết những tin đồn này là thật hay không. Chương 23, một quyền đánh bại Long Vô Gian. Chương 23, một quyền đánh bại Long Vô Gian. Tên này thiếu niên chính là vương gia Vương Đằng. Hắn lời này vừa nói ra, phản phất là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng. Vô số ánh mắt tụ tập tại Sở gia một nhóm người này bên trong. Long Vô Gian cũng là chui ra, gào lên, không sai, nghe nói Sở gia thần tử cũng tới, không biết vị kia là Sở gia thần tử. Sở Bách Kiếp sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tới rồi sao? Bí cảnh cũng còn không tiến vào đâu, liền thành chúng thị chi. Xem xét lại Sở Cùng Chiến, Sở Xích Ngọc thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cái này Sở Tiêu Minh không có tới thì thôi, còn lại phái một cái tùy tùng giả đến đại biểu hắn. Cái này không thể không đeo xấu. Thế nhưng là một giây sau, theo một thanh âm truyền đến, toàn trường đều là yên tĩnh như chết. Muốn gặp công tử nhà ta, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng. Nhiều về trong bụng mẹ tu luyện cái mấy trăm năm đi. Và anh, ngắn ngủi một câu, lại nặng như vạn cân nện ở tại trường trong lòng của mỗi người. Thì liên Sở Hà tộc lão cũng là chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Sở ra người trong đám, một tên thân mang áo trắng thiếu niên đi ra. Rất rõ ràng lời này bắt đầu từ trong miệng của hắn nói ra, không cần nghĩ cũng biết người này chính là Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ngắm nhìn một phía, cùng toàn trường người đối mặt, dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng. Muốn chết. Đột nhiên, một đạo nộ hống thanh âm theo Long Vô Gian trong miệng phát ra. Long Vô Gian tuyệt đối không ngờ rằng, một cái có thể là Sở gia thần tử người hầu, còn bèn bèn chỉ có phá toái cảnh hậu kỳ tu vi người, thì dám đối xử với hắn như vậy đại phóng ngôn tử. Phải biết hắn Long Vô Gian, thế nhưng là niết bàn cảnh trung kỳ a. Mà lại hắn Long Vô Gian ỷ vào hắn hoàn toàn không hạ xuống ca ca Thiên Phú cùng ca ca Long Vô Xá tên tuổi. Có thể nói là hoành hành bá đạo đã quen, há có thể nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Sau đó tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Long Vô Gian liền động. Quyền trái đột nhiên nắm chặt, quên thân khí huyết như nộ hải bốc lên. Một đạo dữ tợn long ảnh tự hắn sau lưng phóng lên tận trời. Vậy và móng phấn khởi ở giữa lại dẫn tới hư không rung động. Lập tức Long Vô Gian một quyền đánh phía Sở Phàm. Quyền phong chưa đến, cuồng bạo long uy đã ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đầu kim long. Cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Cút đi. Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ thấy Sở Phàm tay trái tùy ý nâng lên, lòng bàn tay lại đột nhiên bắn ra sáng chói thần quang. Long tượng chi lực như tinh hà cuốn ngược, tại giữa ngón tay ngưng tụ thành một vòng chói mắt liệt dương. Quyền ra, thiên địa làm một tịch. Cái kia màu vàng kim nhạt quyền mang giống như thiên phạt hàng thế, cùng kim long va chạm ngay mắt. Oeng. Kim long gào thét, từng khúc vỡ nát. Tại Long Vô Gian bất khả tư nghị trên nét mặt, quyền mang bạo lực đánh vào Long Vô Gian trên thân. Nhất thời Long Vô Gian hộ thân hộ giáp bị phát động. Lập tức Long Vô Gian liền cảm giác được chính mình thân thể dường như bị vạn viên vẫn thạch đập trúng, toàn thân khí huyết một trận nghiêng trời lệch đất, thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng sẽ phải phun ra máu tươi cũng bị Long Vô Gian gắt gao áp chế. Cùng lúc đó, Long Vô Gian cũng là hết sức mà bước, trong lòng đang không ngừng tiêu gạo, cái này sao có thể? Đây là phá toái cảnh cái kia có lực lượng sao? Nhìn thấy một màn này, toàn trường người đều là trầm mặc. Đang lúc Sở Phàm muốn xuất thủ lần nữa lúc, Tổ Long Nguyên vị kia lão giả áo xanh ngồi không yên, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là một giây sau, một đạo cường đại thần hồn lực lượng lập tức khóa chặt hắn. Lập tức Sở Hà tộc lão nhẹ nhàng mở miệng nói, "Long lão ca, giữa những người tuổi trẻ đấu tranh, chúng ta những lão gia hỏa này không cần nhúng tay a." "Hừ." Lão giả áo xanh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là xuất thủ ngăn trở. Chỉ là vung tay lên, liền cản trở Sở Phàm thứ hai lần công kích, nhưng cũng tuyên cáo Long Vô Gian bị thua. Về sau Sở Phàm liền nhìn về phía đệ nhất cái người lên tiếng Vương Đẳng phương hướng. Vương Đẳng vừa định tiến lên một bước cùng Sở Phàm đối lên mấy chiêu, thì lập tức bị bên cạnh Vương gia tộc lão kéo lại. Gặp này, Sở Phàm lần nữa ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lại nhiều hơn một tia nụ cười nhàn nhạt, cười nói: "Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tại hạ Sở Phàm, công tử thật sự là thoát thân không ra, cho nên lần này liền để ta tới thay thế công tử tham gia." Lập tức Sở Phàm liền về tới trong đội ngũ. Toàn trường người cũng là minh bạch. Nguyên lai lần này Sở gia thần tử căn bản không có tự mình đến đây, thì phái một cái đại biểu, lại hoặc là nói là người của mình. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này đại biểu Sở gia thần tử thủ hạ Thiên Phú cũng là cực mạnh. Mẹn mẹn chỉ dùng một quyền liền vượt cảnh giới đánh bay Long Vô Gian. Không hề nghi ngờ, cái này có thể đem Tổ Long Nguyên mặt mũi đè xuống đất ma sát. Trừ cái đó ra, tại trường phần lớn người đều ở trong lòng đem Sở gia thần tử vị trí lần nữa tăng lên. Mà Long Vô Gian thì là xấu hổ giận dữ và phần, tinh hồng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm. Đáng giận. quả thực là vô cùng nhục nhã a. Sở Phàm ngươi chờ đó cho ta, còn có Sở gia thần tử cái này sợ chứng. Long Vô Gian ở trong lòng không ngừng tiêu gạo, kém một chút không bị ngất đi đi qua. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lại chờ trong chốc lát, môn hộ bên trong phủ văn bắt đầu tung bay động. Một đạo kinh thiên quang trụ theo trên đó phát xạ mà ra, xuyên qua bầu trời. Lập tức một cỗ dồi dào cùng cực linh khí theo trên đó tràn ra. Rốt cục muốn mở ra sao? Tất cả mọi người là nóng lòng muốn thử. Sau một khắc, quang trụ biến mất, cửa mở ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, ngàn vạn tu sĩ lập tức như điên mà tràn vào trong đó. Tầm mắt chuyển tới Sở Phàm bên này. Sở Phàm mới vừa vào đi thì lập tức xuất hiện tại một mảnh băng nguyên phía trên. Thân hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, do xét lấy tình huống xung quanh. Một lát sau, Sở Phàm có chút buồn bực nói, không có cái gì a. Thế nhưng là một giây sau, Sở Phàm liền minh bạch. Chương 24, thiên không dung ta, ta liền phi thiên. Chương 24, thiên không dung ta, ta liền phi thiên. Một giây sau, cảnh tượng xung quanh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Một tên 7-8 tuổi lớn hài đồng cứ như vậy xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Lúc này hắn chính ở một tòa phồn hoa thành lớn bên trong đi dạo lấy. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá xung quanh. Khi thấy cái này hài đồng từ lần đầu tiên gặp mặt, Sở Phàm liền ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu về sau, Sở Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Cái này hài đồng Sở Phàm là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn cũng là Sở Phàm, mà ở trong đó chính là Sở Phàm 7-8 tuổi thời điểm, lần thứ nhất đi ra du ngoạn, đi dạo Thiên Nguyên Huyền Thành lúc chẳng cảnh. Sở Phàm cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy tiểu Sở Phàm. Tiểu Sở Phàm đi tới đột nhiên liền bị một cái trong quán trà truyền đến ồn ào thanh âm hấp dẫn. Nhã Thiên Các, Nhã Thiên. Thấy rõ ràng trà quán phía trên bảng hiệu bên trong ba chữ, tiểu Sở Phàm lại cảm giác có chút quen thuộc, tốt như chính mình ở nơi nào nghe qua. Lập tức tiểu Sở Phàm liền tò mò đi vào. Trong quán trà có cái rộng lớn đài cao. Đài cao phía trên đang đứng một tên râu trắng lao đầu, nói chuyện say sưa kể cố sự. Vừa nghe mấy giây, tiểu Sở Phàm liền hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ sùng bái. Các vị có thể từng nghe nói Sở gia? Không sai, chính là cái kia tiên vực 6 đại hoang cổ thế gia một trong vĩnh hằng Sở gia. Nói lên Sở gia, cận cổ nổi danh nhất chính là vị kia Thiên Không Dung Ta, ta liền phi thiên Sở Phi Thiên. Ngay sau đó cái này lão đầu trầm bồng du dương nói, Thiên Không Dung Ta, ta liền phi thiên, cái này thương khung, sớm cái kia đổi chủ nhân. Đây chính là Sở Phi Thiên đột phá thiên đạo gông xiềng lúc, đối thiên địa lôi kiếp tiên luôn. Quỷ, ta Sở Phi Thiên đời này chỉ quỷ qua phụ mẫu phần mộ, những người còn lại, tuy là thiên đạo, cũng xứng. Đây chính là Sở Phi Thiên cự tuyệt thiên đạo ban tên cho, thiên đạo tức giận, thần phạt chi nhãn hiện lên lúc, Sở Phi Thiên lạnh giọng đáp lại. Còn có, cái này lão đầu càng giảng càng hăng say, líu lo không ngừng. Dưới đài người nghe được từng cái nhiệt huyết sôi trào. Còn có truyền văn Sở ra một vị tuyệt thế thiên kiêu bị thiên đạo phán định mệnh cách tàn khuyết đã định trước chết yểu. Nhưng Sở Phi Thiên trực tiếp xé rách thiên cung, xâm nhập thiên mệnh trưởng hà đem cái kia thiên kiêu mệnh cách cứ thế mà theo thiên đạo trong tay túm ra, cũng cười lạnh lớn tiếng, "Mệnh, ta nói hắn sống, hắn nhất định phải sống. Ngươi nếu không phục, hôm nay ta liền để cái này xuống dài." Sửa họ Sở. Về sau thiên đạo trầm mặc. Vị kia thiên kiêu từ đó mệnh cách không thiếu sót, thành tựu đệ nhất tuyệt thế. "Ân, tại này ta có thể một chút tiết lộ một chút, tên kia thiên kiêu chính là Sở gia tu vô sinh đại đạo xuất thủ tất tuyệt sát Sở vô sinh. Còn có Sở gia tao ngộ vạn cổ kiếp hàng lâm, kiếp này chuyên chém khí vận, một khi bạo phát sẽ có không lường được chi sự phát sinh." Mà Sở Phi Thiên độc thân đứng ở kiếp vân phía dưới, tóc trắng cuồn vũ, đao chỉ thương cùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cút, còn dám rơi xuống một tia kiếp khí, ta hôm nay liền giết đến tận kiếp nguyên, nhìn xem là các ngươi kiếp diệt tộc ta, vẫn là ta." Giết sạch kiếp linh. Sau đó kiếp vân ngưng trệ một lát, lại thật giống như thủy triều thối lui, từ đó Sở gia lại chưa thụ vạn cổ kiếp quấy nhiễu. Tổng kết lại chính là, nghịch thiên mà đi, chưa từng thỏa hiệp, thiên đạo, tiên thần, số mệnh đều có thể chẳng chết. Bao che khuyết điểm cùng cực, không giảng đạo lý, động Sở gia một người, hắn liền diệt ngươi toàn tộc. Cuồng ngạo tận xương, lại trọng tình nghĩa, đối địch lanh khốc như ma, kết thân tộc lại nguyện nghịch cải thiên mệnh. Hắn không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa gia tộc lao tổ, mà chính là một cái liền thiên đạo đều không thể không kiêng kỵ cấm kỵ của nhân. Sở Phi Thiên ba chữ này, bản thân liền là một loại chấn nhiếp. Nghe xong cái này dâu trắng lao nhân cái này một mảng lớn nửa thật nửa giả lời nói, Sở Phàm trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, chôn xuống một hạt giống. Thiên không dung ta, ta liền phi thiên. Không sai, mệnh ta do ta không do trời. Ta Sở Phàm mệnh, ta mình nói tính toán. Đúng lúc này, một cổ ý chí cường đại lực phát ra. Sở Phàm cũng mơ mơ màng màng theo tuổi thơ của chính mình bên trong thoát ly đi ra. Tâm cảnh có một tia lặn rời khó lường biến hóa. Không nghĩ tới đây chính là trước kia ta sao, bất quá ta giống như đã quên đi, đã sớm bị hiện thực tàn khốc mài mòn góc cạnh, nào còn nhớ trước đó hảo ngôn chí khi a. Thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Buồn cười. Lập tức Sở Phàm nhẹ nhàng nhìn về phía tuổi thơ chính mình, ngữ khí kiên định nói, ta rốt cục về đến rồi. Cùng lúc đó, trong đáy lòng truyền ra một thanh âm. Ta ơn ngươi, Sở Tiêu Minh. Giang giác. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Sở Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vẫn là phía kia băng nguyên. Sở Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục dạo chơi đi thẳng về phía trước. Tại này nâng lên một miệng, đây là Huyền Băng Bí Tàng bên trong đệ nhất trọng khảo nghiệm, băng phách huyễn cảnh. Hắn bản chất chính là đạo tâm khảo tra chi trận. Vô cùng hàn huyễn tượng ăn mòn kẻ xông vào linh hồn, giao động ý nghĩa trí. Trên thực tế nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Là phổ biến nhất phá giải chi pháp chính là nắm giữ một viên kiên định đạo tâm. Thế mà, Tại tiến nhập Huyền Băng bí tàng một trong đám người lại có một người, lấy một loại tốc độ cực nhanh liền kết thúc cái này để nhất trọng khảo nghiệm. Hắn chính là Phần Thiên Tiêu gia Tiêu Minh. Vừa đến Băng Nguyên, Tiêu Minh thì đã nhận ra chung quanh cực hàn chi khí. Lập tức Tiêu Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn thấy chính mình cũng không thứ muốn nhìn thấy. Một giây sau, một đóa kinh khủng thanh viêm thì theo Tiêu Minh trong lòng bàn tay thoát ra, một cỗ đẩy trời khí thế bạo phát. Trong nháy mắt, Tiêu Minh liền phát hiện sơ hở, thao túng thanh viêm trực tiếp phá vỡ huyễn cảnh. Bất quá, bực này thu bạo thủ đoạn, tự nhiên đưa tới cái khác đồ vật chú ý. Chương 25, một ao nhỏ vạn năm huyền băng tụy. Chương 25, một ao nhỏ vạn năm huyền băng tụy. Một lát sau, thập bát cố khôi lỗi chống rông xuất hiện tại Tiêu Minh trước mặt. Cảm nhận được hắn bên trên truyền đến niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức, Tiêu Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thập bát cố khôi lỗi thì động, kết trận hướng về Tiêu Minh cũng tới. Mà Sở Phàm bên này thì là dạo bước hành tẩu tại băng nguyên phía trên. Đột nhiên, phía trước nồng đậm mấy lần linh khí làm Sở Phàm dừng một chút. Linh hồn chi lực nhanh chóng đảo qua, Sở Phàm trên mặt một mảnh kinh hỉ. Đây là vạn năm huyền băng thủy, một ao nhỏ từ vạn năm huyền băng thủy. Sở Phàm nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cỡ nhỏ ao. Đại lượng màu lam nhạt vũ khí theo hồ bên trong bay ra. Không nói hai lời, Sở Phàm trực tiếp nhảy vào trong ao, bắt đầu điên cuồng vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Công cùng Thiên Linh Địa Quyết. Nhất thời một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần xen lẫn vô tận hàn ý tràn vào Sở Phàm trong thân thể. Vẹn vẹn chỉ là một lát, Sở Phàm toàn thân đột nhiên chấn động, phá toái cảnh đỉnh phong. Phá! Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí huyết chi lực theo Sở Phàm trên thân bạo phát, tựa hồ có long tượng hư ảnh hiện hiện mà ra. Mà khi càng ngày càng nhiều vạn năm huyền băng tụy bị Sở Phàm sau khi hấp thu, Sở Phàm ở ngực khối kia huyền ngọc cốt cũng bắt đầu phát sinh lặn rời khó lường biến hóa. Xem xét lại Tiêu Minh bên này, chiến đấu có thể nói là mười phân kịch liệt. Thật sự là bọn này khôi lỗi thật đúng là quá cứng. Quả thực cũng là đao kiếm khó thương, thuật pháp khó phá. Mỗi khi Tiêu Minh công kích rơi vào bọn hắn trên thân lúc, liền sẽ bị tùy tiện ngăn cản, sinh ra không là cái gì thực chất tổn thương. An ngay nói thật, muốn không phải thanh viêm đối bọn chúng còn có chút đặc thù áp chế lực, Tiêu Minh tuyệt đối không có khả năng kiên trì lâu như vậy còn không sử dụng át chủ bài. Đáng giận, cái này đáng chết khôi lỗi, sẽ không bất tử bất diệt a. Tiêu Minh hò hét nói. Đương nhiên, Tiêu Minh động tác trên tay cũng không ngừng. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, màu đỏ nhạt kiếm phong vẽ ra trên không trung một đạo hừng hực đường vòng cung. Thân kiếm rung động ở giữa, một cỗ phần thiên diệt địa kinh khủng kiếm thế bỗng nhiên bạo phát. Liệu nguyên viêm phá trạng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Minh thân hình đã như mũi tên phóng lên tận trời, cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng cái kia nhóm khôi lỗi bạo vút đi. Kiếm phong những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẻo biến hình. Một đạo đủ vài trượng lớn lên đỏ thẫm kiếm mang bỗng dưng hiện lên, giống như thiên hỏa hàng thế, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy ầm vang chém xuống. Thế nhưng là đám kia khôi lỗi cũng không phải ăn chay, lập tức phân khác biệt dành chỗ đứng vững, nhất đạo đạo phù văn hình thành trận pháp liền đưa chúng nó một mực vây quanh. Đồng thời bọn này khôi lỗi trên thân bộc phát ra chướng mắt nhạt màu lam quang mang, không sợ hai chút nào xuất quyền đánh vào đỏ thẫm kiếm mang phía trên. Rầm rầm rầm, 18 đạo tiếng vang về sau, những khôi lỗi này y nguyên đứng ở đằng kia, chỉ là trong tay xuất hiện từng vệt cháy đen. Nhưng một lát sau, trong tay cháy đen biến mất, lại khôi phục trước kia màu băng lam. Mà lúc này Tiêu Minh thì là vội vàng nuốt bổ linh đan dược hướng về sau triệt hồi, sắc mặt là càng khó coi. Mà cái kia thập bát cố khôi lỗi cũng là vội vàng đuổi kịp, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ là mấy hơi về sau, thập bát cố khôi lỗi lần nữa động, đồng dạng là quyền trái đánh ra, một cú kinh khủng đến băng điểm lực lượng bộc phát ra. Cái này khiến Tiêu Minh không thể không lần nữa thôi động thanh viêm. Thôi tâm viêm. Tiêu Minh trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện cái kia đạo thanh viêm, sau đó tại thanh viêm phía trên diễn xạ ra thập bát đầu quan tuyến, hướng về những khôi lỗi kia xuyên tới. Đối diện với mấy cái này quan tuyến, thập bát cố khôi lỗi rõ ràng là có kiên kỵ, ào ào ngừng quyền mang. Thập bát cố khôi lỗi lúc này mới bị bước lui. Thừa dịp cái này phen công phu, Tiêu Minh lần nữa kéo dài khoảng cách. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, kiên trì không được bao lâu, xem ra thật phải vận dụng những cái kia thủ đoạn rồi. Đáng nhắc tới chính là, cái này thanh viêm tên là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, chính là thiên địa dị hỏa. Như muốn tôi động chỗ hao phí pháp lực tự nhiên là lượng lớn, Tiêu Minh cũng thúc động không được bao lâu. Ánh mắt lần nữa trở lại Sở Phàm bên này, lúc này hắn đã biến thành một cái tờ băng. Nhưng trên đó chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức lại là biến đến càng ngày càng mạnh. Rốt cục tựa hồ đạt đến một cái nào đó điểm tới hạn, chỉ kém nửa bước thuận tiện có thể nhập niết bàn. Răng rắc răng rắc, tựa băng vỡ vụn, đại mảnh tiên địa linh khí tản mạn ra. Sở Phàm hai con mắt bên trong lóe qua một tia màu băng lam ánh sáng. Ở ngực khối kia huyền ngọc cốt phía trên cũng là xuất hiện một vệt băng lam, tản mát ra sáng chói ánh sáng. Đầu tiên là chí tôn chi cốt, sau là nhiều như vậy vạn năm huyền băng thủy, Sở Phàm trên thân khối này huyền ngọc cốt đã triệt để tiến hóa, biến thành huyền ngọc băng cốt. Ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng khí huyết chi lực bộc phát ra. Nguyên bản có 9 long 9 tượng chi lực, trực tiếp bắt đầu tăng gọn, biến thành thập long thập tượng chi lực. Lời nói đầu không có viết đến, Sở Phàm dung hợp chí tôn cốt về sau, nguyên bản một long một tượng chi lực trực tiếp lật ra 9 lần, biến thành 9 long 9 tượng chi lực, Thái Cổ Long Tượng Công đệ nhị trọng cũng triệt để viên mãn. Thái Cổ Long Tượng Công cũng là thành công đột phá đến đệ tam trọng. Đối với cái này, Sở Phàm là hết sức hài lòng. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là qua đệ nhất quan, thì phần thưởng như thế một ao nhỏ vạn năm huyền băng thủy. Phần thưởng này thật sự là quá phong phú. Không hổ là chí tôn a. Bất quá Sở Phàm cũng không biết là, hắn trên thân có loại kia đại khí vận tại lần này phát huy tác dụng lớn. Huyền băng bí tàng đệ nhất quan thông quan khen thưởng tự nhiên là đủ loại. Cái này so sánh dưới tự nhiên là có tốt có xấu. Sở Phàm loại này coi là tốt nhất mấy loại. Mà lúc này tại Long Vô Gian thị giác bên trong, hắn chính là một mặt mộng bức nhìn trong tay cái kia 10 cái huyền băng linh quả. Đại não tại cái kia một khắc tựa hồ cũng có chút đường ngắn. Long Vô Gian khóc không ra nước mắt nói, "Không phải ta thiếu cái này 10 viên huyền băng linh quả sao?" Đến mức Tiêu Minh loại này tình huống thì càng thêm đặc thù. Hắn là lần này trước tới tham gia huyền băng bí tàng người trong đệ nhất cái hoặc là nói một cái duy nhất thông quan không có khen thưởng may mắn. Đây là bởi vì Tiêu Minh tại đệ nhất quan phá kính là lấy hỏa phá vọng. Cái này sẽ kinh động đệ nhị quan thủ vệ. Cho nên Tiêu Minh liền trực tiếp nhảy đến đệ nhị quan, không có trong thời gian này khen thưởng phân đoạn. Chương 26, huyền băng trạm phách đao. Chương 26, huyền băng trạm phách đao. Mà Sở Phàm bên này, làm hắn đem thái cổ long tượng công đột phá đến đệ tam tầng về sau, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, vội vàng đứng lên. Lúc này cái này một đao nhỏ vạn năm huyền băng tụy vẹn vẹn bị Sở Phàm dùng hết không đến 10. Nhưng là Sở Phàm rất rõ ràng, phải nắm chặt thời gian. Cái này huyền băng bí tàng hình thức tựa như cùng cái khác cường giả chỗ lưu lại bí tàng cũng không giống nhau lắm. Sở Phàm ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, lại không có ngộ đến bất cứ người nào. Chẳng lẽ là một mình vượt quan sao? Không tốt, muốn là một mình vượt quan, vậy thì phiền toái. Nếu là có người tại ngươi trước đem hảo đồ vật đều cầm đi, vậy liền đoạn không trở lại. Cẩn thận suy tư một phen, Sở Phàm liền vội vàng đem còn lại vạn năm huyền băng dịch thu hồi. Thế nhưng là một giây sau, Sở Phàm lại có phát hiện mới. Chỉ thấy lúc này ao đã biến thành ao không, mà đáy ao chỗ sâu lại có một viên nhạt màu lam hạt châu lóe ra quỷ dị u quang. Nhất thời, Sở Phàm chỉ cảm thấy linh hồn chỗ truyền đến từng tia đau từng cơn. Đây là, Sở Phàm cũng là kịp phản ứng, thần hồn loại bí bảo. Làm tu sĩ đạt tới bất diệt cảnh lúc, lớn nhất rõ rệt đặc thù cũng là ngưng tụ thần hồn. Thần hồn là linh hồn lực lượng chất biến chỗ sản xuất giống loài. Thần hồn bất diệt đều có trọng khả năng tới. Mà cái này thần hồn loại bí bảo thì là 10 phân chân quý lại hi hữu. Sở Phàm một trận kinh hỉ, vội vàng đẩy mạnh tay trái chí tôn chi cốt, chụp vào cái viên kia hạt châu. Tay trái chi bên trên tán phát ra nhàn nhạt kim quang, một cỗ kinh khủng cùng cực uy áp bao phủ ra. Cái viên kia hạt châu cũng giống là bị động phòng ngự đồng dạng, tán phát ra trận trận đu quang. Bất quá cái kia từng trận đu quang không cách nào ngăn cản tay trái chụp vào hạt châu. Thì tại tay trái tiếp xúc đến hạt châu trong nháy mắt, hạt châu thì biến đến ảm đạm vô quang. Sở Phàm đem hạt châu đuốt trong chốc lát, sau đó liền thu vào. Sau đó nói, đến gấp rút đột phá đến bất diệt cảnh. Sở Phàm rất rõ ràng, chỉ bằng mình bây giờ căn bản là không có cách nắm giữ hạt châu này, thì liền cơ bản nhất tích huyết nhận chủ cũng không được. Chí ít cũng phải hắn nắm giữ thần hồn. Ngay sau đó Sở Phàm liền ra tốc tiến về cửa ải tiếp theo. Không sai biệt lắm sau 3 phút, vẫn là cái kia mênh mông băng nguyên. Nhưng lúc này, Sở Phàm phía trước tựa hồ có thập bát cố khôi lôi đứng sừng sững ở chỗ ấy. Bên này cũng là đệ nhị quan sao? Cảm giác không có đệ nhất quan khó a. Sở Phàm cảm thụ được cái này thập bát cố khôi lôi trên người tán phát ra phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, không khỏi lắc đầu. Tùy theo Sở Phàm một chân hướng về phía trước bước ra, trên thân kinh khủng khí huyết trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp một bước đi tới những khôi lỗi kia trước người. Một giây sau, từng đợt màu u lam ánh sáng theo những khôi lỗi kia trên thân sáng lên. Một quyền, lại là như vậy giản dị tự nhiên một quyền. Thập bát cố khôi lỗi, dòng dã 18 đạo quyền ảnh trong nháy mắt đánh tới hướng Sở Phàm. Gặp những khôi lỗi này đến một lần liền động thủ, Sở Phàm cũng là động. Thể nội thái cổ long tượng công không ngừng vận chuyển. Thập long thập tượng chi lực tại song quyền phía trên quanh quẩn. Từng đợt long tượng cùng vang lên chi tiếng vang lên. Song quyền đôi 18 quyền. Không hề nghi ngờ, cái kia thập bát cố khôi lỗi bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền bị làm rối loạn trận hình. Bất quá nhìn thấy một màn này, Sở Phàm sắc mặt lại là biến đổi. Tại Sở Phàm trong dự đoán, cái này thập bát cố khôi lỗi chí ít cũng phải bị hắn đánh nổ mấy cố đi. Thế nhưng là cái này thập bát cố khôi lỗi lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là nằm tại nguyên chỗ run rẩy một lát, liền ào ào đứng lên. Tiếp lấy lập tức tạo thành trận hình, hướng về Sở Phàm lần nữa công tới. Sở Phàm gặp này thầm nghĩ, cũng thật là cứng, đây rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành? Cái này mấy cái cố khôi lỗi ta muốn. Bất quá Sở Phàm cũng không biết là, cái này huyền băng bí tàng bên trong đệ nhị quan thập bát cố khôi lỗi kỳ thật cũng là 18 đạo hình chiếu. Căn cứ sấm quan giả tu vi, dựa vào đặc thù pháp trận, chỗ chế tạo ra hình chiếu. Dầm dầm dầm. Sở Phàm thì cùng cái này thập bát cố khôi lỗi bắt đầu không ngừng va chạm. Dần dần, Sở Phàm có thể rõ ràng phát giác được, cái này thập bát cố khôi lỗi tựa hồ là càng chiến càng dũng. Đúng lúc này, Sở Phàm trong đôi mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Rốt cuộc tìm được. Như loại này trận hình khẳng định có nhược điểm. Dễ dàng nhất chính là từng cái đột phá. Trắng ra điểm tới nói cũng là tìm kiếm cái này một cố khôi lỗi chỗ khác biệt. Hiện tại Sở Phàm rốt cục phát hiện, có một cố khôi lỗi tốc độ theo giao chiến càng ngày càng chậm. Mà cái kia thập bát cố khôi lỗi tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì, tốc độ ào ào chậm lại. Lập tức, một cố đặc thủ khí thế theo bọn hắn trên thân tràn ngập ra. Sở Phàm nhất thời nhíu chặt mi đầu, mở miệng nói, cái này, khí thế kia giống như thần thông a. Không thể nào. Thế nhưng là một giây sau, bọn chúng lập tức đổi cái chỗ đứng. Một cố kinh khủng đao ý theo bọn hắn trên thân bộc lộ mà ra. Lập tức bọn chúng hai tay mở ra, sau đó đem lòng bàn tay một mực nâng qua đỉnh đầu. 18 đạo thông thiên quang trụ theo bọn hắn trên thân bộc phát ra. Mà Sở Phàm lúc này cũng không thể không vận dụng thần thông. Chỉ thấy hắn hai tay thẳng thắn thoải mái ở giữa, pháp lực điên cuồng phun trào. Một đạo không giận tự uy thân ảnh theo Sở Phàm trên thân hiện mà ra, bộc phát ra mãnh liệt uy mang. Đây chính là Bất Động Minh Vương hư ảnh. Mà Sở Phàm thi triển chính là Sở gia tàng kinh các đệ lục tầng bên trong cường đại thần thông, Bất Động Minh Vương ấn. Xem xét lại khôi lỗi bên này, tại quang trụ xuất hiện một khắc này, bọn hắn đỉnh đầu thì xuất hiện một cái màu băng lam pháp trận. một cỗ cực hàn chi khí bộc phát ra, một cỗ dường như có thể đóng băng vạn cổ đao ý cũng là triển lộ mà ra. Lập tức pháp trận bên trong, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, bay thẳng thiên địa. Một thanh dài đến 10 trượng băng đao cứ như vậy trống rông xuất hiện. Sở Phàm gặp này, lập tức thốt ra, điều này chẳng lẽ chính là Huyền Băng Hàn Tôn thiếu niên lúc thành danh tuyệt kỹ Huyền Băng Trảm Hồn Đao? Một giây sau, băng đao thì hướng về Sở Phàm chém tới. Nhất thời Sở Phàm liền cảm giác được trong linh hồn truyền đến băng lãnh kịch liệt nói nói. Sở Phàm không quản được nhiều như vậy, theo bản năng song trưởng một phen. Một đạo tản ra hóng ánh kim quang đại ấn cũng là hành không xuất thế. Cứ thế mà đánh tới hướng cái kia đạo băng đao. Phốc phốc, phốc phốc. Kim ấn cùng băng đao bắt đầu không ngừng va chạm lên. Cũng đúng lúc này, Sở Phàm trong linh hồn băng lãnh đau đớn mới chậm lại không ít. Nhưng chỉ là mấy hơi thở ở giữa, kim ấn phía trên thì xuất hiện vết rách. Không đúng. Sở Phàm nộ hống mà ra, lại đấm một quyền đánh ra. Thái cổ long tượng quyền. Đây chính là thái cổ long tượng công bên trong quyền pháp. Long tượng hiện hiện, hồng hoàng chi lực bạo phát, một quyền dường như có thể đánh nát cái này một mảng lớn không gian. Cũng đúng lúc này, kim ấn bị băng đao vô tình chém vỡ. Rầm rầm rầm. Đạo này long tượng hình bóng lấy một loại không cách nào địch nổi chi thế, cứ thế mà đánh nát băng nhận. Sở Phàm trong linh hồn kịch liệt nhói nhói cảm giác lúc này mới biến mất. Chương 27, chí tốt khí. Chương 27, chí tốt khí. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Sở Phàm một chân bước ra, liền đi tới những khôi lỗi kia trước người. Liên tiếp quanh ra mấy cái quyền, cũng liếc về phía những khôi lỗi kia đầu. Mà những khôi lỗi này không có chút nào phản kháng ý tứ. Không đợi nắm đấm rơi xuống, những khôi lỗi này lại hư không tiêu thất. Đây coi là thông quan sao? Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, linh hồn lực lượng lần nữa bao phủ, lại phát hiện bốn phía không hề có động tĩnh gì. Sở Phàm liền tiếp tục đi đến phía trước. Mà Tiêu Minh bên này chiến đấu thì là tiến hành đến gay cấn. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, Thanh Liên biến. Tiêu Minh quát lên một tiếng lớn, toàn thân đều dường như bị thanh viêm tiêu đốt đồng dạng. Khí thế bắt đầu không ngừng đi lên kéo lên. Xích Tiêu Hỏa Long Quyền. Nhất thời, pháp lực điên cuồng phun trào, lấy pháp lực dẫn động gió thổi. Một đạo màu xanh nhạt thông thiên hỏa trụ trong nháy mắt hướng về đám kia khôi lỗi xuyên tới. Bất quá bọn này khôi lỗi cũng không có thi triển ra thần thông, lại là cái kia phổ thông thông một quyền. Bất quá lần này lại là song quyền đều xuất hiện. Rầm rầm rầm. Song phương đụng vào nhau. Lần này 18 tên khôi lỗi bên trong có 8 cố khôi lỗi bị đánh lui. Cũng chính là giờ khắc này, Tiêu Minh chợt lách người liền đi tới một tên khôi lỗi trước đó, hướng về tên kia khôi lỗi đầu ngang nhiên mà tới. Trong quyền phong cuốn tạp lấy thanh viêm, vô cùng cuồng bạo khí tức phun ra mà ra. Oanh! Một quyền tất sát. Tên kia khôi lỗi đầu trong nháy mắt bị đánh bạo, biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Minh đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh liền hướng về cái khác khôi lỗi công tới. Bởi vì thiếu một cỗ, trận hình hoàn toàn không thi triển được đến, lại thêm Tiêu Minh vận dụng bí thuật, những khôi lỗi này rất nhanh thua trận, ào ào bị Tiêu Minh đánh nổ, biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu diệt hết cái này thập bát cố khôi lỗi về sau, Tiêu Minh khó khăn ngồi xếp bằng xuống, nuốt đại lượng đan dược bắt đầu khôi phục chính mình trạng thái. Thiên Hỏa Tam Huyền biến loại này bí thuật thi triển về sau sẽ có nhất định tác dụng phụ, Tiêu Minh sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Bất quá có đan dược phụ trợ, loại này trạng thái có thể rất nhanh vượt qua. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tiến nhập bí cảnh tuyệt đại bộ phận người đều bị cắm ở đệ nhất quan băng phách huyễn cảnh, chậm chạp không qua được. Dựa theo tỷ lệ tới nói, cũng không phải 10 không còn 1, mà chính là 100 không còn 1. Đến mức đệ nhị quan tỷ lệ thông qua thì cao rất nhiều, không sai biệt lắm khoảng chừng một nửa. Ở chỗ này không thể không xét chính là, cái kia Vương Gia Vương Đẳng quả thực cũng là một cái tiểu xỉu, nắm giữ niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bây giờ vẫn còn tại đệ nhất quan bên trong hết sức dãy rủa lấy. Xem ra lần này Huyền Băng bí tàng chuyến đi, Vương Gia là không ai có thể đến đệ tam quan. Mà nhanh nhất đột phá đệ nhị quan người cũng là xuất hiện, là một tên danh bất kinh truyền Lam Bảo thiếu niên. Làm hắn nhìn đến đám kia khôi lỗi lúc, trực tiếp thi triển ra một loại kỳ lạ thân pháp, vô tận huyền băng chi ý bạo phát, hướng về đám kia khôi lỗi phóng đi. Khiến người ta chấn kinh chính là, đám kia khôi lỗi giống như là không thấy được hắn đồng dạng, đứng tại cái kia không lúc đích. Cho nên hắn liền trực tiếp theo khôi lỗi bên trong xuyên qua, hướng về băng nguyên chỗ càng sâu mà đi. Bất quá nếu là quen thuộc Huyền Băng Hàn Tôn người tại này sẽ liền phát hiện, cái này Lam Bảo thiếu niên thi triển thân pháp đúng là Huyền Băng Hàn Tôn độc môn thân pháp Huyền Băng Bước. Cũng liền nói, tên này thiếu niên thu được Huyền Băng Hàn Tôn còn sót lại bên ngoài truyền thừa. Ánh mắt lần nữa trở lại Sở Phàm bên này. Lúc này ở Sở Phàm cảm giác bên trong xuất hiện một cái cung điện to lớn. Đây là? Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là đệ tam quan sao? Rất nhanh Sở Phàm liền đi vào. Vừa đi vào Sở Phàm liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Cái cung điện này tựa hồ 10 phân hoang vu, trong điện bày biện bày cực kỳ lộn xộn, giống như là bị cướp sạch qua. Đột nhiên, Sở Phàm tay trái không hiểu tản mát ra một vệt kim quang. Sở Phàm cũng là kịp phản ứng, vội vàng làm ra phòng ngự tư thế. Thế nhưng là qua mấy giây, cũng không có cái gì động tĩnh. Ngay sau đó Sở Phàm chậm rãi đi hướng cung điện trung tâm, liếc một chút liền phát hiện đặt ở trong cung điện chỗ một miệng đại luân. Chỉ thấy khẩu này đại luân từ 9 cái hồ nguyệt hình dáng băng luân tạo thành, đao tròn mỏng như cánh ve, toàn thân trong suốt như lam thủy tinh, mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn. Đây là cái gì? Sau đó Sở Phàm lại tỉ mỉ tìm tòi cái cung điện này, phát hiện ngoại trừ khẩu này đại luân bên ngoài, không có chỗ đặc biệt gì. Sau đó Sở Phàm liền đi tới khẩu này đại luân trước đó, tay trái phía trên thỉnh thoảng tràn ngập ra từng đạo kim văn hướng về chiếc kia đại luân nhân tới. Phốc phốc. Làm Sở Tiêu Minh tay trái để lên trong ngáy mắt, một cỗ mãnh liệt kim quang theo đại luân phía trên ra. Nhất thời một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức băng hàn bộc phát ra. Chiếc kia đại luân trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái như chuông nhỏ lớn nhỏ bánh xe. Cùng lúc đó, một cô bệ nghệ thiên hạ chí tôn khí tức buộc phát ra. Đây là Sở Phàm không thể tin nói, một kiện chí tôn khí. Đây chẳng lẽ là Sương Nguyệt Luân? Huyền Băng Hàn Tôn ba kiện chí tôn khí một trong. Sở Phàm liền vội vàng đem hắn thu hồi, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ta vậy mà thu được một kiện chí tôn khí, vừa tốt có thể cho thiếu chủ. Mà Sở Tiêu Minh bên này, bởi vì thời gian trong khống chế thập thiên, bên ngoài một ngày, lại thêm vô số tài nguyên. Sở Tiêu Minh đã tích lũy hoàn mỹ, đột phá niết bàn cảnh, đạt tới trường sinh cảnh. Đến trường sinh cảnh lớn nhất rõ rệt biến hóa thì là sinh mệnh đặc thù phát sinh tiến hóa, sinh mệnh lực phóng đại. Mà lúc này Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, tự đủ, trường sinh cảnh. Cũng là thời điểm tu luyện qua đi thân. Sau đó Sở Tiêu Minh trên thân tán phát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, lâm vào một loại không hiểu trạng thái. Chương 28, ba cái vấn đề chương 28, ba cái vấn đề thời gian trôi qua, lần này Huyền Băng Bí Tàng đã tới gần đoạn kết, đi tới cửa cuối cùng. Về sau rất nhiều người đều sẽ đi đến băng nguyên trung tâm, nhưng rất nhiều người lại ở vào khác biệt không gian bên trong, không năng tương hội. Lần này bí tàng thì là một loại điển hình vượt quan hình thức, mà không phải đại loạn đấu. Hiển nhiên đây là Huyền Băng Hàn Tôn chuyên trúc thiết kế. Tại này bí tàng bên trong, toàn bộ nhờ cá nhân thực lực, mà lại Huyền Băng Hàn Tôn đặc biệt thiết trí chuyên môn truyền tống trận pháp, sau khi ra ngoài nếu như không có chí tôn tự mình đến chặn, đủ để nhẹ nhõm đào thoát. Mà tên kia lời nói đầu nâng lên Lam Bảo thiếu niên thì là cái thứ nhất đạt tới đệ tam quan. Chỉ thấy một cái phong cách cổ xưa cung điện đứng sừng sững ở Lam Bảo thiếu niên phía trước. Tên này thiếu niên khẳng định sớm biết rất nhiều, không chút do dự vội vàng xông lên phía trước. Cùng lúc đó trong mắt bộc phát ra một vẻ kiên định. Ta nhất định muốn thu hoạch được Huyền Băng Hàn Tôn chân chính truyền thừa. Tên này Lam Bảo thiếu niên tên là Lam Nhạc Hưu, không có cái gì bối cảnh. Mặc dù trước khi nói là một cái tam lưu thế lực thiếu chủ, nhưng không quá sớm đã tên vong thực vong, không còn tồn tại. Lam Nhạc Hưu bởi vì một năm trước vì săn giết yêu thú, thu hoạch tài nguyên tu luyện, không cẩn thận rơi vào vết núi, tiến nhập một cái sơn động bên trong, cứ như vậy Lam Nhạc Hưu thu được Huyền Băng Hàn Tôn một chút xíu truyền thừa nhỏ. Về sau vận khí càng là bạo dạn, lại đạt được mấy cái cơ duyên, trực tiếp cất cánh. Bây giờ nghe người Hàn Châu xuất hiện chân chính Huyền Băng bí tàng, Lam Nhạc Hưu không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hàn Châu. Đây là bởi vì tại bên trong hang núi kia hắn hiểu được rất nhiều liên quan tới Huyền Băng Hàn Tôn tin tức. Lam Nhạc Hưu có lòng tin có thể thu được Huyền Băng Hàn Tôn truyền thừa, bởi vì hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh thông qua trước hai đạo cửa ải, có ưu thế tuyệt đối. Lam Nhạc Hưu đội vàng đẩy ra cung điện chi môn, đi tới cung điện bên trong. Cung điện bên trong bài trí cực kỳ huy hoàng, mà trong cung điện chỗ chủ tọa phía trên đang ngồi lấy một tên mặc bạch bào lão giả. Hắn dài đến là bình thường như thế, nhưng một cỗ đủ để hủy diệt tiên địa hàn ý theo trên người hắn không ngừng nuốt phun ra. Lam Nhạc Hưu vừa thấy được đạo này thân ảnh, đội vàng vào tới, lộ ra hết sức kích động. Người này chính là Huyền Băng Hàn Tôn, đệ tử Lam Nhạc Hưu gặp qua sư tôn. Lam Nhạc Hưu liền đội cung kính quỳ bái nói. Lúc này ngồi ở chủ vị phía trên Huyền Băng Hàn Tôn, hơi hơi nheo lại mắt, mở miệng nói, a, thu được ta còn sót lại bên ngoài truyền thừa sao? Ngược lại là cùng ta có duyên. Ngay cả như vậy ta liền hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi như chính xác một cái, ta liền ban cho ngươi một trận đại cơ duyên. Nếu ngươi ba cái toàn bộ chính xác, sẽ thành truyền nhân của ta, thu hoạch được ta hạch tâm truyền thừa. Nghe nói lời này, Lam Nhạc Hưu trực tiếp làm một bước. A, làm cái gì máy bay? Cuối cùng một quan chỉ là về đáp vấn đề. Lập tức Lam Nhạc Hưu không tự chủ khẩn trương lên, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng. Gặp này Huyền Băng Hàn Tôn mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất cái vấn đề, như thế nào vĩnh hằng? Dứt lời, Lam Nhạc Hưu trong lòng căng thẳng, đại não đang nhanh chóng lưu chuyển lên. Đồng thời Lam Nhạc Hưu tay không khỏi nắm thật chặt, như thế nào vĩnh hằng? Hắn nhớ tới đêm hôm ấy, gia tộc trên dưới mấy ngàn người toàn bộ chết thảm. Sau đó, Lam Nhạc Hưu quyết định nói ra, lực lượng đỉnh phong chính là vĩnh hằng. Xác định sao? Huyền Băng Hàn Tôn cười, tựa hồ là về nhớ ra chuyện gì. Xác định. Lam Nhạc Hưu kiên định nói. Tốt. Cái kia vấn đề thứ hai, ngươi vì sao cầu đạo? Lam Nhạc Hưu suy tư một lát sau lần nữa trả lời, ta vô tâm cầu đạo, nhưng vương này thiên địa nhưng lại không thể không để cho ta cầu đạo. Ân, cái kia một vấn đề cuối cùng, như đến ta chuyển thừa, làm như thế nào? Lam Nhạc Hưu không chút do dự mở miệng nói, ta chắc chắn quyết định toàn lực biến cường, định không phụ sư tôn hy vọng. Huyền Băng Hàn Tôn hơi hơi nhắm lại mắt, sau đó mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi chỉ miễn cưỡng đáp đúng một cái. Bất quá cũng rất tốt, gặp ngươi trước từng chiếm được truyền thừa, lại thêm cũng coi là một cái bình phạm chi nhân, ta thì ban cho ngươi một số tài nguyên cùng một môn công pháp đi. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn một chỉ điểm ra, một đạo băng mang rơi vào Lam Nhạc Hữu não hải bên trong. Qua loa quét một lần môn này công pháp, nguyên bản tâm tình ngã vào đến băng điểm Lam Nhạc Hữu lập tức lần nữa hưng phấn lên. Đây là Cựu Truyền Huyền Băng Quyết, vô địch. Đây chính là Huyền Băng Hàn Tôn bản mệnh công pháp, chí tôn cấp bậc công pháp a. Không hề nghi ngờ bản này chí tôn cấp công pháp đền bù Lam Nhạc Hữu lớn nhất khiếm khuyết. Lập tức một cái chữ vật giới chỉ cũng là đông dưng xuất hiện tại hắn trước mặt. Đi xuống đi. Huyền Băng Hàn Tôn hơi hơi vung tay lên, Lam Nhạc Hữu liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Lam Nhạc Hữu rời đi bóng lưng, Huyền Băng Hàn Tôn khẽ lắc đầu nói, vẫn là không có thấy qua việc đời a. Đáng tiếc. Rất nhanh đệ nhị vị nhìn thấy Huyền Băng Hàn Tôn tàn niệm chính là Thiên Khư Táng ra một tên thân mặc hắc bào che khuất khuôn mặt nam tử. Nhìn thấy người này, Huyền Băng Hàn Tôn hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức thì là thoải mái cười to nói, rất khí tức quen thuộc nha. Rất làm cho người khác chán ghét. Táng ra người, thú vị a. Chẳng lẽ Táng gia người đối với ta có ý tứ? Ta nhớ được thi thể của ta đã sớm bị cuồng bạo Hàn Băng cho đâm hư đi. Tên điên nam tử u u thanh âm truyền đến, chê cười tiền bối, nghe nói tiền bối trước đó ở trong cấm địa từng chiếm được một gốc Cửu Vũ Hàn Ngọc Liên, cho nên lần này ta là vì hắn mà đến.
A, Cửu Vũ Hàn Ngọc Liên, cũng được, ta sẽ vì ngươi hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời ra một cái, ta liền đem Cửu Vũ Hàn Ngọc Liên cho ngươi, cũng coi như trả cái kia con vịt chết tỉnh. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn lần nữa hỏi vấn đề kia, mà Táng tộc người trả lời chính là, chương 29, Huyền Băng Hàn Tôn nhắc nhở. Chương 29, Huyền Băng Hàn Tôn nhắc nhở. 1. Trường sinh bất tử tức là vĩnh hằng. 2. Vì thiên hạ thương sinh. 3. Không làm như thế nào. Ta cho rằng tiền bối truyền thừa cũng không tính là gì. Huyền Băng Hàn Tôn nghe này, liếc mắt nhìn chằm chằm Táng tộc nhân đạo, không hổ là Táng tộc người, giống như là Táng tộc tác phong. Chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng một đạo. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn hơi vung tay, một cái màu lam ngọc liên trống rông xuất hiện. Liên hoa nhụy hoa chỗ không ngừng phun ra cửu lũ hàn tức. Trên không trung ngưng kết thành băng xuyên huyễn tượng bên trong thường có vong hồn tiếng kêu rên. Táng tộc người gặp này thì là đại hỉ, sau đó liền rời đi. Ngay sau đó cái này đến cái khác thông quan chi người tới cái này. Đối mặt cái này đệ tam quan, không ai có thể toàn bộ đáp ra, thì liền chính xác một đạo để người đều chiếm số ít. Kỳ thật cái này ba cái vấn đề căn bản không có đáp án chuẩn xác, đáp án là tùy từng người mà khác nhau. Huyền Băng Hàn Tôn trong lòng nghĩ cái gì, đáp án kia chính là cái gì, từ hắn chỗ quyết định. Rất nhanh liền đến Sở Phàm, đi vào cung điện bên trong, nhìn đến Huyền Băng Hàn Tôn về sau, Sở Phàm đầu tiên là sửng sở, về sau liền bắt đầu cùng Huyền Băng Hàn Tôn đối thoại. Nhìn thấy Sở Phàm, Huyền Băng Hàn Tôn trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nói, ngươi ra sao thế lực người? Ta xem ngươi khí tức như rồng, mười phân thuần túy, cái này tu luyện công pháp ta ngược lại thật ra từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau đó Sở Phàm dừng lại Thái Cổ Long Tự Quyết, đã vận hành lên thể nội Thiên Linh Huyền Quyết. Huyền Băng Hàn Tôn vẫn lắc đầu một cái nói, như thế rất phổ thông công pháp, chẳng lẽ ngươi là tán tu sao? Bất quá không có khả năng nha. Sở Phàm mở miệng, tiền bối, ta gọi Sở Phàm, đến mức ta thế lực phía sau, chẳng lẽ có trọng yếu không? Lúc này Sở Phàm có thể nói là có chút đề phòng, Huyền Băng Hàn Tôn một đạo tàn hồn, chẳng lẽ muốn đoạt xá? Bất quá, Sở Phàm sờ lên ống tay áo, cũng không e ngại. Ha ha, cũng đúng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nghe này, Sở Phàm não tử chuyển, lại liên tưởng đến lần này Huyền Băng bí tàng hình thức, là xong không sai. Sau đó Sở Phàm suy tư một lát liền hồi đáp, đệ nhất hỏi, như thế nào vĩnh hằng? Không vĩnh hằng, chỉ có tìm kiếm chi niệm vĩnh tồn. Nghe xong này trả lời, Huyền Băng Hàn Tôn trong lòng cười thầm nói, tính sở, điều này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Thật coi ta là kẻ ngu sao? Cố ý để lộ ra đến, như thế tâm cơ cũng không tệ. Ai? Không hổ là nhà kia người, tuổi còn trẻ thì có một khối chí tôn chi cốt tại thân. Hơn nữa còn phá vỡ ta lưu hạ thủ đoạn, đạt được xương tiên luân. Thứ hai hỏi, ngươi vì sao cầu đạo? Vì công tử, vì gia tộc, vì cha mẹ ta người, cũng vì chính ta. Thứ ba hỏi, như đến ta truyền thừa, làm như thế nào? Truyền thừa? Bất quá nhiều một bộ công xiềng. Thật tốt ta. Nghe xong Sở Phàm một câu sau cùng trả lời, Huyền Băng Hàn Tôn không khỏi nhẹ gật đầu, ngươi rất không tệ. Sau cùng Huyền Băng Hàn Tôn trầm tư mấy giây nhân tiện nói, ngươi là một nhóm người này bên trong trả lời tương đối tốt một cái kia bất quá, xuất phát từ ngươi gia tộc cân nhắc, ta liền đem nó cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể vượt đi càng xa, tương lai siêu biệt ta. Chỉ thấy Huyền Băng Hàn Tôn đơn chỉ một điểm mi tâm, sau đó là một đạo rồi rào pháp trận bao phủ ra. Lại qua mấy giây, một viên nắm đấm lớn nhỏ bất quy tắc đông tuyết hiện mà ra. Này nội bộ như tinh vân vòng xoáy giống như chậm chạp xoay tròn, mặt ngoài phủ đầy thiên nhiên hình thành huyền ảo phù văn. Một cỗ khí tức huyền ảo theo trên đó phiêu đãng ra. Muốn là hắn thực lực đầy đủ, trong nháy mắt dường như có thể đóng băng trăm vạn dặm. Sở Phàm hết sức kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì? Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn mở miệng nói, đây là Vĩnh Đống Chi Tâm, là ta trước đó tiến về một cái cấm địa đoạt được một cái thiên địa dị bảo, cũng bởi vì này ta mới bị rất nhiều đại hung vây công, sâu bị thương nặng. Ai, được rồi, cũng không cần phải nói nhiều như vậy. Nói tóm lại, bảo vật này ta nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, thì giao cho ngươi. Sau đó, Huyền Băng Hàn Tôn lại ném ra ba kiện đồ vật, hướng về Sở Phàm mi tâm điểm tới. Ngay sau đó đạo này từ tàn hồn phân ra tới ngắn nhỏ thần niệm liền ầm vang phá toái, biến mất. Đây là tiếp thu hết Huyền Băng Hàn Tôn khí tức, Sở Phàm đầu tiên là biết cái này ba kiện vật phẩm là cái gì. Sau đó liền đạt được Huyền Băng Hàn Tôn nhắc nhở, bởi vì xuất ra Vĩnh Đống Chi Tâm, ta cái này đạo thần niệm cũng kiên trì không được bao lâu. Sau cùng ta muốn phó thác ngươi một việc, nếu là lần này không có tuyển ra truyền nhân của ta, ta muốn cho ngươi giúp ta lần nữa mở ra Huyền Băng bí tàng. Cái này Vĩnh Đống Chi Tâm phía trên có một đạo yêu ớt ấn ký, đến lúc đó liền có thể đẩy mạnh Vĩnh Đống Chi Tâm tới mở. Đến lúc đó cần một nhóm tài nguyên, chắc hẳn Sở gia hoàn toàn có thể gồng gánh nổi. Còn có, hy vọng ngươi có thể về sau có thể giúp một chút truyền nhân của ta. Sở Phàm sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn trong tay mãi mãi đông lạnh chi tâm, không khỏi thầm nghĩ, không phải, nếu như lần này cũng không ai có thể đạt được Huyền Băng Hàn Tôn truyền thừa lời nói, như vậy ta chẳng phải trưởng không toàn bộ Huyền Băng bí tàng sao? Cái này. Sau đó Sở Phàm ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát cái kia ba kiện vật phẩm. Đồng thời cũng đang đợi trận này bí cảnh kết thúc. Cái này ba kiện vật phẩm theo thứ tự là Huyền Băng linh hồ, nội bộ không gian, ở trong chứa một phương cực hàn tiểu thế giới có thể băng phong vật vật, bảo tồn linh dược vạn năm không hư. Cái này tích chứa trong đó lấy đại lượng tài nguyên. Hàn tinh long thủy, thừa cổ một đầu chuẩn chí tôn băng long vẫn lạc về sau, long thủy cùng cực hàn linh khí dung hợp biến thành, ẩn chứa long tộc huyết mạch chi lực. Vĩnh kiếp xương thiên quyền, chuẩn chí tôn cấp bậc quyền pháp. Một quyền vĩnh tịch, vạn cổ thành đông, này không phải sát phạt chi thuật, mà chính là đối sinh phủ định. Hai vấn đề,
thu được 4 kiện bảo vật, xem ra Huyền Băng Hàn Tôn cũng cảm thấy lần này là tìm không thấy chuyên nhân.
Chương 30, kết thúc.
Chương 30, kết thúc.
Bất quá, hiển nhiên muốn làm Sở Phàm thất vọng.
Lúc này, Trường Sinh Diệp gia Diệp Thanh Hy cũng đi tới đệ tam quan. Huyền Băng Hàn Tôn gặp này, không khỏi nói, ngươi là tới chỗ này thứ một nữ tử, ta sẽ hỏi ngươi ba cái vấn đề. Diệp Thanh Hy nghe này, trong đôi mắt lóe qua một tia ánh sáng. Cửa này nàng chiếm ưu thế a. Đệ nhất hỏi, như thế nào vĩnh hằng? Nghe này, Diệp Thanh Hy nhớ tới theo chính mình sách cổ bên trong thẩm tra đến Hàn Tôn sở tu tịch diệt chi đạo. Sau đó tổ chức một chút lời nói, như là chim hoàng oanh giống như âm thanh vang lên, nháy mắt tức vĩnh hằng, như huyền băng phong tồn thời gian, không hư bất diệt, không sai trong đó hoạch không có vật gì. Huyền Băng Hàn Tôn cười cười, sau đó gật gật đầu hài lòng nói, không tệ. Sau đó hỏi ra vấn đề thứ hai, ngươi vì sao cầu đạo? Diệp Thanh Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên một trận linh quang lóe qua, nàng nhớ tới Huyền Băng Hàn Tôn lúc tuổi già nỗ lực chặt đứt thiên đạo trói buộc, đột phá cảnh giới mới. Tự tin mở miệng nói, đạo vì lồng giam, cầu đạo tức phá lồng. Huyền Băng Hàn Tôn nghe này, trong mắt vẻ cô đơn lóe qua, mở miệng yếu ớt nói, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ ta, còn lại sau cùng một đạo vấn đề, như đến ta chuyển thừa, làm như thế nào? Diệp Thanh Hy nghe này, một cô thuộc về Trường Sinh Diệp gia tự ngạo hoặc là nói là tự tin toát ra tới. Chậm rãi mở miệng nói, lấy ngươi chi đạo vì giai, bước ra ngươi chưa đến chi cảnh. Ha ha ha. Huyền Băng Hàn Tôn cười như điên nói, lập tức một đạo thông thiên màu lam quang trụ phóng lên tận trời. Nhất thời Huyền Băng bí tàng bên trong tất cả mọi người ý thức nói, bí cảnh kết thúc. Có người thu được Huyền Băng Hàn Tôn chân chính truyền thừa. Mà lúc này Tiêu Minh ngay tại tiến về đệ tam quan trên đường, đầu tiên là một trận ngộp bức, sau đó thì là một trận dữ tợn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cái này sao có thể? Là ai? Sau đó Tiêu Minh náo hải bên trong lóe qua một đạo đạo thân ảnh, sau đó dừng lại tại Sở Phàm thân ảnh phía trên. Không phải là hắn a? Đáng chết. Mà Sở Phàm bên này thì là có chút thất vọng, ngay sau đó vịnh đống chi tâm phía trên có từng đợt hàn văn bay ra, phản phất là có cái gì đồ vật biến mất. Một giây sau, tại Sở Phàm trước mặt hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện ba chữ to. Sở Phàm nhẹ nhàng nhỉ nó nói, Diệp Thanh Hy. Diệp gia cái kia tiểu nữ, xem ra là nàng đạt được truyền thừa, có chút ý tứ, đây là Huyền Băng Hàn Tôn đang nhắc nhở ta sao? Sau đó Sở Phàm hơi hơi nhắm lại hai con mắt, yên tĩnh chờ đợi bí cảnh biến mất. Mà tại Diệp Thanh Hy bên này, Huyền Băng Hàn Tôn nhìn lấy Diệp Thanh Hy nói, ngươi tên là gì? Về sau ngươi chính là của ta chân truyền đệ tử. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn vung tay lên, vô số đạo thần niệm tụ lại, ngưng kết ra một đạo tàn hồn. Đệ tử Diệp Thanh Hy, gặp qua sư tôn. Lúc này Diệp Thanh Hy cũng lộ ra một tia kích động, hướng về Huyền Băng Hàn Tôn bái nói, tốt tốt, đứng lên đi. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn chậm rãi nhắm mắt, thanh âm thoáng có chút khàn khàn, ta Huyền Băng Hàn Tôn tán tu xuất thân, cả đời long đong, nhưng cuối cùng vẫn là thành tiểu chí tôn, danh dương tiên vực, bất quá ta tiếc nuối vẫn là nhiều lắm. Ta cũng không mạnh, ta cũng không có đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Hôm nay ta thu ngươi làm đồ, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, liền như là ba cái kia vấn đề một dạng. Nguyện ngươi đầy đủ nắm giữ siêu thoát chi tâm, nguyện ngươi không động tâm vì ngoại vật, nguyện ngươi bước ra ngươi chưa đến chi cảnh. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn trên thân quang hoa mãnh liệt, một trận thông ngũ hàn ý trong nháy mắt đánh tới, băng phong vật lý. Toàn bộ Huyền Băng bí tàng cũng bắt đầu nhỏ nhỏ run rẩy lên. Ma ngoại giới tự nhiên cũng đã nhận ra như thế dị tượng. Không ít người ánh mắt khẽ híp một cái, nói ra, nhanh phải kết thúc, đã có người thành công. Mà tại Diệp Thanh Hy hư không phía trước chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái cao 9 thước 9 tấc, rộng 5 thước 5 tấc vương tọa. Không bàn mà hợp cực gầm số lượng. Tay vịn chỗ chiếm cứ hai đầu băng ly long, long đỉnh khảm nạm một cái màu tím đen hỏa trùng. Làm người khác chú ý nhất chính là vương tọa phía dưới chính để ép một đạo hỏa diễm. Nay hỏa cực nưu cầu danh lợi mang theo cực lạnh, 10 phần thần dị. Diệp Thanh Hy kích động nói, điều này chẳng lẽ chính là thiên địa dị hỏa u minh băng diễm? Truyền thuyết, Hàn Tôn từng lấy này diễm băng phong một chỗ, làm vạn vật lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Lập tức Huyền Băng Hàn Tôn thanh âm thâm thẳm truyền đến, đây là ta chứng đạo chi khí. Huyền Băng vương tọa, là ta hạch tâm nhất truyền thừa, nhanh ngồi lên. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn một chỉ điểm ra, một đạo màu băng lam ấn ký liền khắc sâu vào Diệp Thanh Hy trong mi tâm, sau đó biến mất. Ngồi này vương tọa người, không phải nhận kỳ đạo, tức táng hắn hàn. Làm Diệp Thanh Hy ngồi lên một khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng hỏa lượng trọng thiên, lập tức liền lâm vào một loại huyền diệu cảm thụ bên trong. Ngay sau đó, Huyền Băng Hàn Tôn hai tay hợp lại, lập tức một chỉ hướng lên bầu trời. Từng đạo vật phẩm liền từ hư không bên trong nổi lên. Ta thời gian không nhiều lắm, đây là ta lưu lại cái khác truyền thừa chi vật. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn lần nữa chỉ hướng Diệp Thanh Hy mi tâm, một đoạn lớn tin tức liền tràn vào nàng náo hải bên trong. Sau cùng Huyền Băng Hàn Tôn liền xẹt qua một đạo lam quang, xông về Huyền Băng vương tọa. Hắn muốn trợ giúp Diệp Thanh Hy hoàn thành chân chính thủy biến, mà những thứ này chân quý vật phẩm thì là có Huyền Băng Hàn Tôn bản mệnh thần binh, Cửu U Hàn Ly kiếm. Một cái so Sở Phàm lấy được Xương Thiên Luân còn muốn cường đại trí tốt khí. Băng Phách Thiên Tàm Y Điệp, Hàn Nguyệt Tính, Xương Hồn Kết Phách, Huyền Xương Thiên Linh Quả. Thuộc về Huyền Băng Hàn Tôn công pháp thần thông Vĩnh Tịch Hàn Vực, Hàn Tôn Cửu Thuế. Thậm chí còn có cả một đầu bị Huyền Băng Hàn Tôn lấy vô thượng thần thông, áp xúc thành lớn chừng bàn tay tinh hạch băng hệ dị chủng linh mạch, Huyền Băng Thiên Mạch. Bên trong ẩn chứa vô số Huyền Băng Thiên Tinh. Nói tóm lại, một vị cường đại trí tôn chỗ lưu lại đồ vật chỉ nhiều không ít. Chương 31, Long Tử Xuất Quan. Chương 31, Long Tử Xuất Quan. Mà ngoại giới trong đoạn thời gian này lại là biến đến càng ngày càng náo nhiệt. Những cái kia không có thông qua đệ nhị quan sớm bị truyền tống ra đến người tự nhiên không cần nhiều lời. Trong khoảng thời gian này thông qua đệ tam quan người cũng là bị truyền tống đi ra. có tỷ như Lam Nhạc Hữu dạng này không cường đại bối cảnh liền trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp truyền đưa đến Hàn Châu nào đó một chỗ, lặng yên không tiếng động rời đi. Mà giống Táng tộc dạng này đoàn đội liền trở về ban đầu lối vào, cùng đại bộ đội tụ hợp. Xét một miệng, Táng gia bởi vì toàn bộ người đều đã ra tới, cho nên cũng không có tại nguyên chỗ chờ, trực tiếp rời đi. Lúc này lối vào, mấy cái đại thế lực lĩnh đội bắt đầu nói chuyện với nhau. Bọn hắn cũng đều là theo những cái kia đệ tam quan đi ra thiên kiêu bên trong biết được đệ tam quan nội dung cụ thể. Thần sắc bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Không hổ là Huyền Băng Hàn Tôn a, chọn phù hợp chính mình tâm ý truyền thừa người. Một tên lĩnh đội người cảm thán nói. Mà lúc này Vương gia lĩnh đội, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Hắn biết rõ, chính mình bị kia khẳng định qua không được đệ tam quan, đến mức có thể chính xác mấy cái, vậy thì phải nhìn bận khí của hắn. Mà Tiêu gia cùng Diệp gia lĩnh đội trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây là bởi vì tại trước khi lên đường, nhị gia đều đặc biệt để chính mình thiên tiêu thật tốt tìm hiểu một chút Huyền Băng Hàn Tôn cố sự, tức Huyền Băng Hàn Tôn đến cùng là như thế nào người. Cho nên cửa ải cuối cùng này bọn hắn đều rất có lòng tin. Sở Hà tộc lão thì là thần sắc bình thản, một chút nhìn một chút đội ngũ của mình, đã có hơn một nửa đi ra. Hạch tâm nhất bốn người, chỉ có Sở Bách Kiếp cùng Sở Xích Ngọc đi ra, Sở Bách Kiếp đáp đúng một đạo vấn đề, mà Sở Xích Ngọc thì là thua ở đệ nhị quan, bị truyền tống đi ra. Lúc này Sở Xích Ngọc trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đó Sở Phàm một quyền đánh bay Long Vô Gian, hắn thì không thể không thừa nhận, Sở Phàm còn mạnh hơn hắn. Sở Phàm thực đủ sức để đứng hàng Sở gia thập đại hàng ngũ một trong. Muốn không phải Sở Phàm là Sở Tiêu Minh tùy tung giả, hắn cái này Sở gia số 10 hàng ngũ vinh diệu sợ là đã trở thành quá khứ thức. Không phải là Sở Phàm đạt được truyền thừa a? Cứ như vậy ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Tại nào đó một cái chớp mắt, Sở Phàm hơi hơi mở ra hai con mắt, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị tại bên cạnh hắn truyền ra. Sở Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Băng Bí Tàng trung quy là kết thúc. Rất nhanh, lối vào liền đầy áp người. Phần lớn người đều là 10 phân một bước, phía trên một giây còn đắm chìm trong đệ nhất quan huyễn cảnh bên trong, một giây sau liền khôi phục hiện thực. Biết được chân tướng sau bọn hắn nào ảo ảo nào không thôi, nhất thời toàn trường một trận hỗn động. Không phải, ta thậm chí ngay cả đệ nhất quan đều không qua được. Cái này huyễn cảnh cũng quá biến thái đi. Mà những đại thế lực kia người thì là nhanh chóng tập kết đội ngũ, hỏi tới chính mình người. Hiện tại, tất cả mọi người rất muốn biết đến tột cùng là ai thu được Huyền Băng Hàn Tôn truyền thừa. Tiêu gia tộc lão mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy chạm mặt tới Tiêu Minh hỏi, "Tiểu Minh à, lần này thu hoạch như thế nào?" Tiêu Minh thì là một bộ chó ăn cứt bộ dáng, nói ra, "Tộc lão, bị tư bản làm cùng." Mà Vương Đằng thì là càng thêm xấu hổ, hắn giải thích nói, "Trưởng lão, cái này đệ tam quan độ khó khăn có chút quá lớn, bất hạnh bị đánh bại, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy." Vừa nghe được nửa câu đầu, Vương gia lĩnh đội vẫn gật đầu, quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, thế nhưng là một giây sau, hắn sắc mặt thì biến đến cổ quái. Bất hạnh bị đánh bại. Cái này đệ tam quan không phải về đáp vấn đề sao? Chẳng lẽ, có thể nói, nếu để cho Vương Đằng biết được đệ tam quan cụ thể tường tình về sau, sợ là sẽ phải trực tiếp tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Mất mặt, quá mất mặt nha. Diệp gia tộc lão cảm thụ được Diệp Thanh Hy trên thân loại kia cực hạn hàn ý còn có bất chợt tới bay mãnh liệt lớn lên cảnh giới, không khỏi nội tâm kích động lên. Liên hỏi cũng không hỏi liền rời đi. Mà một cử động kia tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Cái khác lĩnh đội trong mắt đều là để lộ ra vẻ không hiểu. Xem ra truyền thừa là bị Diệp gia đạt được. Sau khi bọn hắn nhìn đến Sở Phàm lúc, ý nghĩ trong lòng lại cải biến. Sau đó Huyền Băng Hàn Tôn truyền nhân liền tại Sở Phàm cùng Diệp Thanh Hy phía trên đung đưa trái phải. Mà Sở Hà tộc lão nhìn thấy Sở Phàm, trực tiếp truyền âm hỏi, "Sở Phàm, ngươi đạt được truyền thừa?" Sở Phàm bình tĩnh hồi đáp, "Tộc lão, cũng không có." "Hả? Thật sao? Vậy chúng ta trở về đi." Sở Hà tộc lão cười, vung tay lên, liền đạp không mà đi rời đi. Còn lại người cũng là đội kịp. Thời gian dần trôi qua, mọi người ở đây hào hào rời đi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh đấu. Lần này Huyền Băng Bí Tàng cứ như vậy kết thúc mỹ mãn, mà liên quan tới Huyền Băng Bí Tàng tam quan tin tức cũng lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chuyển khắp toàn bộ thiên vực. Tổ Long Nguyên ở trung tâm, một cái treo lơ lửng hòn đảo đỉnh núi phía trên, đột nhiên bạo phát ra kinh khủng uy áp. Mấy đạo bén nhọn tiếng long ngâm truyền ra, làm đến toàn bộ Tổ Long Nguyên đều chấn động. Đây là Long tử xuất quan. Ha ha ha. Cái này đại long tử quả thực cũng là có 102. Huyết mạch phản tổ, nắm giữ một tia đế long chi huyết. Hiện nay bế quan kết thúc, chắc hẳn đã thành công luyện hóa cái thứ 7 Long Nguyên. Không sai, cái kia Sở gia Sở Tiêu Minh làm sao cùng Long Tử so. Lần này Long Tử xuất quan, chỉ sợ là vì chuẩn bị lễ thành nhân đi. Mà lúc này tại Sở gia bên trong Sở Tiêu Minh đã thành công ngưng tụ ra cỗ thứ nhất quá khứ thân. Sở Tiêu Minh nhìn về phía trước cái kia cùng mình dài đến thân ảnh giống nhau như lúc, nhẹ gật đầu. Cỗ này quá khứ thân trọn vẹn nắm giữ Sở Tiêu Minh bản thể 8 thành thực lực. Chương 32, một đợt đã bình, một đợt lại lên. Chương 32, một đợt đã bình, một đợt lại lên. Trọng yếu nhất chính là quá khứ thân có khả năng ngưng tụ số lượng giống như cũng không có hạn chế. Sau một lúc lâu, Sở Tiêu Minh không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ra, đều đi qua đã lâu như vậy, hệ thống còn không có tuyên bố mới ký đến nhiệm vụ sao? Sau đó Sở Tiêu Minh liền bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là một lát sau, Sở Tiêu Minh đột nhiên mở ra hai con mắt, nhìn hướng chính mình quá khứ thân. Chỉ gặp qua đi thân hai chân khoanh lại ngồi xuống, trung quanh linh khí nồng nặc ào ào tràn vào quá khứ thân thể nội. Ta quá khứ thân còn có thể tu luyện. Sở Tiêu Minh bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Sở Tiêu Minh có thể rõ ràng cảm thụ một cỗ kỳ lạ năng lượng từ quá khứ trên khuôn mặt lan truyền mà đến, trả lại tự thân. Lúc này mới làm Sở Tiêu Minh xác nhận chính mình quá khứ thân có thể tu luyện, mà lại tốc độ tu luyện khoảng chừng bản thể hơn một nửa. Sở Tiêu Minh lại nghĩ tới, đã có thể tu luyện, như vậy là không có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ thần thông đâu. Không nói hai lời, Sở Tiêu Minh liền bắt đầu tu luyện thần thông. Thế nhưng là thời gian trôi qua, quá khứ thân cũng không có có phản ứng gì. Về sau Sở Tiêu Minh liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đạo này quá khứ thân chỗ huyền diệu. Mà lúc này thiên vực cũng bởi vì huyền băng bí tàng kết thúc mà lần nữa hoành động. Nghe nói huyền băng bí tàng vượt quan hình thức, thiên vực các phương người triệt để chấn động. Phải biết đây chính là mạnh được yếu thua huyền huyễn thế giới a. Cường giả lưu lại bí cảnh bên trong, cái kia một cái không phải đầy đất hung hiểm, máu chảy thành sông. Chớ nói chi là còn có người tính hiểm ác khó có thể đề phòng. Những cái kia bởi vì nhát gan sợ chết mà không tham gia huyền băng bí tàng các tu sĩ nghe này tin tức về sau, ào ào hối hận phát điên. Bất quá làm đến giống như chỉ cần bọn hắn tham gia, thì có thể thu được thu mạch một dạng. Cứ như vậy, chuyện này lên men một đoạn thời gian. Đương nhiên, liên quan tới huyền băng bí tàng một tin tức khác cũng là chuyển khắp toàn bộ thiên vực, đã dẫn phát hoành động cực lớn. Một cái hư hư thực thực sở ra thần tử thủ hạ, tên là Sở Phạm thiếu niên lại vượt cảnh một quyền đánh bay tổ Long Nguyên Long Vô Gian. Mọi người cũng biết, lần này huyền băng bí tàng sở ra thần tử cũng không có tự mình tiến đến, mà chính là phái một cái thủ hạ tham gia, còn ra lớn danh tiếng. Nghe nói còn thu được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có truyền ngôn nói cũng là vị này Sở Phạm đạt được huyền băng hàn tôn truyền thừa. Nói tóm lại, sự kiện này để sở ra thần tử Sở Tiêu Minh cái tên này tại tiên vực càng thêm thần bí. Theo chi nhất đạo càng thêm tin tức kinh người truyền ra. Tổ Long Nguyên vị kia nắm giữ đế long chi huyết long tử, Long Vô Xá sắp trưởng thành. Sau đó cũng là tổ Long Nguyên chính thức phát ra tin tức. Vào khoảng sau 3 tháng tại tổ Long Nguyên vì Long Vô Xá tổ chức lễ thành nhân. Từng đạo tiếp mời phát hướng các phương thế lực, mời bọn hắn trước đi tham gia. Mà lúc này Sở Tiêu Minh chính tại luyện chế thứ 2 cố quá khứ thân. Về sau trong một thời gian ngắn, các phương thế lực bắt đầu sao động. Tại một ngày nào đó, Sở Phàm cũng là theo đại bộ đội trở về. Sở gia cũng là triệt để náo nhiệt. Ai ai? Sở Phàm về đến rồi. Là cái kia một quyền đánh bay Long Vô Gian Sở Phàm sao? Không sai không sai. Ai? Trước đó vẫn chỉ là một cái vừa mới đột phá phàm trần tam giai phổ thông tộc nhân, hiện tại mới trở thành Sở gia thần tử tùy tùng giả bao nhiêu tháng, Sở Phàm có thể có lần này biến hóa. Ta nghĩ, là Sở Tiêu Minh tuệ nhãn thức châu, sớm biết Sở Phàm ẩn tàng thiên phú, vẫn là Sở Tiêu Minh đem Sở Phàm theo tầm thường biến thành tuyệt thế thiên tài. Thần tử đại nhân thật sự là kinh khủng như vậy a. Sở cùng chiến nhưng trong lòng thì một trận bi thương. Hắn hiện tại cho dù đối Sở Tiêu Minh lại bất mãn, cũng không dám náo sự. Vừa trở về liền ngoan ngoãn bắt đầu bế quan. Không hề nghi ngờ, lần này Sở cùng chiến hào hứng trùng trùng tham gia huyền băng bí tàng, nhưng làm mà ngay cả huyền băng bí tàng đệ nhất quan huyễn cảnh đều không đánh tan được, đưa cho hắn đả kích nặng nề. Có điều hắn xác thực cái kia thật tốt tự kiểm điểm một chút, ma luyện một chút tâm cảnh. Mà Sở Bách Kiếp bên này thì là cảm thán nói, xem ra sau này ta phải nghĩ biện pháp định đoạt vị này tộc đệ, cũng khó trách thập bát tổ sẽ trực tiếp ban cho hắn số không hạng ngũ thân phận. Đến mức Sở Xích Ngọc càng là tâm tình phức tạp, trở về trực tiếp bế quan bắt đầu nỗ lực tu luyện. Mà Sở Phàm trở về trước tiên liền đi tới Sở Tiêu Minh tu luyện mật thất chuẩn bị trước bái kiến Sở Tiêu Minh. Gặp không có chút nào đáp lại, Sở Phàm lưu lại một ngọc giản sau liền rời đi. Đến mức Sở gia phương diện, cũng không có rõ ràng hỏi thăm lần này tộc nhân thu hoạch. Tộc nhân chính mình cơ duyên, Sở gia cũng mặc kệ. Sở gia vẹn vẹn theo dẫn đội Sở Hà tộc lao trong miệng biết được, lần này Sở gia cũng không có đạt được huyền băng hàn tôn truyền thừa. Bất quá Sở Phàm ngược lại là có không ít thu hoạch. Tại là chuyện này liền là đi qua. Mà cái tiếp theo sự tình, chính là tổ Long Nguyên vị kia lễ thành nhân. Rất nhanh một đạo thiệp mời liền đưa đến Sở gia. Sở gia nghị sự đại sảnh bên trong, một tên rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở nho nhã trung niên nam tử đứng hàng chủ vị, mà hai bên ảo ảo ngồi lấy các vị tộc lão. Tên này trung niên nam tử chính là Sở Tiêu Minh nhị thúc Sở gia gia chủ Sở Vô Ý, Sở gia mưu trí lãnh tụ. Cái này bên trong đang mở ra một trận hội nghị, thảo luận liên quan tới Long Vô Xá lễ thành nhân sự tình. Sở Vô Ý một tay cầm một cái màu vàng kim nhạt thiết mời, trước tiên mở miệng nói, trước đó chúng ta cũng sớm thì chiếm được tin tức này, đối với cái này các ngươi thấy thế nào? Đi qua một phen thảo luận, lại từ Sở Vô Ý lên tiếng. Lần này Sở gia cũng không để ý tới tổ Long Nguyên, mà theo lễ thành nhân thời gian càng ngày càng gần, các cái thế lực ào ào lên đường. Tổ Long Nguyên thống lĩnh Long Châu sẽ phải nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Mà lúc này Thiên Đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh bình tĩnh trên mặt lại là xuất hiện một phen ba động. Sở Tiêu Minh có chút thất vọng nói, tu vi vẫn là quá thấp, giống như chỉ có thể ngưng tụ một bộ quá khứ thân, vẫn là đến chăm chỉ tu luyện, đột phá cảnh giới. Đúng rồi, tính toán thời gian, Sở Phàm cũng nên về đến rồi. Sau đó Sở Tiêu Minh liền phát hiện Sở Phàm lưu lại ngọc giản. Sau đó một chỉ điểm ra, liền xuất quan.